Chương 182, Sở Vân là phu tử. Chương 182, Sở Vân là phu tử. A Nưu lời này vừa ra, Mông Địch, A Tầm La, Lăng Trầm Phong, Tuyệt Vấn Tà bốn người đều là con ngươi trừng lớn, trên mặt biểu lộ đã bị kinh hãi bao trùm, không thể tin được bọn hắn lỗ hai giờ phút này nghe được nói. Sở Vân là Thảo Đường phu tử. Đây, cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Làm sao có thể a? Thảo Đường phu tử đó là cái gì cấp bậc nhân vật? Dưới trướng học sinh đều là nghe tiếng nguyên giới cường giả, chính là chân chính thế ngoại cao nhân. Sở Vân hắn sẽ là phu tử. Trong lúc nhất thời, bốn người trong lòng là không nguyện ý tin tưởng. Tiền bối, đây, này lại không phải là làm sai a? Sở Vân làm sao lại là phu tử? A Tầm La khó có thể tin hỏi. Vì cái gì không có khả năng? Một cái nho nhỏ bách triều chi địa, có thể xuất hiện một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, các ngươi cảm thấy hợp lý sao? Sở Vân đó là Thảo Đường phu tử, hành tẩu vô thế hóa thân. Các ngươi cũng biết, giống chúng ta loại này thế ngoại cao nhân, tính tình phần lớn có chút cổ quái. Phu tử ưa thích giả heo ăn thịt hổ, ta đây cũng là xem ở các ngươi là tinh linh nữ hoàng huyết mạch hậu duệ phân thượng, mới đưa việc này nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi còn không tin, muốn khăng khăng đi tìm đường chết, vậy ta rốt cuộc không ngăn cản, cứ việc đi mất mạng. Bản đế cam đoan khoanh tay đứng nhìn. A Nưu một chiêu này lấy lui làm tiến, không thể không nói, lịch sắc đem bốn người lừa gạt ở Mông Địch mấy người sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, đôi mắt vẻ kinh hãi, khó mà khống chế bộc lộ vu minh trên mặt. Nếu như Sở Vân thật là Thảo Đường phu tử, vậy chuyện này liền lớn. Bọn hắn giờ phút này cũng không có biện pháp đi cầu chứng, chiếu Nưu Thiên đế nói như vậy, việc này đã vượt xa bọn hắn xử lý phạm chủ. Đa tạ tiền bối cao chi. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta còn cần lập tức trở về đảo, đem tin tức này nói cho mấy vị tộc trưởng mới được. Mông Địch bình tĩnh sau đó, nói với hắn. A Nưu gật gật đầu, đây hết thảy đều tại hắn dự kiến bên trong, đi thôi. Đây là ta cho các ngươi lời khuyên, trừ phi các ngươi có giết chết Thảo Đường phu tử nắm chắc, bằng không thì muốn đi tìm Sở Vân phiền phức, các ngươi tinh linh tộc huyết mạch, sợ là liền phải đoạn tại thế hệ này. Mông Địch bọn hắn nghe tâm lý rung động hốt hoảng, vẫn là cưỡng ép trấn định áp, vâng, cần tuân tiền bối dạy bảo. Chúng ta cáo tử. Vừa mới nói xong, Mông Địch bốn người không chút do dự, xoay người rời đi, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đi lui trở về tinh linh đảo. Chuyện này đơn giản đó là lịch sử tính đại tin tức, thậm chí là liên quan đến lấy bọn hắn toàn bộ tinh linh đảo. Sở Vân là phu tử. Tin tức này quá nổ tung, bất kể có phải hay không là thật, bây giờ cái này Sở Vân, bọn hắn tạm thời là không có khả năng dám đi động. A Nưu nhìn đến A Tầm La bốn người rời đi phương hướng, trong tay lại biến ra một cây đại đùi gà, không cần nghĩ ngợi liền gặm cắn đứng lên. Một mặt vừa lòng thỏa ý, thậm chí là tự tin vô cùng. Hắn đều có chút bội phục mình, là như thế nào muốn ra thông minh như vậy biện pháp. Cứ như vậy, thất tiên sinh giả mạo thành phu tử thân phận, tinh linh đảo tiếp theo, tất nhiên không còn dám đi làm bất kỳ động tác gì. Nếu như thế, hắn cũng là triệt để giúp thất tiên sinh giải quyết hết tinh linh đảo phiền toái. Tiếp đó, là hắn có thể hảo hảo hưởng thụ mỹ thực niềm vui thú. Cái gì lục tiên sinh mấy tiên sinh, vẫn là ta Ngưu Thiên Đế đáng tin cậy. Không đánh mà thắng, trực tiếp đem sự tình giải quyết, đồng thời còn đoạn tuyệt hậu hoạn. Chậc chậc, ta A Ngưu thật là một cái thiên tài. A Ngưu tự tin rực rỡ cười, ăn đùi gà liền bước vào không gian bên trong. Đại hạ hoàn thành. Lục tiên sinh nằm ở trên giường, cái mũi ngửi đến một cỗ mùi thơm, mắt lườm một cái. Liền nhìn thấy bên cạnh, A Ngưu đã nở nụ cười ngồi trên ghế, mua hơn 30 con gà ăn mày, tại cực kỳ hưởng thụ thưởng thức. Nha. A Ngưu, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Đều giải quyết. Lục tiên sinh đứng dậy, cầm chỉ gọi gà ăn mày, một bên ăn một bên hỏi. A Nưu hai chân đặt ở trên ghế, tự tin biểu thị nói, yên tâm đi Lục tiên sinh, từ nay về sau, tinh linh đảo tuyệt đối không còn dám đến tìm thất tiên sinh phiền toái. Ta cho bọn hắn lên cái đại hoạt, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ dọa lui. Lục tiên sinh nghe xong, nghi hoặc nhìn đến hắn, ngươi sẽ không đem lao thất thân phận nói ra ngoài à? Lão sư cũng không để cho chúng ta công bố lao thất thân phận, ngươi nếu là dám nói ra, ngươi liền xong đời. A Nưu khoát tay áo, yên tâm đi, ta A Nưu làm việc, có thể như vậy không đáng tin vậy sao? Thất tiên sinh thân phận, một chút cũng không có bại lộ, ngươi cứ yên tâm đi. Lục tiên sinh nghe vậy, cũng yên lòng xuống tới. Vậy là tốt rồi. Vậy là ngươi làm sao đem bọn hắn dọa lui? Còn có thể để bọn hắn cũng không dám lại tìm lao thất phiền phức, ngươi làm sao xử lý đến? Lục tiên sinh nội tâm hiếu kỳ, thật muốn biết A Nưu là như thế nào làm. Hắc hắc, đây chính là cái đại bí mật. Dù là nhị tiên sinh tại, nàng đều phải khen A Nưu thông minh. A Nưu còn một mực tại cái kia cười dương dương đắc ý nói ra, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh một chút. Lục tiên sinh không kiên nhẫn thúc giục. A Nưu cố ý đem mình gà ăn mày thả xuống, đi tới Lục tiên sinh trước mặt, còn ghé vào lỗ tai hắn bên cạnh, lên tiếng nói ra, ta lắc lư bọn hắn nói, thất tiên sinh là phu tử. Ta nói phu tử thích nhất giả heo ăn thịt hổ, để bọn hắn đừng đi muốn chết, bằng không thì nói, ai cũng không gánh nổi bọn hắn tinh linh tộc. Nghe xong những này, Lục tiên sinh biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đông lại, cái kia cứng lấy biểu lộ, đơn giản so với khóc còn khó nhìn hơn. Chương 183, Tam tiên sinh biết trước. Chương 183, Tam tiên sinh biết trước. Lục tiên sinh, ngươi thế nào? Làm sao bỗng nhiên không nói? Nhìn đến bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, biểu lộ đông lại Lục tiên sinh, A Nưu không khỏi lên tiếng hỏi. Lục tiên sinh con ngươi ngơ ngác nhìn đến hắn, chấm tốt một đại hội, mới làm mãnh liệt hít sâu một hơi, trở lại kinh đến. Ngươi, ngươi thật cùng bọn hắn nói như vậy? Nói lao thật là phu tử. Lục tiên sinh cuối cùng xác nhận nói. Đúng vậy a, ta cái chủ ý này sinh đẹp a. Cầm phu tử danh hảo, cứ như vậy, tinh linh đảo người cũng không dám lại tìm ra thất tiên sinh phiền phức, chúng ta cũng tiếp theo cũng có thể ăn lần bách triều chi địa cùng thánh thổ chi địa đủ loại đặc sản mỹ thực. A Nưu Dương Dương đắc ý cười nói, trên mặt biểu lộ còn đang mong đợi Lục tiên sinh khen hắn. Lục tiên sinh giờ phút này đầy sau đầu đều là hát tuyến, khóe miệng không khỏi liên tục quất đến mấy lần. Xong, xong a. Cầm phu tử thân phận nói đùa, cho dù là chính hắn muốn chết, cũng không dám bộ dạng này làm a. Lục tiên sinh nội tâm lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn nhưng là biết, nhị sư tỷ từ nhỏ bị phu tử thu dưỡng, mang theo trên người, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói phu tử không phải, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện cầm phu tử nói đùa. A Nưu này cũng tốt, không ngừng cầm phu tử đi ra nói đùa, còn trực tiếp đem hắn danh hào lôi ra đến, cho láo thất cả nào. Đây nếu để cho nhị sư thì biết, hậu quả kia hắn cũng không dám muốn a. A Nưu, người chủ ý này là chính ngươi ra, cùng ta không có chút quan hệ nào, đúng không? Lục tiên sinh bỗng nhiên hướng đến hắn, mười phần nghiêm chỉnh hỏi. Vụng trộm, hắn đã vụng trộm khởi động lưu ảnh thạch. Không phải a? Lục tiên sinh ngươi yên tâm, công lao này ta có thể không biết độc chiếm. Đến lúc đó nhị tiên sinh khen thưởng tán dương nói, hai người chúng ta một người một nửa. A Nưu cười liệt liệt bảo đảm nói. Lục tiên sinh kèm chút một ngụm máu không có phun ra, lưu ảnh thạch xóa lại mở, đừng đừng đừng. A Nưu, việc này cùng ta không có chút quan hệ nào, tất cả chủ ý đều là chính ngươi quyết định, làm cũng là chính ngươi làm. Ta cái gì cũng không biết, ngươi chỉ cần nói là hoặc là không phải, liền tốt. Lục tiên sinh đột nhiên quyển này nghiêm chỉnh bộ dáng, A Nưu còn có chút không quá thích đứng. Bất quá thấy hắn nói như vậy, hắn cũng là nhẹ gật đầu, vâng, những này chủ ý đều là ta ra, bất quá công lao hai người chúng ta chia đôi phần, ai kêu ta A Nưu là đi theo Lục tiên sinh lăn lộn đâu. Hắc hắc. Lục tiên sinh may mắn đem lưu ảnh thạch nốt đứng lên, chí ít có đây đoạn hình ảnh, đến lúc đó nhị sư tỷ hỏi tội, hắn còn có thể cho cãi lại. Hắn chậm rãi đi hướng A Nưu, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười, ánh mắt đông nhiên biến hung dữ đứng lên, A Nưu à, ngươi bây giờ thật đúng là quá thông minh. Ta làm sao không biết ngươi có thông minh như vậy đâu. Ầm ầm. A, Lục tiên sinh ngươi làm gì? Ta làm gì? Ta hôm nay muốn lột ngươi ra, làm roi ra. A Nưu a, ngươi mặc dù là Nưu, nhưng ngươi đây Nưu bức cũng không thể như vậy thôi a. Ngươi đây là muốn đem chúng ta cùng một chỗ đưa lên ngày đi a. Phanh, 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 này này này, a, không cần a. Nửa canh giờ qua đi, A Nưu toàn thân cao thấp, tràn đầy xanh đen, mặt mũi bầm dập bộ dáng, trốn ở nơi hẻo lánh, ủy khuất ba ba, trên mặt giờ phút này đều là khẩn trương cùng mê mang. Lục tiên sinh cho hắn một trận giáo dục và giải thích sau đó, A Nưu là triệt để minh bạch, mình làm một kiện bao nhiêu kinh thiên động địa sự tình. Hiện tại hắn chịu một trận này đánh, ngược lại là việc nhỏ. Đại phải là hắn tiếp theo, muốn thế nào cùng nhị tiên sinh giải thích a? Lục tiên sinh, A Nưu bây giờ nên làm gì a? A Nưu bị khuất đau khổ hỏi, hắn là thật sợ nhị tiên sinh trừng phạt. Đừng nhìn nhị tiên sinh là thảo đường duy nhất nữ tử, nhưng nàng xuất thủ nhưng so sánh ai đều phải hung ác. Ban đầu A Nưu liền từng bởi vì xâm nhập nàng rừng hoa đảo, không cẩn thận uống trộm nàng một vạn bạc chân tảng nhiều năm đào hoa nhưỡng. Cử động lần này trực tiếp khí nhị tiên sinh Mộ Thiên Lê đem A Nưu ngâm mình ở bạc rượu bên trong 6 tháng, còn một mực hướng bên trong thêm mánh liệt liệu, để A Nưu uống cái đủ. Cuối cùng vẫn là Tam tiên sinh nhìn hắn đến cực hạn, đem phóng ra. Từ đó về sau, A Nưu người được đào hoa tiểu vị đều có bóng mờ. Nếu nói toàn bộ thảo đường, A Nưu cùng Lục tiên sinh nhất cảm thấy sợ hãi người, không phải đại tiên sinh, cũng không phải phu tử, mà là nhị tiên sinh, Mộ Thiên Lê. Làm sao bây giờ? Mắt làm. Nhị sư tỷ nếu là thật phải phạt ngươi. Chậc chậc, A Nưu a, ngươi liền tự cầu phúc a. Nghe được Lục tiên sinh nói như vậy, A Nưu đừng đề cập có bao nhiêu hối hận. Đầu hắn dưa đi dạo chút, đột nhiên nhớ tới, đúng. Tam tiên sinh tại ta mới nhập môn thì, cho ta ba cái cẩm nang, để ta gặp phải không giải quyết được vấn đề thì, lại mở ra nó. Ta trước đó liền mở ra hai cái, thuận lợi giải quyết vấn đề, nói không chừng lần này cũng có thể đi. Chỉ thấy giờ phút này A Nưu từ trên thân lấy ra cái kia cuối cùng cẩm nang. Lục tiên sinh ánh mắt nhìn lại, lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngươi liền thử nhìn một chút thôi. A Nưu giờ phút này trực tiếp đem cái kia cẩm nang mở ra. Chỉ thấy bên trong chỉ có một tờ giấy, phía trên cũng chỉ có mấy dòng chữ, bất quá chữ viết bị tuế nguyệt cọ rửa, lộ ra có chút nhạt nhẽo, nói rõ là viết rất lâu. A Nưu nhìn đến cẩm nang bên trên nội tâm tự về sau, biểu lộ lập tức ngây ngẩn cả người. Lục tiên sinh cũng tò mò nhìn sang, nhìn đến những chữ kia về sau, con ngươi trở lớn, trong nháy mắt trầm mặc. Thật lâu, Lục tiên sinh không khỏi thở dài một hơi, đôi mắt tràn đầy kính nể nói, Tam sư huynh nhân quả chi lực đã đạt đến cao thâm như vậy khó lường trình độ sao? Mà tờ giấy kia phía trên hoàn chỉnh nội dung, viết: A Nưu, ngươi đây quá mức ham chơi tính cách, là nên thu vừa thu lại, phu tử cho đùa ngươi cũng dám mở, nhị tiên sinh nếu thật muốn so đo, nghiêm trọng trình độ thậm chí có thể đem ngươi trục xuất thảo đường. Cục này ngươi nếu muốn giải, liền hảo hảo che chở lão thất, hắn nói, ngày sau nhị tiên sinh nguyện ý nghe, cũng biết nghe. Ngắn ngủi mấy câu, liền đã đại biểu, sớm tại A Nưu được thu vào thảo đường về sau, Tam tiên sinh cũng đã dự liệu đến hôm nay một chuyện. Dự toán tương lai, thần hồ kỳ kỹ. Thất tiên sinh. Tam tiên sinh ý là, chỉ cần thất tiên sinh cho ta cầu tình, ta liền không sao. A Nưu kịp phản ứng về sau, đã không kịp đi kinh ngạc Tam tiên sinh biết trước, mà là biểu lộ cao hứng may mắn mình còn có hy vọng. Lục tiên sinh tiếp theo cũng nói, nếu biết, vậy liền giữ vương tinh thần đến. Hảo hảo trông coi lao thất, về sau nhị sư tỷ phải phạt ngươi, ta cùng lao thất cùng một chỗ giúp ngươi cầu tình. A Nưu lại cháy lên hy vọng, quyết chí tự cường nói ra, ta sẽ. Tiếp theo, ta nhất định không còn ham chơi, bảo đảm thất tiên sinh an toàn. Lục tiên sinh thấy hắn đây phấn khởi dạng, theo sau chính là nằm lịch xuống giường, vậy ngươi trước nhìn chằm chằm đi, ta ngủ tiếp sẽ. A Nưu miệng há ra, đem những cái kia gà quay toàn bộ nuốt xuống bụng về sau, trên mặt dung mạo khôi phục bình thường, rời đi khách sạn. A Ngưu rời đi khách sạn về sau, thân ảnh xuất hiện ở thành bên ngoài trên bầu trời, sắc mặt hắn nghiêm chỉnh, nhìn như là đang đợi cái gì người bộ dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai đạo phượng tộc thân ảnh xuyên qua hư vô không gian mà đến, xuất hiện ở ngoài cửa thành không trung bên trên. Đây chính là cái gọi là đại hạ hoàng triều sao? Hừ, Độ lão, chúng ta đi, đi hoàng cung. Cái kia Phượng Ngạo Minh liếc nhìn cửa thành bộ dáng, sau đó hướng về bên người vị lão giả kia mở miệng nói. Phải. Lão giả kia đáp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực đi theo đám bọn hắn A Ngưu, ngón tay ngưng tụ hai đạo đế văn, bắn vào bọn hắn trong thân thể. Đã sớm phát giác được các ngươi hai cái này phượng tộc khí tức, thật đúng là đến tìm Thất Tiên Sinh phiền phức. Hừ, hiện tại ta chính là Thất Tiên Sinh đệ nhất môn thần, muốn tìm hắn phiền phức, đều phải trước qua ta đại quan. A Ngưu giờ phút này hận không thể vọt tới Sở Vân trước mặt biểu trung tâm, bất quá vẫn là khắc chế, đối với hai người ra tay sau đó, hắn thân ảnh chính là biến mất không còn tăm tích. Phượng Ngạo Minh hai người vừa mới chuẩn bị hành động, trong lúc bất chợt, bọn hắn linh hồn giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí đơn độc ngăn cách, phong ấn tại thể nội. Mà cỗ lực lượng này, khống chế lấy bọn hắn thân thể, hướng đến Đại Hạ Hoàng cung mà đi. Đây, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Phượng Ngạo Minh cùng vậy cái kia tiên tuyệt cảnh đỉnh phong độ lão, hai người linh hồn tại thể nội một mặt một bước. Đột nhiên giữa, bọn hắn liền được cầm cố lại, nhục thân tất cả động tác còn không nhận bọn hắn khống chế. Phản phất có ý thức tự chủ đồng dạng. Đơn giản tiểu khiến người không thể tin được. Chương 184, đến đây muốn chết Phượng Ngạo Minh. Chương 184, đến đây muốn chết Phượng Ngạo Minh. Đại Hạ Hoàng cung bên trong, Sở Vân giờ phút này cùng Mộng Trừng Trọng, Mộng Như Tuyết, Thiên Ma Nữ mấy người tại đại điện bên trong, chế định lấy tiếp theo, muốn đi trước Toái Tinh Hải kế hoạch. Đáng nhắc tới là, Lưu Vân Thánh Địa hai vị bất diệt cảnh tu sĩ linh hồn đã bị Dương Bộ luyện thành huyết thủy, cũng vì Sở Vân cung cấp 24 vạn điểm biên tập điểm số. Bây giờ Sở Vân biên tập điểm số đã đến 87 vạn, chính đang hướng lấy 100 vạn biên tập điểm số lần nữa xuất phát. Vậy hạ, theo lão thần xem ra, đây Toái Tinh Hải tình huống nội bộ phức tạp, bởi vì có rất nhiều từ trường báo tác tồn tại, tràn đầy rất nhiều tính không xác định. Mà cứ bên thánh địa người cũng tất nhiên sớm Toái Tinh Hải bên trong mai phục tốt, thậm chí là bày ra một chút trận pháp chờ lấy chúng ta. Chiếu thần nhìn, lần này đi Toái Tinh Hải người nghi tinh không nên nhiều. Ngọc Trường Trọng đơn giản phân tích nói, cha nói không tệ, người càng nhiều, ngược lại khả năng ngoại ý muốn nổi lên tương vong vân vân hình. Có thể an bài Dương Bộ cùng Nam Huyền hai vị hộ pháp tiến vào Toái Tinh Hải, về phần những người khác tại Toái Tinh Hải bên ngoài tiếp ứng liền có thể. Vậy hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Như Tuyết nói ra. Sở Vân cẩn thận nghe bọn hắn nói, suy nghĩ một chút về sau, lạnh nhạt đáp, tiến vào Toái Tinh Hải người còn phải thêm một cái. Bản hoàng cùng bọn hắn đi vào chung, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cứ bên thánh địa dám chủ động ước chiến lực lượng, đến tột cùng là đến từ chỗ nào. Ngọc Như Tuyết cũng minh bạch Sở Vân ý tứ, cũng không có phản đối. Dù sao có Dương Bộ cùng Nam Huyền tại bên cạnh hắn, vấn đề an toàn cũng là cơ bản không cần lo lắng. Cùng lúc đó, thân là ảnh vệ đại thống lĩnh Kim Mục, giờ phút này đi vào đại điện, bệ hạ, cung môn bên ngoài đến hai vị khách không mời mà đến. Úc, khách không mời mà đến, đều là ai vậy? Sở Vân nhìn về phía sau, mở miệng hỏi. Nghe bọn hắn mình bàn giao, chính là Thần Châu Tịnh Thổ Phượng tộc người. Một người là Phượng tộc quyền quý, tên là Phượng Ngạo Minh, một người khác là hắn hộ đạo giả Phượng Độ, chính là Thiên Tuyệt Cảnh đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Kim Mục một năm một mười nói ra. Mình bàn giao. Sở Vân đối với cái này cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Mộng Như Tuyết, Thiên Ma Nữ cùng Mộng Trường Trọng mấy người bọn họ, ánh mắt cũng là tràn ngập tò mò. Phượng tộc bọn hắn tự nhiên là biết, bất quá đây mình bàn giao là có ý gì? Thiên Tuyệt Cảnh đỉnh phong tu sĩ, dựa theo lẽ thường mà nói, bọn hắn hẳn là trực tiếp tiến cung mới đúng, đều không cần cùng Kim Mục nói cái gì. Kim Mục giờ phút này cũng là biểu lộ cái gì, không biết giải thích thế nào nói ra, bệ hạ, hai cái này phượng tộc người, rất quái lạ. Bọn hắn tại cửa cung, tự báo thân phận sau đó, ngay tại cái kia ngốc đứng đấy, cũng không động thủ. Ta hỏi bọn hắn tới đây mục đích, cái kia Phượng Ngạo Minh trực tiếp nói với ta, nói đến muốn chết. Nghe vậy, Sở Vân trên mặt mấy người biểu lộ tràn ngập tò mò cùng cực kỳ nghi hoặc. Đi cầu chết? Đây là thứ quái quỷ gì a? Phượng tộc người đều có cá tính như vậy sao? Đây Phượng Ngạo Minh, vô cùng có khả năng đó là ban đầu làm cơ xin giúp đỡ người kia. Thiên Ma Nữ lúc này ở một bên suy đoán nói ra. Sở Vân cũng là nghĩ lên, ban đầu làm cơ xin giúp đỡ vị kia thánh nhân hình chiếu, hắn đó là Phượng tộc. Bất quá lại bị mình sư tôn một kiếm chạm diện. Về sau hắn phái ra hơn 30 tên thánh cảnh, cũng bị Sở Vân Thiên Tuyệt chi phá tiêu diệt rơi. Kim Mục, ngươi cùng Dương Bộ cùng một chỗ, đi đem bọn hắn mang vào. Vì lý do an toàn, vẫn là để Dương Bộ vị này vĩnh hằng cảnh nhìn chằm chằm, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vâng, vậy hạ. Kim Mục lúc này quay người cắt điện. Tại Sở Vân bọn hắn mang theo nồng đậm tò mò, không bao lâu, Dương Bộ cùng Kim Mục dẫn hai người đi vào đại điện. Bọn hắn cái trán mi tâm bên trên đều có lấy màu đỏ thắm đuôi phượng đánh dấu, chính là thân là phượng tộc biểu tượng. Sở Vân ánh mắt đặt ở Phượng Ngạo Minh trên thân, hắn nhận ra, người này đích xác đó là cái kia sợi thánh nhân hư ảnh bản tôn. Chẳng qua hiện nay Phượng Ngạo Minh đã là thánh vương. Sở Vân ý chào một cái, Kim Mục cùng Dương Bộ đều là thối lui đến một bên, Dương Bộ khí tức giờ phút này quá chặt tại cái kia phượng độ trên thân. Chốc lát hắn dám có bất kỳ làm loạn động tác, Dương Bộ sẽ trong nháy mắt xuất thủ đem cưỡng ép trấn áp. Sở Vân, ta gọi Phượng Ngạo Minh, là phượng tộc cảnh hoàng con trai thứ 10, chúng ta này đến, chính là muốn tới giết ngươi. Ngươi giết ta mấy chục tên giới trướng, thù này, chúng ta không đội trời chung. Giờ phút này, Phượng Ngạo Minh sắc mặt cứng ngắc, mà không biểu tình đem mình mục đích nói ra. Đồng thời nói xong còn không có mảy may động tác, phản phất không biết đi động đánh đồng dạng. Nhưng mà trơ mắt nhìn đến đây hết thảy phát sinh, Phượng Ngạo Minh cùng Phượng Độ hai người linh hồn, bị áp chế tại nhục thân bên trong, mất đi thân thể tất cả lực lượng khống chế, muốn rách cả mí mắt cuồng loạn gầm thét, không, vì sao lại dạng này? Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai a? Phương Ngạo Minh vừa nói như vậy, lại là tại chỗ đem Sở Vân cả sẽ không. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, hôm nay đây kỳ hoa sự tình, thật đúng là lần đầu thấy. Không thích hợp. Hắn hai mắt vô thần, nói chuyện vẻ mặt cứng đờ như gỗ, hành vi cử chỉ lộ ra cực kỳ cứng ngắc, nhìn lên đến, bọn hắn ngược lại giống như là bị người khống chế. Mộng Như Tuyết lúc này phát hiện sau nhắc nhở. Sở Vân lúc này đó là một sợi linh hồn ý thức, tham dò vào Phượng Ngạo Minh trong thân thể. Quả nhiên, tại Phượng Ngạo Minh chỗ sâu trong óc, nhìn đến Phượng Ngạo Minh ngửa mặt lên trời gào thét tuyệt vọng dãy rủa linh hồn. Mà một đạo lóe ra pháp tắc chi huy đế văn, ngăn cách linh hồn hắn cùng nhục thân quan hệ, thao túng hắn chân chính nhục thể. Nhìn đến đây đế văn sau đó, rất rõ ràng, đây là có đế cảnh cấp bậc nhân vật xuất thủ tương trợ, đang trợ giúp mình, đem hai người này muốn gây bất lợi cho chính mình, trực tiếp đưa đến mình tới trước mặt. Mà nói đến đế cảnh cường giả, Sở Vân vô ý thức liên tưởng đến, đó là Thảo Đường phái tới hai vị bảo vệ mình người. Suy nghĩ đến nơi này, Sở Vân đại khái cũng đã hiểu, bọn hắn đích xác bị người khống chế. Bất quá người xuất thủ bản ý, cũng hẳn là vì trợ giúp bản hoàng. Phần lễ vật này, bất kể là ai đưa, bản hoàng đều nhận lấy. Nếu có ngày sau gặp nhau thì, bản hoàng nhất định phải hảo hảo cảm tạ một cái vị này làm việc tốt không lưu danh tiền bối mới phải. Sở Vân thản nhiên nói ra. Hoàng thành một chỗ. A Ngưu toàn bộ hành trình nghe được Sở Vân lời nói sau đó, trên mặt lộ ra cực kỳ rực rỡ lại như thả gánh nặng nụ cười, quá tốt rồi. Thất tiên sinh thật sự là người tốt ta. Có ơn tất báo, lao Ngưu ổn. Vậy hạ, vậy bọn hắn đã bị khống chế nói, muốn thế nào xử trí bọn hắn? Mộng Trường Trọng lúc này hỏi. Thiên Ma Nữ cùng Mộng Như Tuyết hai người lẫn nhau, đều là thật sâu không nói. Đây Phượng Độ là một tôn thiên tuyệt cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể áp chế hắn linh hồn, lại tùy tiện khống chế hắn thân thể. Người này thực lực tất nhiên xa xa áp đảo trên của hắn. Nói cách khác, có một tôn tu vi chí ít vĩnh hằng cảnh đỉnh phong bên trên nhân vật, trong bóng tôi tương trợ Sở Vân. Sở Vân suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía các nàng hai nữ, đây Phượng Ngạo Minh mới vừa nói hắn là cảnh hoàng con trai thứ 10, đây cảnh hoàng là ai, các ngươi biết không? Chương 185, Phượng tộc tứ hoàng. Chương 185, Phượng tộc tứ hoàng. Cảnh hoàng là Phượng tộc tứ hoàng chí nhất. Phượng tộc tứ hoàng là trong tộc gần với Phượng tộc hai vị đại đế nhân vật, bốn người đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại, cũng là toàn bộ Phượng tộc chân chính hạch tâm cao tầng, Mộng Như Tuyết mở miệng giải thích. Nàng tiếp trước còn sống thì cùng Phượng tộc đã từng quen biết. Đối với bọn hắn nội bộ nhân viên cũng là từng có hiểu rõ, Phượng tộc cảnh hoàng sinh dòng dõi ít nhất, bởi vậy đối với mỗi một cái con cháu đều cực kỳ yêu thương. Đây điểm, từ hắn điều động Phượng Độ canh giữ ở Phượng Ngạo Minh bên người, cũng đủ để nhìn ra hắn đối với Phượng Ngạo Minh coi trọng. Úc, Phượng tộc tứ hoàng, chuẩn đế thật sao? Sở Vân nội tâm suy tư đứng lên, nhìn xem như thế nào đem Phượng Ngạo Minh giá trị phát huy tối đa hóa. Trầm tư một lát sau, Sở Vân trong đầu, lúc này liền có chủ ý đã như vậy, vậy các ngươi cảm thấy, dùng Phượng Ngạo Minh, để cái kia cái gọi là cảnh vương, xuất ra một mai 100 vạn năm huyết tinh thạch đến trao đổi, khả năng sao? Sở Vân hướng về hai nữ hỏi. 100 vạn năm huyết tinh thạch, đây chân quý trình độ, gần với chuẩn đế chiến binh. Đây giá trị có chút vượt chỉ tiêu. Bất quá, chỉ riêng cảnh hoàng đối với đây Phượng Ngạo Minh coi trọng trình độ đến xem nói, có lẽ có chút ít khả năng. Bằng Phượng tộc nội tình, muốn xuất ra một mai 100 vạn năm huyết tinh thạch, vẫn là cầm đi ra. Mộng Như Tuyết bình tĩnh suy tư sau khi nói ra. Thiên Ma Nữ cũng đã nói mình kiến giải, ta cũng cảm thấy có thể thử nhìn một chút. Đây cảnh hoàng có thể phái một tên thiên tuyệt cảnh đỉnh phong thủ hộ mình nhi tử, nói rõ đây Phượng Ngạo Minh trong lòng hắn phân lượng vẫn còn rất cao. Sở Vân nghe hai nữ nói, lập tức liền làm ra quyết định. Tốt. Thưa tướng, ngươi đi một chuyến Yên Vũ lâu, để bọn hắn thay bản hoàng cho Phượng tộc cảnh hoàng truyền lời. Nói cho hắn biết, muốn cho hắn nhi tử bình an vô sự nói, cầm một mai 100 vạn năm huyết tinh thạch đến trao đổi. Mộng Trường Trọng gật đầu đáp, vâng, bệ hạ. Sau đó, Sở Vân nhìn về phía Dương Bộ, Dương Bộ, đây Phượng Ngạo Minh còn có giá trị, về phần phượng độ, giao cho ngươi. Ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ? Dương Bộ lĩnh mệnh nói, bệ hạ yên tâm, Dương Bộ minh bạch. Tại đây sau đó, Mộng Trường Trọng đi Yên Vũ lâu. Mà Phượng Ngạo Minh tức là bị Kim Mộc dẫn đi nhốt đứng lên. Về phần cái kia hộ đạo giả Phượng Độ, kết quả thảm nhất. Bị Dương Bộ tốt một trận tra tấn sau đó, đem hắn cừu hận giá trị kéo căng, cuối cùng bị Dương Bộ thiên nhãn sĩ quang luyện hóa. Cho Sở Vân cung cấp 20 vạn biên tập điểm số. Cừu hận giá trị kéo căng thiên tuyệt cảnh đỉnh phong, 20 vạn biên tập điểm số, cũng là đến cực hạn. Bây giờ Sở Vân, biên tập điểm số đã có 107 vạn. Chỉ kém 3 vạn, là hắn có thể lần nữa thăng cấp hộ bù. Tiến Vũ lâu. Thương Thái Bạch ngồi ở trên vị, Bạch Hiên Nhiên giờ phút này đứng ở trước mặt hắn. Hồi báo lấy Mộng Trường Trọng đến đây để bọn hắn truyền tin sự tình. Khương Thái Hư sau khi nghe xong, lông mày không khỏi nhíu một cái. Sở Hoàng đây là thật ngại mình cựu gia không đủ nhiều a, hắn bắt Phượng Ngạo Minh, bây giờ lại muốn Yên Vũ lâu truyền lời cho cảnh hoàng. Đây cùng giặc cướp bắt con tin muốn tiền chuộc không có gì khác nhau. Nếu không phải phía sau hắn có Thảo Đường thay hắn ôm lấy, Khương Thái Bạch đều cảm giác Sở Vân không sống tới hiện tại. Truyền a. Hướng tổng lâu mạng lưới tin tức báo cáo đi lên, đem tin tức này truyền lại cho cảnh hoàng, làm theo liền có thể. Về phần trả thù lao liền miễn đi. Ngươi cho Mộng Trường Trọng lui về. Khương Thái Bạch thoáng thở dài về sau, nói ra: "Vâng, Khương đại nhân." Bạch Hiên Nhiên lúc này liền xuống đi làm theo. Khương Thái Bạch đi đến lâu bên ngoài trên khán đài, ánh mắt ngắm nhìn hoàng cung chỗ sâu, thảo đường người, quả thật đều là không thể tầm thường so sánh. Liên đây gây chuyện tần suất, sống nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Qua hai ngày, Sở Vân cùng Hứa Niên liên tục sau khi xác nhận, khẳng định Tinh Linh Đảo phái tới 4 tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ, tại đến Bách Triều chi địa biên cảnh về sau, nhưng lại ngựa không dừng vó tỉnh táo lại châu tỉnh thổ. Sở Vân suy đoán, Tinh Linh tộc 4 tên vĩnh hằng cảnh cường giả, lại đột nhiên đến lại trở về, cực lớn có thể là thảo đường người lộ diện. Cũng chỉ có cái phương hướng này, mới có thể hợp lý giải thích đây hết thảy. Tại tạm thời giải quyết Tinh Linh Đảo cái vấn đề về sau, Sở Vân cũng là lúc này an bài xuất phát toái tinh hải sự tình. Lần này, Vạn Lôi cùng Mộng Như Tuyết, Mộng Trường Trọng, Tư Trận bọn hắn lưu tại hoàng cung, giúp Sở Vân tọa trấn hoàng thành hậu phương. Mà lần này xuất trình, từ Sở Vân mình, dẫn theo Dương Bộ, Nam Huyền, Thiên Ma Nữ, A Phù Nhã, Hỏa Linh Nữ, Mộ Dung Ngẩn cùng tứ đại kỵ sĩ, cùng Kim Mộc dẫn đầu 200 tên ảnh vệ, cộng đồng leo lên phi hành linh chu, đi đến thánh thổ chi địa. Tinh Linh Đảo bên kia sự tình, Sở Vân bây giờ cũng không lo lắng. Hứa Niên đã trở lại Yên Vũ lâu tổng lâu, đồng thời đã lợi dụng Yên Vũ lâu cường đại năng lực tình báo, nhìn chằm chằm Tinh Linh Đảo. Chốc lát Tinh Linh Đảo có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Hứa Niên sẽ trước tiên truyền tin tức cho Sở Vân, để hắn sớm làm đề phòng. Đợt, nơi này có một tin tức tốt nói cho mọi người. Quyển sách này màn kịch ngắn, hai ngày này liền muốn ra, mọi người có thể lục soát tên sách, sau đó điểm cái hẹn trước, về phần vừa đến, màn kịch ngắn sau khi lên mạng, mọi người liền có thể trước tiên nhìn. Còn có rất nhiều người còn đang hỏi cảnh giới, ta là thật tâm mệt mỏi, tái phát một lần các ngươi ghi lại, đây thật không phải ta nước số lượng, ta cũng rất bất đắc dĩ. Tiên tiên cảnh, ngưng khí cảnh, tu khí cảnh, hóa khí cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, phá toái cảnh, niết bàn cảnh, tôn giả cảnh, thiên tướng cảnh, thiên tôn, chí tôn cảnh, phong vương cảnh, phong thánh cảnh, thánh vương cảnh, bất diệt cảnh, thiên tuyệt cảnh, vĩnh hằng cảnh, chuẩn đế, đại đế cảnh. Còn có một số liên quan tới Hứa Niên thúc thúc vấn đề, ta giải đáp một cái. Thúc thúc hắn là phó tổng quản, cùng đại tổng quản tu vi đồng dạng, đều là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Tứ đại tổng lâu, mỗi cái lâu hai vị tổng quản, tu vi cơ bản tương đồng, chỉ là đại tổng quản quyền lợi cao hơn. Đem phó lâu chủ ví dụ thành tỉnh trưởng, cái kia đại tổng quản đó là Cao Dục Lương, phó tổng quản đó là Lý Đắc Khang. Dạng này có thể hiểu được đi. Chương 186, Tinh Linh Đảo khiếp sợ. Cảnh hoàng bế quan. Chương 186, Tinh Linh Đảo khiếp sợ. Cảnh hoàng bế quan. Thần Châu tịch thổ, Tinh Linh Đảo. Mông Địch cùng A Tầm La bốn người, ngày đêm không ngừng từ Bách Triều chi địa chạy về Tinh Linh Đảo bên trong, đem bọn hắn lần này tiến đến Bách Triều chi địa, gặp phải vị kia thần bí Ngưu Thiên Đế, cùng đạt được hàng loạt bạo tạc tính chất tin tức. Ví dụ như Sở Vân đó là vị kia thảo đường phu tử, đem chuyện này toàn bộ hồi báo cho bốn tộc đại trưởng lão. Giờ phút này, dân tộc Mông Cổ đại điện. Mông Thất, A Kỳ Ảnh, Tuyệt Ngay Cả Hách, Lạnh Hỏi Ân, bốn tên chuẩn đế cường giả, giờ phút này riêng phần mình ngồi tại chỗ. Nghe đứng tại trong điện Mông Địch bốn người, giảng thuật bọn hắn lần này đi những chuyện kia. Mông Thất mấy người biến sắc lại biến, đặc biệt là đang nghe vị kia tự xưng Lưu Thiên Đế đế cảnh cường giả nói Sở Vân là thảo đường người sáng lập phu tử thời điểm, cái kia con mắt đều nhanh chừng rơi ra đến. Sở Vân là phu tử, điều đó không có khả năng. A Kỳ Ảnh nhất mặt không muốn tin tưởng. Thảo đường phu tử mặc dù nói là hành tung phiêu hốt, nhưng cũng không trở thành chạy đến Bách Triều chi địa đi chấn hưng một cái cô đơn hoàng triều a. Phu tử a, đó là nhân vật nào? Nguyên giới truyền thuyết, cho dù là đại đế cường giả tại hắn trước mặt cũng không dám quá mức làm càn. Hắn dạng này thân phận sẽ đi giả heo ăn thịt hổ, đây không khỏi quá không hợp sửa lại a. Cũng là không nhất định. Vị kia tự xưng Lưu Thiên Đế nhân vật, nếu như hắn thật là cùng chúng ta Tinh Linh Nữ Hoàng có giao tình, như vậy tu vi tất nhiên là thâm bất khả chắc. Dạng này nhân vật sẽ không nói dối, cũng tuyệt đối không mảnh nói dối. Thú hổ, hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Cái này Sở Vân yêu nghiệt như thế, sinh ra ở cái kia Bách Triều chi địa, vốn chính là một kiện không hợp lý sự tình. Mà như hắn là phu tử nói, như vậy đây hết thảy liền giải thích thông. Chính bởi vì hắn là phu tử, mới có thể như thế yêu nghiệt mỹ tiên. Tuyệt Ngay Cả Hách tức là có không giống nhau cái nhìn. Hắn ngược lại là có chút thiên về tin tưởng, Sở Vân đó là phu tử chuyện này. Đây quả thực hoang đường. Sở Vân là phu tử, ngươi cái này sợ nói ra cho Thần Châu Tịnh Thổ bất kỳ một thế lực nào người nghe, sợ là đều sẽ không có người tin tưởng. A Kỳ Ảnh kiên trì không tin nói. Chính là bởi vì nhìn như hoang đường, tất cả mọi người đều nghĩ đến, bởi vậy mới thường thường có rất lớn khả năng. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể dùng một cái tư duy đi xem, thử dùng nghĩ lại duy đi tìm hiểu, nhìn như không hợp lý, thường thường rất hợp lý. Tuyệt Ngay Cả Hách giờ phút này đem mình cho vừa. Mà mắt thấy hai người đều cầm không đồng ý với ý kiến, tranh chấp không ngớt. Mông Thất gặp tình hình này, cũng là mở miệng ngắt lời nói, "Đi, chúng ta ở chỗ này tranh luận chuyện này thật giả, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Việc này đã liên quan đến thảo đường phu tử, vậy liền đã không phải là chúng ta có thể xử lý phạm vi. Đem việc này báo cáo cho các vị đại đế đi, lại xem bọn hắn làm thế nào quyết đoán." Nghe Mông Thất lời này, ba người khác cũng đều là không có ý kiến. Đích xác, chuyện này liên lụy quá lớn, bọn hắn chuẩn đế ra mặt đều không đủ tư cách, chỉ có đại đế mới có thể quyết đoán. Sau đó, tứ đại gia tộc đại trưởng lão liên hợp tiến nhập Tinh Linh Đảo những cái kia đại đế bế quan linh sơn, đem việc này một năm một mười hồi báo cho bọn hắn. Tinh Linh Đảo những cái kia đại đế khi biết vì bắt ta phủ nhã vậy mà phát sinh như vậy hay thay đổi đến, thậm chí ngay cả thảo đường phu tử đều cho liên lụy đi ra, trong lúc nhất thời bọn hắn vẫn là rất khiếp sợ. Bất quá việc này bọn hắn cũng tương đương coi trọng, sự tình liên quan đến thảo đường không cho phép bọn hắn qua loa. Bọn hắn đi qua một phen thương thảo, cuối cùng cũng là quyết định tạm hoãn bắt ta phủ nhã một chuyện, trước phái ra một người tiến đến thảo đường xem xét Sở Vân sự tình đến tột cùng là thật là giả sau lại nói. Phượng tộc. Lúc này Phượng tộc một gian đại điện bên trên, ba tên trên thân đều là tản ra đế uy trung niên nam tử, Bá khí bên cạnh Lộ ngồi tại trên điện, nhưng mà bọn hắn sắc mặt lúc này lại là cũng không tốt như vậy nhìn. Bọn hắn vượng tộc đạt được Yên Vũ lâu truyền đến tin tức, Cảnh Hoàng con trai thứ 10 Phượng Ngạ Minh bị Bách Triều chi địa một cái tên là Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bắt. Đồng thời, cái kia Đại Hạ Hoàng Triều hoàng đế Sở Vân vậy mà khai thiên giá, muốn Cảnh Hoàng xuất ra một khối 100 vạn năm trở lên huyết tinh thạch với tư cách trao đổi mới có thể thả người. Đây thuần vi đó là tại Trần Chuỷ khiêu khích phượng tộc. Trên điện ba vị này trên thân tràn ngập đế uy nam tử, không phải người khác, chính là phượng tộc trừ bỏ Cảnh Hoàng bên ngoài cái khác tam hoàng. Theo thứ tự là Rộng Rãi Hoàng, Hạ Hoàng, Thủy Hoàng. Đã xác nhận bảo hộ Ngạo Minh phượng độ, hắn lưu tại trong tộc mệnh đang đã tắt. Biểu hiện địa phương cũng là tại Bách Triều chi địa bên trong. Có thể khẳng định, bọn hắn đích xác là tao ngộ bất trắc, Tiên Vũ lâu chuyển lời, không có làm bộ. Ngạo Minh quả thật rơi xuống Đại Hạ Hoàng Triều trên tay. Thủy Hoàng lúc này trầm giọng nói: "Hừ, một cái tiểu hoàng triều thế lực, dám cầm ta phượng tộc người đầu thủ, đơn giản vô pháp vô thiên. Cảnh ca bây giờ đang tại bế quan đột phá thời điểm then chốt, không thể quấy nhiều hắn. Chiếu ta xem ra, dứt khoát ta tự mình đi một chuyến Đại Hạ Hoàng Triều, đem Ngạo Minh mang về, thuận tiện lại đem những cái kia to gan lớn mật sâu kiến toàn bộ diệt." Rộng Rãi Hoàng giận mà nói rằng. Lúc này, thân là tứ hoàng bên trong, lấy mưu kế hơn người nghe tiếng Hạ Hoàng, lên tiếng nói ra: "Không, trước đừng có gấp. Phượng độ tu vi là thiên tuyệt cảnh đỉnh phong, hắn sẽ vẫn lạc tại Bách Triều chi địa, cái này đã là một kiện cực kỳ không thích hợp sự tình. Lại thêm, cái kia Sở Vân cũng dám mở miệng uy hiếp chúng ta phượng tộc, đồng thời còn có thể thông qua Yên Vũ lâu truyền lời, ta tin tưởng, hắn không có khả năng đối với chúng ta phượng tộc thực lực cũng không biết một tí gì. Mà nếu như hắn hiểu rõ chúng ta phượng tộc, vẫn còn dám tiếp tục như vậy làm nguyên nhân, cái kia có thể là bởi vì hắn có một loại nào đó thâm hậu bối cảnh hoặc là át chủ bài, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi." Hạ Hoàng đôi mắt hơi trầm xuống, thâm thúy bình tĩnh tiếp tục nói: "Ta đã tìm Tây lâu phó lâu chủ, bán cái kia Sở Vân cùng Đại Hạ Hoàng Triều tất cả thân phận tin tức. Trước giải xong bọn hắn thân phận sau đó, chúng ta làm tiếp hành động cũng không muộn." Nghe Hạ Hoàng lời nói, Thủy Hoàng cùng Rộng Rãi Hoàng thật sâu tưởng tượng, dạng này xác thực chu đáo một chút. Phượng độ đường đường tiên tuyệt cảnh đỉnh phong, đừng nói Bách Triều chi địa, cho dù là Thánh Thổ chi địa hắn đều có thể tùy ý tung hành. Hắn có thể vẫn lạc tại Đại Hạ Hoàng Triều, cũng đích xác là có thể nhìn ra, cái này Đại Hạ Hoàng Triều tuyệt đối là không có như vậy đơn giản. Cũng được, vậy trước tiên chờ thêm nhất đẳng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Sở Vân phía sau, đến tột cùng là có ai có thể cho hắn chỗ dựa. Rộng Rãi Hoàng buông lời nói. Cùng lúc đó, một tên cùng Phượng Ngạo Minh có 5 phần tương tự nam tử, trên thân nổi lơ lửng vĩnh hằng cảnh cấp bậc khí tức, thẳng vào đại điện bên trong. "Tinh Nguyên, gặp qua ba vị thúc thúc." "Mấy vị thúc thúc, ta nghe nói Ngạo Minh bị Bách Triều chi địa người bắt, chuyện này là thật sao?" Đây người vừa tiến tới, cho ba người đi xong lễ về sau, lúc này một mặt quan tâm hỏi Phượng Ngạo Minh sự tình. "Cái này cũng có trách, huynh trưởng vị phụ. Thân là Cảnh Hoàng con trai thứ nhất, Phượng Tinh Nguyên đối với vị này nhỏ nhất đệ đệ, tự nhiên cũng rất là quan tâm." Nghe được Phượng Ngạo Minh xảy ra chuyện, hắn lập tức liền từ bí cảnh bên trong đi ra, tìm được nơi này. "Tinh Nguyên, ngươi trước đừng có gấp. Ngạo Minh đích xác bị bắt, bất quá còn chưa không có nguy hiểm tính mạng. Cái kia bắt hắn người là Đại Hạ Hoàng Triều hoàng đế, gọi là Sở Vân. Ngươi Hạo Thúc đã cùng Yên Vũ lâu mua sắm hắn thân phận tình báo, đợi giải xong hắn kỹ càng bối cảnh về sau, chúng ta tự nhiên là sẽ an bài người đối phó hắn. Ngạo Minh chúng ta tuyệt đối sẽ cứu, còn có đây Sở Vân, chúng ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua, ngươi yên tâm đó là." Rộng Rãi Hoàng vỗ ngực nói. Chương 187, A tộc tộc trưởng, Hiên Tần đại đế. Chương 187, A tộc tộc trưởng, Hiên Tần đại đế. Phượng Tinh Nguyên nghe được Rộng Rãi Hoàng mấy người nói về sau, trên mặt vẻ lo lắng vẫn như cũ còn hiện lên. "Mấy vị thúc thúc, phụ thân ta bế quan còn không có tin tức sao?" Thủy Hoàng đáp: "Tinh Nguyên à, ngươi phụ thân bây giờ đang tại đột phá thời điểm then chốt, bất luận phát sinh cái dạng gì sự tình, cũng không thể quấy rầy hắn. Chỉ cần hắn thành công, vậy hắn là sẽ trở thành ta Phượng tộc vị thứ ba đại đế, liên quan đến lấy ta Phượng tộc tương lai huy hoàng, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngạo Minh sự tình, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta biết ngươi yêu thương Ngạo Minh cái này đệ đệ, ngươi yên tâm liền tốt, chờ Sở Vân bối cảnh thân phận điều tra rõ ràng, thực sự không được, chúng ta mấy cái này khi thúc thúc đáng lo tự mình đi một chuyến." Hạ Hoàng lúc này cũng mở miệng: "Tinh Nguyên, ngươi về trước đi. Sự tình chỉ cần có bất kỳ tiến triển, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi." Phượng Tinh Nguyên nghe được mình mấy vị trưởng bối nói như vậy, sau đó cũng là thở dài, chậm rãi gật đầu: "Tốt. Hạ Thúc, có bất kỳ tin tức, ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta biết." Tại đây sau đó, Phượng Tinh Nguyên chính là rời đi đại điện. Hắn một thân một mình đi vào một gian duy nhất thuộc về chính hắn bên trong mật thất. Sau một khắc, hắn lấy hồn lực câu thông không gian, cùng một chỗ không gian tọa độ tạo thành liên hệ, một bức tranh hình chiếu tự nhưng mà sinh. Trong tấm hình chính là một tên trên thân tràn đầy thiên hoàng quý trụ khí chất tuấn tú thiếu niên. Đây người cũng chính là vị kia thần bí đến cực điểm thiên địa các chủ. "Phượng Tinh Nguyên, ngươi liên hệ bản công tử có chuyện gì?" Trong bức tranh, vị kia công tử mở miệng dò hỏi. "Công tử, Phượng Ngạo Minh bị Sở Vân bắt, bây giờ bị giam giữ tại Đại Hạ Hoàng cung bên trong. Sở Vân mở ra một khối 100 vạn năm huyết tinh thạch điều kiện, để phụ thân ta đi đem hắn trở về." Phượng Tinh Nguyên giờ phút này biểu lộ tràn đầy túc lạnh. Trong đôi mắt có lo lắng, bất quá lại cũng không là bởi vì thân tình. Công tử kia nghe xong, lập tức có chút ngoài ý muốn. Phượng Ngạo Minh lúc nào treo chọc phải Sở Vân? Cái này ngu ngốc. Người ở trên người hắn, lưu lại bao nhiêu vu tổ chi hồn? Phượng Tinh Nguyên sắc mặt nghiêm túc nói: "Ba thành. Bởi vì Phượng Ngạo Minh huyết mạch cùng ta phù hợp trình độ cao nhất, ta đem ba thành vu tổ chi hồn dung hợp vào hắn trong huyết mạch. Chỉ cần hắn huyết mạch không ngừng lớn mạnh, tu vi đến vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, ta liền có thể triệt để tiến hành thu hoạch được. Nhưng nếu như hắn chết, cái kia ba thành vu tổ chi hồn cũng theo hắn tiêu tán, cứ như vậy, vu luyện thuật đem thất bại trong gang tấc. Nghe vậy, tên kia công tử sắc mặt cũng thay đổi hơi có vẻ âm trầm. Vu luyện thuật là hắn tự mình truyền thụ cho Phượng Tinh Nguyên, hắn đối nó đưa cho kỳ vọng cao, đồng thời này thuật tại hắn trong kế hoạch cũng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy tuyệt đối không có thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Sở Vân là thảo đường người, chỉ bằng vào đây điểm, các ngươi Phượng tộc dám dùng cứng rắn, cái kia chính là tự tìm đường chết. Như vậy đi, ta để cho người ta cầm một khối 100 vạn năm huyết tinh thạch cho ngươi, ngươi tự mình cầm, đi đại hạ hoàng triều đem Phượng Ngạo Minh trở về. Bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho hắn chết. Vu luyện thuật thành công, đối bản công tử đến nói trọng yếu bao nhiêu, ngươi cũng biết. Bởi vậy Phượng Ngạo Minh tuyệt không thể ra cái gì sơ suất. Công tử kia dị thường trịnh trọng nói ra. Phượng Tinh Nguyên một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, công tử yên tâm, ta biết sự tình tầm quan trọng, nhất định sẽ đem hắn an toàn mang trở về. Nửa ngày sau, có người cho Phượng Tinh Nguyên đưa tới một khối 100 vạn năm huyết tinh thạch. Người sau không có nói cho Phượng tộc bất luận kẻ nào, một thân một mình liền đi đến đại hạ hoàng triều. Thảo đường. Giờ phút này, Tam tiên sinh ngồi tại trên mặt ghế đá, tĩnh tâm rơi xuống trước mắt mình tổng thể. Tứ tiên sinh cầm một bản cổ kinh, ở bên cạnh lương đỉnh bên trên, một bên đi lại một bên nhìn đến. Ngũ tiên sinh tức là ngồi tại Tam tiên sinh bên cạnh, mười phần hiếu kỳ đánh giá đây trên bàn cờ quân cờ. Tam sư minh, ngươi đây tổng thể bên dưới làm sao kỳ quái như thế? Rõ ràng Hắc tử đã có thể thắng, vì sao ngươi còn cho Bạch tử đường xuống đâu? Ngũ tiên sinh hiếu kỳ hỏi. Tam tiên sinh trên tay cầm lấy quân cờ, nho nhã cười một tiếng, cho nó đường sống, có thể cho Bạch tử mất đi càng nhiều. Hắc tử đã là tất thắng chi cục, Bạch tử không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, Bạch tử chỉ có thể tuyệt vọng từ bỏ. Nhưng nếu là để Bạch tử nhìn đến hy vọng, hắn vẫn như cũ sẽ liều lĩnh đầu nhập đi vào, đi thu được một đường sinh cơ kia. Mà đây hoàn toàn là Hắc tử cầm cờ người, muốn xem đến một màn. Ngũ tiên sinh ánh mắt cổ quái nhìn đến hắn, cũng mặc kệ là Hắc tử vẫn là Bạch tử, cầm cờ người không đều là người sao? Vậy ngươi giống như vậy nói, Bạch tử liều lĩnh đầu nhập trở ra, không phải là hắn phải chết. Tam tiên sinh lắc đầu cười một tiếng, cầm cờ người là ta, nhưng có thời điểm, quân cờ cũng có thể cho ngươi mang đến không giống nhau biến hóa. Cờ có thể hay không sống, có thời điểm, quân cờ thậm chí chiếm nhân tố chủ yếu. Chỉ thấy tại Ngũ tiên sinh nhìn soi mói, Hắc tử đem cái kia cố ý thả lỗ hổng bổ sung, đem Bạch tử vây quanh ở trong cục, chuẩn bị triệt để nuốt mất. Nhưng chẳng biết lúc nào, một khỏa không đang chú ý Bạch tử, tại Tam tiên sinh một phen lạc tử sau đó, lại bên cạnh đem Hắc tử xé mở một phiên lỗ hổng, triệt để đem Bạch tử cục cho bàn sống đứng lên. Thường thường không đang chú ý người hoặc sự tình, có khi thậm chí có thể quyết định sự tình kết cục dẫn hướng. Ván cờ sống sau đó, Tam tiên sinh cười nhạt một tiếng. Ngũ tiên sinh sắc mặt kinh ngạc nói, "Sư minh, loại này cục đều có thể bàn sống, cũng chỉ có ngươi." Tam tiên sinh lạnh nhạt nói, "Từ viên kia không đáng chú ý Bạch tử rơi xuống thì, bàn cờ này cục, Bạch tử liền không có chân chính trên ý nghĩa tử cục. Rơi xuống bởi vì, tự nhiên sẽ có quả." Ngũ tiên sinh tựa hồ lĩnh ngộ được một chút, đây chính là sư minh thường xuyên nói, nhân quả bản chất. Tam tiên sinh cười cười, không có trả lời hắn vấn đề này, mà là nói ra, "Tốt, lão ngũ, ngươi bây giờ cũng không có việc gì, liền đi dưới núi tiếp người à?" "Dưới núi tiếp người? Ai vậy?" Ngũ tiên sinh nghi ngờ nói. "Tinh linh bảo người." Tam tiên sinh nói. "Thảo đường dưới núi." Ngũ tiên sinh mới từ trên dưới núi đến từ về sau, liền thấy một vị trên thân chiều dài tám đối quang dực tinh linh tộc nam tử, toàn thân có một cỗ vô pháp nói khí thế, cặp kia tinh linh trong đôi mắt, phảng phất ẩn chứa càn khôn tinh thần, có vô hạn lực lượng. Tinh linh này tộc nam tử thân ảnh rơi xuống Ngũ tiên sinh trước mặt, ngữ khí khách khí khẽ gật đầu, "Ngũ tiên sinh đây là vừa vặn phải xuống núi." Ngũ tiên sinh tiếp theo đáp, "Ta là cố ý đến đón Hiên Tần tộc trưởng lên núi. Tam sư minh phân phó, có khách bái phỏng, để ta cực kỳ nên đón." Hiên Tần đại đế, hắn chính là tinh linh tộc Ca thị gia tộc đương đại tộc trưởng, á Hiên Tần. Hiên Tần đại đế giờ phút này khuôn mặt hơi có vẻ kinh ngạc, "Úc, Tam tiên sinh biết ta muốn tới." Ngũ tiên sinh thuận miệng đáp, "Tam sư minh thần cơ diệu toán, có thể sớm biết cũng không đủ là lạ." "Tốt, Hiên Tần tộc trưởng, đi theo ta." Chương 188, tức giận mộ thiên lê. Chương 188, tức giận mộ thiên lê. Rất nhanh, Ngũ tiên sinh mang theo Hiên Tần đại đế lên núi, đi tới Tam tiên sinh trước mặt. "Tam tiên sinh." Hiên Tần đại đế giờ phút này đứng tại Tam tiên sinh trước mặt đi, chủ động chắp tay kính trọng mở miệng nói, "Hiên Tần tộc trưởng, ngồi đi." Tam tiên sinh khẽ gật đầu, lập tức ra hiệu hắn ngồi xuống. Ngũ tiên sinh cùng Hiên Tần đại đế chính là ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá. "Tam tiên sinh, ngài biết ta muốn tới?" Hiên Tần đại đế lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Liệu đến." Tam tiên sinh nói khẽ. "Cái kia Tam tiên sinh hẳn là đã biết, ta lần này đến đây thảo đường nguyên nhân." Hiên Tần đại đế nội tâm có chút khẩn trương. Tam tiên sinh nếu như biết hắn đến nguyên nhân, cái kia chẳng lẽ lại sự tình là thật? Cái kia Sở Vân, thật sự là phu tử? Chuyện gì a? Không nghĩ tới lại có tinh linh tộc người đến thảo đường, đây thật đúng là khách quý a. Lúc này, nhị tiên sinh Mộ Thiên Lê, trong tay cầm một bình đào hoa nhưỡng liền đi tới. Nhìn đến A Hiên Tần về sau, Mộ Thiên Lê đôi mắt thần sắc, mặc nhiên không gợn sóng. Ngược lại là Hiên Tần đại đế, hắn nhìn đến Mộ Thiên Lê trong đáy mắt, khẩn trương tại chỗ đứng lên đến, khuôn mặt tươi cười chắp tay nói, "Gặp qua nhị tiên sinh." "Nhị sư tỷ." Ngũ tiên sinh ở một bên cũng là lúc này lên tiếng hô. Chỉ có Tam tiên sinh một mặt bình tĩnh, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến động. "Tiểu Ngũ, ngươi đi một bên." "Phải." Ngũ tiên sinh cũng là đứng dậy, đem mình vị trí cho nhị tiên sinh. Mộ Thiên Lê ngồi xuống sau đó, mới là nhìn về phía Hiên Tần đại đế nói, "Ngươi sư tôn chết chưa?" A Hiên Tần khẽ miệng giật một cái, nhưng vẫn là ôn tồn, không dám có bất kỳ va chạm đáp, đa tạ nhị tiên sinh quan tâm, sư tôn hắn lao nhân già thân thể rất tốt. Mộ Thiên Lê uống một hớp rượu về sau, ánh mắt giống như say chưa say, liếc mắt Mê Ly một mắt thanh tỉnh nhìn đến hắn, "Đi, ngồi đi." "Phải." Hiên Tần Đại Đế lúc này mới ngồi xuống, nội tâm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ thảo đường, hắn sợ nhất gặp phải đó là Nhị Tiên Sinh. Đại Tiên Sinh mặc dù thực lực còn mạnh hơn nàng, nhưng chí ít Đại Tiên Sinh còn giảng chút đạo lý. Có thể đây Nhị Tiên Sinh, thế nhưng là có tiếng không nói đạo lý, tính tình cổ quái, còn bao che con, mấu chốt nàng thực lực còn mạnh hơn vài người. Bọn hắn mặc dù đều được xưng là đại đế, nhưng A Hiên Tần biết rõ, mình cái này đại đế, cùng Nhị Tiên Sinh cái này đại đế, đó cũng không phải là một cái khái niệm. Thậm chí là hắn sư tôn, đều không muốn đụng phải Nhị Tiên Sinh, có thể tránh liền tránh. Lúc này mới lần này sẽ để cho hắn cái này làm đệ tử ra mặt. Hiên Tần đúng không? A thị gia tộc đương đại tộc trưởng, ngươi tới đây, chuyện gì a? Mộ Thiên Lê sau khi ngồi xuống, tiết tấu liền biến thành nàng khống chế. Nàng trực tiếp đó là một trận còn không khách khí tra hỏi nói. Nhị Tiên Sinh, là như thế này. Chúng ta nghe đến một chút truyền ngôn, nói phu tử hắn lao nhân già, tại Bách Triều chi địa, không biết việc này, thế nhưng là thật. Hiên Tần đại đế chú ý cẩn thận hỏi. Tam Tiên Sinh nghe đây, cười không nói, không nói gì. Ngược lại là Mộ Thiên Lê nghe vậy nhíu mày, lão sư tại Bách Triều chi địa. Người nghe ai nói? Hiên Tần đại đế ứng thanh đáp, là một vị tên là Ngưu Thiên Đế đế cảnh nhân vật nói. Ngưu Thiên Đế? Đây cái gì quỷ tên? Nguyên rồi đế cảnh, lúc nào ra người như vậy? Mộ Thiên Lê đôi mắt đều là nghi hoặc. Tam Tiên Sinh giờ phút này trên mặt nụ cười từ từ gia tăng, rất là vi diệu. Hiên Tần cũng có chút xấu hổ, nói, vị này Ngưu Thiên Đế thân phận không rõ, bất quá căn cứ chính hắn nói, là từ nguyên giới đạn sinh thì hắn liền tồn tại. Mà hắn cũng rõ ràng nói, phu tử hắn lao nhân ra tại Bách Triều chi địa bên trong. Đóng vai, giả heo ăn thịt hổ. Mộ Thiên Lê ánh mắt bên trong lập tức lóe qua một tia linh ý, hầu ngôn loạn ngữ. Lão sư cùng đại sư minh đều không tại nguyên giới bên trong, là ai tại đây bịa đặt? Thật coi ta thao đường không người là sao? Dám bịa đặt lão sư, cô nãi nãi lột hắn ra. Hiên Tần bị đây Mộ Thiên Lê đột nhiên lộ ra khí thế giật nảy mình, nhưng hắn nội tâm cũng lập tức vui vẻ. Phu tử không tại nguyên giới bên trong, như vậy nói cách khác, cái kia Ngưu Thiên Đế nói, khẳng định đó là giả. Cái gì Sở Vân đó là phu tử, hoàn toàn đó là nói bậy nói bạn. Nhị Tiên Sinh bất giận, xem ra chúng ta đều là bị tặc nhân che đậy. Cái kia tự xưng là cái gì Ngưu Thiên Đế người, nói một cái gọi Sở Vân sâu kiến đó là phu tử. Bởi vì việc quan hệ phu tử, tộc ta khẳng định cần liên tục xác nhận. Đã phu tử không tại nguyên giới bên trong, vậy cái này Ngưu Thiên Đế cùng kia cái gì Sở Vân, tất nhiên là cá mẹ một lứa. Xin mời Nhị Tiên Sinh yên tâm. Việc này giao cho ta tộc, mặc kệ là cái kia Ngưu Thiên Đế vẫn là Sở Vân, mạ phạm phu tử, tộc ta tất thay thảo đường, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hiên Tần đại đế lúc này tự cho là đúng một phen nói liên tục. Lại không biết, tại hắn nâng lên Sở Vân thì, Mộ Thiên Lê thần sắc đã có chút phát sinh cải biến. Tại cuối cùng hắn nói muốn đem Sở Vân chém thành muôn mảnh thời điểm, Mộ Thiên Lê trong đôi mắt dâng lên một tia rõ ràng hàn ý. Hiên Tần đại đế nói xong, hắn đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút cổ quái. Mấy vị tiên sinh giờ phút này đột nhiên đều không nói, lại ánh mắt từng cái nhìn mình chằm chằm. Nhị Tiên Sinh, sao? Làm sao? A. Hiên Tần đại đế nói được nửa câu, Mộ Thiên Lê một bàn tay trực tiếp đập vào hắn trên mặt, trực tiếp đem đánh vào không gian tầm sâu bên trong, trong nháy mắt bay ra ước vạn dặm hư không bên ngoài. Trên mặt đất, chỉ để lại Hiên Tần đại đế gãy mất đầu lâu, cùng một bãi tinh linh huyết. Vẹn vẹn một trường, liền trực tiếp đem Hiên Tần đại đế đập bay đến ước vạn dặm có hơn, thậm chí bởi vì lực lượng quá lớn, đem hắn đầu lâu đều cho đánh gãy. Mà cái sau không có nửa điểm sức hoàn thủ, cái kia tục xưng thiên địa bất diệt đại đế nhục thân, phòng ngự tại Mộ Thiên Lê một trường trước, đơn giản giống như giấy giống nhau yếu ớt. Mộ Thiên Lê liếc nhìn cái kia rơi trên mặt đất, biểu hiện trên mặt còn dừng lại đang kinh hãi thần sắc Hiên Tần đầu lâu, lập tức vỗ tới một trường, đem chấn thành cho tàn. Ta cũng thật sự là, ra tay nhẹ như vậy, sớm biết trước cha tấn một phen lại ném ra bên ngoài tốt. Mộ Thiên Lê nói như vậy lấy, cùng người không việc gì đồng dạng, lại nhấp một hớp đào hoa nhưỡng. Ngũ Tiên Sinh ở bên cạnh nhìn khỏe miệng giật một cái. Để người ta đầu đều cho đánh xuống, còn ra tay nhẹ như vậy. Đây chính là một tôn đại đế, đến lần thảo đường, trở về thời điểm đầu cũng bị mất. Đây không biết, còn tưởng rằng bọn hắn thảo đường là cái gì tử vong cấm địa đâu. Tốt. Nói cho ta biết, cái kia bịa đặt lao sư cái gì Ngưu Thiên Đế, đến tuột cùng là người nào? Mộ Tiên lên nuốt vào say rượu, nhìn Tam Tiên Sinh hỏi. Chương 189, tạo nổi, chuẩn bị làm thịt bò hoàn. Chương 189, tạo nổi, chuẩn bị làm thịt bò hoàn. Tam Tiên Sinh ánh mắt nhìn hắn, hắn lúc trước cái kia phiên biểu lộ đã sớm bị Mộ Thiên Lê thu hết vào mắt. Bởi vậy Mộ Thiên Lê mới dám khẳng định, đây cái gì Ngưu Thiên Đế thân phận, lão tam nhất định biết. Tam Tiên Sinh lúc này cười nhạt một tiếng, Ngưu Thiên Đế, là A Ngưu. Nghe xong lời này, Mộ Thiên Lê một luồng khí nóng từ ngực phảng phất liền muốn xuất hiện đồng dạng, ánh mắt bên trong hàn ý hiển thị rõ. Tốt, 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 ta gọi Tiểu Lục cùng hắn đi bảo hộ tiểu sư đệ, hắn vậy mà có thể cho ta cả đây vừa ra. Gan lớn, ngay cả lão sư trò đùa cũng dám mở, hắn thật sự là ngứa ra. Tiểu Ngũ, đi tạo một cái đại hoa đốt dầu, chờ ta đi bắt hắn trở lại, làm thịt bò hoàn cho các ngươi ăn. Mộ Thiên Lê nộ khí bày ra, lúc này liền muốn xé mở không gian tiến đến bắt A Ngưu. Chờ một chút, đừng như vậy sốt ruột. A Ngưu bây giờ đang tại bảo hộ lấy tiểu sư đệ, không có công lao cũng có khổ lao. Mặc dù lần này trò đùa mở qua, nhưng ngươi cũng không cần thiết tự mình xuống núi bắt hắn. Chờ hắn mình trở về đi, đến lúc đó tiểu sư đệ cũng không sao, ngươi muốn làm sao phạt hắn đều được. Tam Tiên Sinh mở miệng khuyên can nói. Hắn biết rõ, mình lời nói, Nhị Tiên Sinh không nhất định sẽ nghe. Bởi vậy hắn cũng là chỉ tuyển chọn đem thời gian trì hoãn, không có ý định để Mộ Thiên Lê bình lặng lửa giận. Hắn biết rõ, nữ nhân này hòa khí, cũng không phải hắn mấy câu có thể bình lặng. Mộ Thiên Lê vốn đã đem không gian xé mở, lúc này nghe Tam Tiên Sinh nói về sau, khẽ cho mày. Hừ, xem ở hắn còn muốn bảo hộ tiểu sư đệ phân thượng, ta liền lại để cho hắn tiêu dao mấy ngày, chờ hắn trở về, xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Mộ Thiên Lê nộ khí chưa tiêu, cầm đào hoa nhưỡng liền hướng đến mình rừng hoa đào đi đến. Cái kia nhị sư thì a, đại hoa còn tạo sao? Vũ Tiên Sinh không khỏi hướng đến nàng hô một câu. Tạo, lại là một cái đại lò nướng. Chờ tiểu sư đệ đến, ta mời hắn ăn nướng bò sữa. Mộ Thiên Lê cái kia tràn ngập hỏa khí âm thanh cuối cùng truyền tới. Vũ Tiên Sinh nghe xong, một trận chật chật chật, song song, đây áng lưu tiếp theo là triệt để xong. Tam Tiên Sinh lắc đầu cười cười, trêu ghẹo nói, ngươi cũng chưa thả qua hắn a. Vũ Tiên Sinh cười hắc hắc, nói là nói như vậy nha, bất quá nhị sư tỷ tự nhiên cũng không có khả năng đúng áng lưu hạ tử thủ, dù sao đều là người trong nhà. Tốt Tam sư minh, vậy ta trước hết đi tạo nổi. Vũ Tiên Sinh rời đi về sau, Tam Tiên Sinh trên mặt ý cười dần dần nhạt đấu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bàn cờ, lẩm bẩm, tiểu sư đệ à, thất nộ kiếm cũng không phải như vậy tốt tiếp. Thánh thổ chi địa, đại hạ hoàng triều phi hành linh chu, trải qua mấy ngày phi hành thuật về sau, đã rời đi bách triều chi địa phạm vi, tiến nhập thánh thổ chi địa bên trong. Bây giờ linh chu chính đang hướng lấy toái tinh hải phi hành mà đi, dựa theo tốc độ tính ra, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hai ngày thời gian liền có thể đã tới. Lúc này, linh chu trong phòng nghỉ, Sở Vân, Thiên Ma Nữ, A Phủ Nhã cùng Dương Bộ, Nam Huyền năm người ngồi ở trong đó. Vốn còn tại chuyện phiếm Sở Vân, đột nhiên thu vào Hứa Niên tin tức. Hắn nói cho Sở Vân, Phượng tộc một tên vĩnh hằng cảnh cường giả, tên là Phượng Tinh Nguyên tu sĩ, đã xuất phát chạy tới Bách Triều chi địa. Mục đích địa cực đều có thể đó là Đại Hạ hoàng triều. Mà đây Phượng Tinh Nguyên thân phận, chính là cảnh hoàng đại nhi tử, Phượng Ngạo Minh thân đại ca. Phượng Tinh Nguyên muốn tới Đại Hạ, một tôn vĩnh hằng cảnh, chỉ dựa vào Như Tuyết cùng bạn lôi bọn hắn, tuyệt đối không có ngăn cản được hắn khả năng. Chúng ta những người này bên trong, trước mắt chỉ có Dương Bộ có thể đối phó hắn. Thiên Ma Nữ lúc này sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói: "Đợt, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mùng 1 tháng 5 cuối tháng cùng người nhà ra ngoài du ngoạn, cho nên xin nghỉ. Ngày mai bình thường đổi mới, nhìn thông cảm. Còn có cái kia màn kịch ngắn a, ta hôm nay nhìn." "Ai, không biết thế nào nói, một lời khó nói hết." Chương 190, không đưa quy củ, tuyến nhân Dương Bộ. Chương 190, không đưa quy củ, tuyến nhân Dương Bộ. Sở Vân mấy người bọn họ giờ phút này đều là một mặt trầm tư. Phượng Tinh Nguyên tu vi cảnh giới, dựa theo Yên Vũ lâu tình báo, chính là đứng tại vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, cùng Dương Bộ cùng cảnh giới. Nhưng nếu là bản về chiến lược nói, Dương Bộ tất nhiên so Phượng Tinh Nguyên mạnh mẽ. Dù sao hắn nhưng là hệ thống triệu hoán, tất nhiên là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Nhưng hôm nay vấn đề là, lần này thánh thổ chi địa chuyến này, nếu như thiếu sót Dương Bộ, cái kia biến số thực sự quá nhiều. Bởi vậy, Dương Bộ cũng rời đi không được. Sở Vân suy nghĩ một chút, trong đầu chính là có cái chủ ý, có một cái phương pháp, có thể cho Dương Bộ chạy về hoàn thành. Phượng Tinh Nguyên từ Thần Châu Tịnh Thổ xuất phát, tốc độ lại nhanh, không có cái 4-5 ngày, cũng không có khả năng đến Đại Hạ hoàng triều bên trong. Mà chúng ta khoảng cách Toái Tinh Hải, chậm nhất không cao hơn 2 ngày. Nói cách khác, nếu như giải quyết cực bên thánh địa những người kia sau đó, Dương Bộ còn có 2 ngày thời gian trở về Đại Hạ hoàng triều. Nếu muốn bảo hiểm một điểm nói, có thể sử dụng Yên Vũ lâu bên trong không gian truyền tống trận. Dạng này nói, thời gian liền đến được đến. Nghe Sở Vân nói, Thiên Ma Nữ không khỏi nhíu mày, Yên Vũ lâu nội bộ không gian truyền tống trận, mặc dù mỗi cái phân các đều có không gian truyền tống trận, nhưng là mỗi một lần vận dụng, bởi vì khoảng cách xa xôi, hao phí linh thạch số lượng to lớn. Đồng thời Yên Vũ lâu bên trong quy củ, chỉ có nội bộ bọn họ thành viên mới có tư cách sử dụng những cái kia siêu khoảng cách không gian truyền tống trận. Muốn cho Dương Bộ sử dụng cái kia Yên Vũ lâu không gian truyền tống trận, sợ là khó. A Phủ Nhã lúc này cũng là trầm mặc không nói. Nàng ngược lại là không có Thiên Ma Nữ muốn như vậy tuyệt đối, bởi vì nàng biết Sở Vân có thảo đường cái tầng quan hệ này, Yên Vũ lâu người có khả năng lại bởi vì hắn bối cảnh mà mở cho hắn một lần cửa sau. Nhưng cái này cũng mới chỉ là có khả năng, cũng không tuyệt đối. Chuyện cho tới bây giờ, bản hoàng tử trước một chút nhìn. Cái kia Khương Thái Bạch tại Đại Hạ hoàng triều Yên Vũ lâu bên trong, nếu là hắn năng điểm đầu, cái kia trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề. Sở Vân lúc này liền không xa và dặm, cho Khương Thái Bạch truyền đi tin tức. Đại Hạ hoàng thành, Yên Vũ lâu bên trong. Tầng cao nhất bên trên, Khương Thái Bạch cùng Bạch Hiên Nhiên ngồi ở chỗ này, Khương Thái Bạch giờ phút này trên tay cầm lấy một đầu linh tấn, chính là Sở Vân cho hắn truyền đến. Phía trên nội dung, Sở Vân không có nửa phần che giấu, rõ ràng biểu lộ, hắn nhu cầu cấp bách mượn nhờ Yên Vũ lâu nội bộ không gian truyền tống trận dùng một lát. Đây Sở Hoàng thật đúng là không khiến người ta bất lo a. Dùng chúng ta Yên Vũ lâu nội bộ không gian truyền tống trận, Khương đại nhân, cái này cùng chúng ta lâu bên trong quý củ. Thế nhưng là cực kỳ xung đột a. Bạch Hiên Nhiên không khỏi nói ra. Khương Thái Bạch tự nhiên rõ ràng, nếu như dựa theo Yên Vũ lâu bên trong quý củ, đi đâu ra đấy so đó nói. Như vậy hắn nên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Sở Vân. Đồng thời còn muốn nói với hắn rõ ràng, Yên Vũ lâu bên trong quý củ. Có thể Sở Vân bối cảnh, lúc này lại là trần trụi còn tại đó. Sau lưng của hắn là thảo đường, đây điểm Sở Vân cùng Khương Thái Bạch, mặc dù đều không có lẫn nhau nhắc qua, nhưng cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vậy Khương Thái Bạch giờ phút này mới có thể phản khó. Đáp ứng Sở Vân, vậy liền trái với quy củ. Nhưng nếu như không đáp ứng nói. Khương Thái Bạch thở dài, vuốt vuốt mi tâm, đây thật đúng là khó giải quyết ta. Khương Thái Bạch cau mày thật sâu suy nghĩ một chút, ngay tại hắn do dự thời điểm, lại thu vào một đầu truyền tin. Là Hứa Niên truyền đến. Khương Thái Bạch liếc nhìn phía trên tin tức, lập tức lông mày triển khai, cười cười, tiểu tử này, đầu óc thật đúng là đủ linh quang. Bạch Hiên Nhiên hiếu kỳ hỏi, Khương đại nhân, thế nào? Hứa Nghiên truyền đến tin tức, Dương Bộ nhưng thật ra là hắn tuyến nhân, bởi vậy thuộc về Yên Vũ lâu nội bộ nhân viên. Khương Thái Bạch mang theo ý cười nói ra. Bạch Hiên Nhiên nghe xong, lập tức liền cái gì đều hiểu. Đây cái gì Dương Bộ là tuyến nhân, hiển nhiên đều là Hứa Nghiên muốn một cái lấy cớ thôi. Mà hắn vừa nói như vậy, chỉ cần Khương Thái Bạch không đi bóc trần, cái kia Dương Bộ là thuộc về Yên Vũ lâu người. Cứ như vậy, Khương Thái Bạch cho phép hắn sử dụng Yên Vũ lâu nội bộ không gian truyền tống trận, cũng không tính trái với quy củ. Nam cũng đều như vậy nói, vậy xem ra Khương đại nhân cũng không cần lại xoắn xuýt cái gì. Bạch Hiên Nhiên cười nhạt một cái nói, không tệ. Đã Dương Bộ là ta Yên Vũ lâu người, cái kia để hắn sử dụng ta Yên Vũ lâu bên trong không gian truyền tống trận, tự nhiên cũng là theo lý thường nên. Hiên Nhiên, ngươi lấy ta danh nghĩa thông báo Nhật Nguyệt phân lâu lâu chủ, đến lúc đó mở ra không gian truyền tống trận, để Dương Bộ đi tới đi lui lại hạ hoàn thành. Khương Thái Bạch lúc này hạ lệnh. Vâng, Khương đại nhân, ta lập tức liền đi làm. Bạch Hiên Nhiên quay người xuống dưới. Khương Thái Bạch cũng lúc này đem việc này truyền tin cáo chi cho Sở Vân. Linh Chu trong phòng nghỉ thu được Khương Thái Bạch truyền tin Sở Vân, trên mặt lộ ra nụ cười. Bên người A Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ đồng thời nhìn về phía hắn, liền thấy Sở Vân chủ động nói ra, làm thành Hứa Nghiên truyền tin cho Khương Thái Bạch, nói cho hắn biết Dương Bộ là hắn tuyến nhân, cũng thuộc về Yên Vũ lâu người, bởi vậy sử dụng không gian truyền tống trận cũng không xấu quy củ. Nghe đây, A Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ đều là yên lòng, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Dương Bộ chỉ cần có thể trở về, một cái kia Phượng Tinh Nguyên còn không cần lo lắng. Thiên Ma Nữ nói. Sở Vân nhẹ gật đầu, để Linh Chu hết tốc độ tiến về phía trước, cần phải tại tiếp theo nửa ngày bên trong đuổi tới Toái Tinh Hải. Tốt. Đại Hạ Hoàng Triều phi hành Linh Chu, tại một sóng lớn linh thạch thiêu đốt dưới, lại một lần nữa tăng tốc, tốc độ cao nhất xuyên toa không gian chủ động, chạy tới Toái Tinh Hải. Toái Tinh Hải, nơi này bốn phía đều là giống như tinh không đồng dạng, cách mỗi mấy chục dặm liền có một chỗ không gian phong bạo, tứ phía đều là hư không, dài đến một tỷ dặm, hư không bao la, vô cùng to lớn. Đồng thời còn có một số không có quy luật thiên thạch khu vực che ánh mắt, chính là mai phục giấu người không có chỗ thứ hai. Nghe đồn đây Toái Tinh Hải là một vị nào đó cường giả tuyệt thế một đạo công kích tạo nên mà thành, bởi vì lực lượng quá cường hãn, dẫn đến vùng hư không kia vô pháp khôi phục. Dân dạ, liền tạo thành mảnh này Toái Tinh Hải. Cùng lúc đó, Toái Tinh Hải bên trong một chỗ khu vực vẫn thạch bên trong, một khối sơn núi kích cỡ một dạng thiên thạch phía trên. Dạ Du, cùng Cực Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ cùng hai vị thiên tuyệt cảnh sơ kỳ lão tổ, cùng Cực Nguyên Thánh Địa cái khác ba tên bất diệt cảnh. Tuy nói là quyết chiến, nhưng toàn bộ Cực Nguyên Thánh Địa bên trong cũng chỉ đến bọn hắn mấy người này. Bất quá bọn hắn cũng là bây giờ toàn bộ Cực Nguyên Thánh Địa tối cường nội tình. Bất diệt cảnh trở lên chiến lực, giờ phút này một cái không rơi, đều là ở chỗ này. Đại Hạ Hoàng Triều người, hẳn là cũng nhanh đến. Nếu là bọn họ biết Dạ Du tiền bối ở chỗ này, quản chi là chắc chắn hối hận đón lấy chúng ta chiến thư. Đáng tiếc, trên cái thế giới này, không có thuốc hối hận. Tiếp qua không lâu, mảnh này Toái Tinh Hải hư không, liền đem biến thành những cái kia đại hạ cường giả nơi tăng thân. Giờ phút này, một vị Cực Nguyên Thánh Địa bất diệt cảnh tu sĩ, người đều không nhìn thấy, liền đã đập lên Dạ Du mông ngựa. Chương 191, đặt đến Toái Tinh Hải. Chương 191, đặt đến Toái Tinh Hải. Không tệ. Lần này có Dạ Du tiền bối ở đây, chúng ta Cực Nguyên Thánh Địa muốn thua cũng khó khăn a. Cực Nguyên Thánh Chủ cũng là lên tiếng cười nói. Dạ Du biểu lộ thong dong bình tĩnh, không có bởi vì bọn hắn vài câu thổi phồng liền khoe khoang bên trên. Hắn thân là Thất Nộ Kiếm Đế kiếm nô, tại Thần Châu Tịnh Thổ kiến thức qua quá rất mạnh giả. Đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết. Tại Cực Nguyên Thánh Địa trong mắt những người này, hắn là giống như thiên thần một dạng cường giả. Nhưng tại Thần Châu Tịnh Thổ những cái kia đại đế trước mặt, hắn đây thân vĩnh hằng cảnh tu vi, cũng bất quá là đại chỉ một điểm sâu kiến thôi. 300 vạn dặm bên ngoài, có một cỗ cường đại linh khí ba động. Hẳn là phi hành linh chu. Bọn hắn đến, chuẩn bị sẵn sàng a. Trận pháp tùy thời chuẩn bị khởi động, các không thể buông tha bất kỳ một cái nào. Dạ Du lên tiếng nói. Vâng, tiền bối. Cực Nguyên Thánh Địa người lập tức nghiêm túc trả lời nói, sau đó mỗi người đều là trở lại mình trận pháp vị trí bên trên. Toái Tinh Hải bên ngoài, Sở Vân bọn hắn phi hành linh chu dừng ở Toái Tinh Hải cửa vào bên cạnh. Sở Vân đám người toàn bộ đi ra bong thuyền. Tốt, đến chỗ rồi. Các ngươi lưu tại nơi này là được, bản hoàng cùng Dương Bộ cùng Nam Huyền đi vào. Kim Một thống lĩnh, ngươi dẫn đầu ảnh vệ cảnh giới xung quanh, không cho phép bất kỳ thân phận không rõ người tới gần linh chu. Sở Vân mang theo Dương Bộ hai người, xoay đầu lại hướng bọn hắn hạ lệnh. Là. Kim Một lập tức mang theo 200 tên ảnh vệ, phân tán tại linh chu bốn phía, cảnh xem bát phương. Tất cả cẩn thận, nếu có cái gì không đúng, lập tức đi ra. A Phù Nhã nhắc nhở. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Thiên Ma Nữ cũng là mở miệng nói. Yên tâm đi, ở chỗ này chờ bản hoàng tin tức tốt. Sở Vân thần thái thong dong bình tĩnh bước cảm nói. Ngay sau đó, hắn cùng Dương Bộ, Nam Huyền hai người trực tiếp thâm nhập Toái Tinh Hải bên trong. A Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ giờ phút này cũng đều đứng tại bong thuyền bên trên, ánh mắt nhìn qua Toái Tinh Hải bên trong, chờ lấy Sở Vân trở về. Cùng lúc đó, tại Linh Chu nơi xa trên không, Lục Tiên Sinh thân ảnh một mặt nghiêm túc xuất hiện ở đây. Lần này hắn tự mình theo tới, là bởi vì thu vào Tam Tiên Sinh truyền tin, mà A Ngưu tức là lưu tại trong hoàng thành, bảo đảm lấy Sở Vân người nhà an toàn. Thất Nộ Kiếm Nô, khó trách a, Tam sư minh lại muốn ta phải tất yếu tự mình theo tới. Thất Nộ gia hỏa này bắt không được Tiêu Giao Tử, lại đem chủ ý đánh tới tiểu sư đệ lên trên người. Đường đường kiếm đế, thật đúng là không cần cái bất mặt. Lục Tiên Sinh lời nói thô giáp, lập tức thân ảnh cũng tiến nhập Toái Tinh Hải bên trong, khí tức cùng thiên địa hòa làm một thể, cho dù là chuẩn đế đều khó mà phát hiện. Sở Vân ba người tiến vào Toái Tinh Hải sau đó, liền phóng xuất ra lực lượng thần thức, đã nhận ra cái kia một phương khu vực có sinh mệnh ba động, cấp tốc hướng đến cái kia phương bay đi. Đại bọn hắn ba người đã tới cái kia phiến khu vực vẫn thạch về sau, chính là thấy được Dạ Du còn có cực nguyên thánh địa một bọn người. Vậy hạ, trên thân người kia, khí tức không kém ta bao nhiêu? Hơn phân nửa cũng là một tôn vĩnh hằng cảnh. Sở Vân ba người thân ảnh rơi xuống một khỏa thiên thạch bên trên. Dương bộ ánh mắt quét qua những người kia, cuối cùng phát hiện Dạ Du không tầm thường, đặc biệt đem tin tức cáo tri Sở Vân. Sở Vân nghe vậy, ánh mắt đặt ở Dạ Du trên thân. Hắn vẫn còn có chút tiểu kinh ngạc. Cự Nguyên Thánh Địa dám chủ động mời hắn quyết chiến, Sở Vân mình là đoán được, bọn hắn tất nhiên có một loại nào đó lực lượng. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Cự Nguyên Thánh Địa vậy mà có thể tìm đến một tôn vĩnh hằng cảnh cấp bậc tu sĩ. Đây thật là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thánh thổ chi địa thế lực, bình thường mà nói đều là không có vĩnh hằng cảnh. Đồng thời vĩnh hằng cảnh cũng không nhìn chúng thánh thổ chi địa thiên địa linh khí, bởi vậy người này cực lớn khả năng, tất nhiên là xuất thân từ Thần Châu Tịnh Thổ cái nào đó thế lực. Đại Hạ Hoàng Triều, không phải mời các ngươi quyết chiến sao? Làm sao lại chỉ ba người các ngươi? Là cảm thấy không có phần thắng, cho nên đến đây chịu chết có đúng không a? Cự Nguyên Thánh Địa một tên bất diệt cảnh tu sĩ, nhìn thấy chỉ có Sở Vân ba người sau khinh thường rêu cợt nói, chỉ có ba người này, vậy bọn hắn căn bản không cần huy động nhân lực, thậm chí còn bày ra tứ phong đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này sợ là so với người đến, bọn hắn cũng đầy đủ nghiền ép. Giết các ngươi một cái chỉ là Cự Nguyên Thánh Địa, vừa lại không cần vận dụng ta Đại Hạ quá nhiều lực lượng. Bản hoàng hôm nay tự mình dẫn hai tên dưới trướng, ba người liền đủ để đem các ngươi giết không chừa mảnh giáp. Sở Vân tư thái cao ngạo cường ngạnh, bá khí ứng thanh. Nghe được Sở Vân tự xưng bản hoàng, Dạ Du ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía hắn, thốt ra, ngươi là Sở Vân? Chính là bản hoàng. Ngươi là ai? Và ngươi tu vi, không phải là thánh thổ chi địa nhân tài là? Xác nhận Sở Vân thân phận sau đó, Dạ Du ánh mắt lúc này tách ra nóng bỏng hào quang. Chỉ cần Sở Vân có đến là được, vậy hắn mục đích liền có thể hoàn thành. Úc, nghe ngươi nói như vậy, xem ra ngươi biết ta tu vi. Dạ Du giờ phút này nhìn thấy Sở Vân đến, cũng không nóng nảy, nhiều hứng thú lên tiếng nói đến. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ, có thể tới đây thánh thổ chi địa Toái Tinh Hải, bản hoàng rất ngạc nhiên. Cứ bên thánh địa cho ngươi mở xảy ra điều gì điều kiện, đến xin ngươi giúp một tay. Sở Vân lạnh nhạt hỏi. Dạ Du sắc mặt hơi có vẻ ngoài ý muốn, xem ra ngươi thật đúng là không đơn giản, chỉ riêng phần này nhãn lực, Thần Châu Tịnh Thổ thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta liền không có gặp qua mấy cái. Không hổ là Tiêu Giao Tử quan môn đệ tử a. Nghe vậy, Sở Vân sắc mặt biến hóa, a, ngươi vẫn còn biết chuyện này. Đương nhiên, Sở Vân nghĩ tới điều gì, nói thẳng, hẳn là ngươi tới đây là bởi vì ta sư tôn. Dạ Du bình đạm cười một tiếng, đáp đúng. Ngươi sư tôn chúng ta tìm không thấy, bởi vậy chỉ có thể bắt ngươi cái này làm đệ tử tính mạng, đến đem hắn dẫn ra. Bất quá ngươi nếu biết ta tu vi, vẫn còn tại đây cùng ta kéo dài thời gian, là thật cũng có chút ngu xuẩn. Nói xong, Dạ Du một tay nắm bỗng nhiên bị lớn, giống như một đầu cổ long, nhấc lên một mảng lớn thiên thạch nổ tung, thẳng bắt Sở Vân mà đi. Hừ. Dương Bộ hừ lạnh một tiếng, vẫn không có mở ra miệng hắn, giờ phút này cũng là thiên nhãn vừa mở, một đạo sĩ diễm hào quang kích động ra, thất thải thánh huy giống như vô tận thiên phạt, tương Dạ Du lịch bàn tay hung hăng đụng trở về. Phanh. Dạ Du bàn tay bị chấn trở về, cảm giác toàn bộ cánh tay có chút rất nhỏ run lên. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Vân bên người Dương Bộ, đôi mắt thần sắc mười phần ngoài ý muốn nói ra, vĩnh hằng cảnh hậu kỳ. Ngươi là ai? Cảm nhận được Dương Bộ giờ phút này trên thân tỏa ra khí thế, cái kia phảng phất muốn đem toàn bộ thiên thạch khu vực cho lật tung, khủng bố đến cực điểm. Hai vị cực bên thánh địa thiên tuyệt cảnh lão tổ, vốn còn nghĩ tới gần trong mấy mắt, lúc này bị Dương Bộ thiên nhãn lực lượng khí tức cho đánh bay. Cực bên thánh chủ mấy người sắc mặt lập tức kinh hãi biến đổi. Sở Vân bên người, vẫn còn có vĩnh hằng cảnh tu sĩ tồn tại. Đây quả thực là lần đầu tiên tin tức. Đây nếu là lần này không có Dạ Du tại, vậy bọn hắn cực bên thánh địa lần này, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợt, người suy uống nước đều dính răng, hôm qua đi ra ngoài chơi đem chân đau, đụng một cái liền đau, hôm nay gõ chữ thời điểm không cẩn thận đụng phải mấy lần chân, đem linh cảm đều nàng meo đau không có, cho nên mã tương đối chậm. Mọi người hai chương trước nhìn, tác giả hiện tại vẫn còn tiếp tục mã, gõ xong liền phát, đêm nay còn có, không cần phải gấp, mặc dù trễ nhưng đến. Chương 192, giữ bộ thực lực, một kích hủy trận. Chương 192, giữ bộ thực lực, một kích hủy trận. Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Thất Hộ Pháp. Dương Bộ lãnh nạo nghiêm mặt, mắt sáng như bước một dạng nhìn đến hắn. Dạ Du nội tâm giật mình, Đại Hạ Hoàng Triều Hộ Pháp lại có nhân vật như vậy. Bất quá giờ phút này tình huống đến lúc này, đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trật lên. Dạ Du cao giọng vừa quát. Cứ quên thánh địa những người kia, giờ phút này liên thủ kết ấn, phát động bọn hắn sớm đã chuẩn bị lâu ngày tứ phong đại trận. Ầm ầm. Chỉ thấy trận pháp thánh huy diệu lên một khắc này, toàn bộ thiên thạch khu vực bốn phía xuất hiện một tòa tứ phía phong tỏa quang trận, tổng cộng có lấy 4 tầng phong ấn, trên trời dưới đất, toàn bộ bị 4 tầng phong ấn bọc lấy đứng lên. Tầng thứ nhất là hỏa quang liệt diễm, như làm biển lửa. Tầng thứ hai là hàn xương trăm hàng, ngàn vạn lệnh đâm hình thành lệnh trận cắn giết. Tầng thứ ba là không gian phong bạo, tràn đầy nồng đậm hư không lực hút. Tầng cuối cùng là vô tận kiếm khí. 4 tầng phong ấn mây kín, trận pháp phong tỏa đem Sở Vân đám người vây chết tại mảnh này thiên thạch trong khu vực. Cứ bên thánh địa những người kia đều là đứng tại trận pháp bên trong, có trận pháp lực lượng thủ hộ lấy, chỉ cần điều khiển trận pháp công kích Sở Vân đám người liền có thể. Trái lại Sở Vân đám người, nếu như tại không phá trận tình huống dưới, căn bản không có khả năng gần được bọn hắn thân. Rơi xuống. Cứ bên thánh chủ đám người giờ phút này thao túng trận pháp 4 tầng phong ấn lực lượng, kiếm khí cuốn sạch lấy hỏa long giáp đến, hàn mang xen lẫn không gian phong bạo, hình thành hàn vụ vòi rồng, bao trùm rơi xuống. Đồng thời, Dạ Du giờ phút này cũng ra tay. Hắn trong tay nắm lấy một thanh tử kiếm ý ngưng tụ xích diễm kiếm ánh sáng, liên tục chạm ra hơn ngàn đạo kiếm khí, đều là nương theo lấy đốt cháy tất cả hỏa quang đánh tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều là giống như một đầu hỏa long đồng dạng, đủ để đem hư không đều đốt thành cho bụi, uy lực kinh thiên đánh út về phía Dương Bộ. Vậy hạ lui ra phía sau. Dương Bộ giờ phút này trong tay lấy ra phương thiên hỏa kích, đối mặt với vạn quân thế công, hắn mặt không gợn sóng, đứng tại Sở Vân cùng Nam Huyền trước mặt. Sở Vân cùng Nam Huyền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lập tức lui lại, cho Dương Bộ đầy đủ thi triển không gian. Thiên nhãn hiện, một kích sơn hà phá. Dương Bộ thiên nhãn mở ra, sau lưng không gian cũng hiện lên bên trên ngàn khỏa khỏa giống như lúc thiên nhãn, đôi mắt tản mát ra sáng chói thiên phạt thanh quang, giống như thiên kiếp đồng dạng, phóng xuất ra mấy ngàn đạo thiên mắt xí quang, bạo phát bắn ra. Thiên nhãn xí quang trực tiếp cùng Dạ Du kiếm khí chạm đến cùng một chỗ, rõ ràng thiên nhãn lực lượng muốn nghiền ép lên những cái kia kiếm khí, trực tiếp đem những cái kia giống như hỏa diễm thánh long một dạng kiếm khí nghiền nát. Lập tức, Dương Bộ vung vẩy lên phương thiên hỏa kích, giống như một tôn bất bại thiên thần, huy chạm ra một đạo đánh tan hàng tinh một dạng kích mang, chém về phía tòa này tứ phong đại trận hạch tâm. Ầm ầm, kích mang giống như thiên hai, tại kích vào trận pháp một khắc này, lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay một dạng đánh tan toàn bộ trận pháp hạch tâm. Bốn tầng phong ấn bị một kích này quán xuyên hơn phân nửa, cả tòa trận pháp lực lượng trong nháy mắt quyết tán, cái kia bốn tầng lực lượng cũng theo đó mà biến mất. Không chịu nổi một kích thôi. Dương Bộ nắm lấy phương thiên hỏa kích, thiên nhãn hiện lên ở phía sau hắn, phi phong nâng lên, cặp kia con ngươi giống như thiên thần chi mắt, khinh thường lớn tiếng nói: "Cứ bên thánh địa những cái này người, giờ phút này trên mặt đều là khiếp sợ hoảng sợ. Bọn hắn bố trí tỉ mỉ trận pháp, vậy mà liền như vậy bị phá. Cái này thực sự quá thất bại bọn hắn lòng tự tin." Càn rỡ, kiếm giận ba chạm. Lúc này, Dạ Du từ những cái kia hỏa diễm kiếm khí nổ tung bên trong bật ra, thân ảnh sừng sững vào hư không bên trên. Kiếm chỉ tinh cung, trong chốc lát, bầu trời xuất hiện một cái màu đỏ vòng xoáy khổng lồ, một đạo vĩ nạn hư ảnh từ vòng xoáy bên trong ngưng tụ mà sinh, hình thái bá khí tuyệt luân. Hắn cầm trong tay kiếm ảnh, khóa chặt lại Dương Bộ, chém xuống ba đạo cái thế kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí đều cuốn sạch lấy hư không báo táp mà đến, những nơi đi qua, không mảy may lưu, không gian tiêu tán. Ba đạo kiếm khí mang theo Dạ Du giận, hướng đến Dương Bộ chém tới. Hai kích định giang sơn. Dương Bộ không sợ, huy chạm ra phương thiên hỏa kích kích thứ hai. Kích mang mang theo quần quần thiên phạt thánh uy, cường ngạnh đánh tới. Ầm ầm. Phanh. Dạ Du ba đạo tức giận kiếm khí, lại một lần nữa bị Dương Bộ kích mang đánh. Kích mang xuyên qua ba đạo kiếm khí, dập tắt những cái kia kiếm mang lực lượng về sau, càng là đánh út về phía Dạ Du. Dạ Du vô ý thức đôi tay bạo phát tâm chấn năng lượng cưỡng ép ngăn cản, thể nội thánh lực trong nháy mắt giống như vạn trượng biển động bộc phát ra đi. Phanh. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Dương Bộ kích mang phá phòng ngự, hung hăng đánh đục thân phía trên, đánh bay hơn 10 dặm, đụng nát mấy chục khối thiên thạch. Đợi hắn dừng lại thân ảnh sau đó, nhục thân đã lưu lại nghiêm trọng tương thế, sắc mặt càng là tái nhợt xuống dưới. Ba kích phá ngân hà. Còn không đợi hắn điều chỉnh khí tức, Dương Bộ đệ tam chạm thoáng qua giữa trực tiếp chém tới. Đây lần thứ 3 chạm kích lực lượng, càng là so hai lần trước thêm đứng lên còn mạnh hơn. Tức giận trưởng. Dạ Du mặt đầy nộ khí, đem trên người mình tức giận bạo phát đến thịnh nhất, song trưởng phóng xuất ra bàng bạc thánh lực, hình thành màu đỏ kình thiên trường ấn, ngăn cản đây lần thứ 3 chạm kích. Phanh. Xuy. Phúc. Lần này, tức giận trưởng ngay cả nửa hơi đều không chống đỡ, trực tiếp bị ép thành trò tàn hạt. Mà Dạ Du cũng bởi vì vô pháp tránh đi, nhục thân đón đỡ đây Dương Bộ một kích toàn lực, trực tiếp nhục thân thảm tao chém ngang lưng, cắt thành hai đoạn. Đây, Dạ Du tiền bối. Bạn, Cực Uyên Thánh Chủ đám người đứng tại chỗ cũ, nhìn đến Dạ Du bị chém ngang lưng thân thể, con ngươi kinh hãi muốn chết, cái kia trong mắt bị dọa phảng phất muốn rơi ra đến. Sở Vân nhìn trước mắt thế cục, sắc mặt phong khinh vân đạm. Như thế xem ra, trên cơ bản đã ổn. Đây người mặc dù cũng là vĩnh hằng cảnh, nhưng là thấp Dương Bộ một cái tiểu cảnh giới, dẫn đến hắn lực lượng đối bính, đối mặt Dương Bộ căn bản không có nửa phần phần thắng. Lúc này, Dạ Du cưỡng ép đem mình cắt thành hai đoạn nhục thân, dung hợp lại với nhau, trở lại thân người. Nhưng lúc này hắn đã bản thân bị trọng thương, chiến lực thẳng tắp ngã xuống không nói, liền hắn giờ phút này trạng thái, sợ là muốn chạy trốn cũng không tốt trốn. Ngươi rất mạnh, ta đích xác không phải ngươi đối thủ, nhưng ta nếu không muốn sống, ngươi hôm nay cũng phải chết. Dạ Du trắng bệch trên mặt, lộ ra vẻ kiên nghị, cũng không có đối với tử vong sợ hãi, trái lại hắn rất là kiên cường. Thân là kiếm nô, hắn đại biểu là thất nộ kiếm đế mặt, cho dù là chết, tự nhiên cũng không có khả năng lùi bước nửa bước. Vậy ngươi có thể thử một chút, như giết không được ta, chết đó là ngươi. Dương Bộ cũng không sợ hắn, phương thiên hỏa kích chỉ vào hắn, hàn mang lấp lóe. Tốt, âm tào địa phủ có ngươi làm bạn, ta cũng không cô đơn. Kiếm ý, trước khi, Dạ Du ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên, trong thân thể của hắn tách ra một đạo không thuộc về hắn kiếm ý, thậm chí còn tràn ngập một cỗ mang theo cực hạn phẫn nộ đế uy. Chương 193, đại đế kiếm ý. Lục tiên sinh xuất thủ. Chương 193, đại đế kiếm ý. Lục tiên sinh xuất thủ. Ngay sau đó, Dạ Du phía sau xuất hiện một tôn mang theo vô tận lửa giận vĩ nạn hư ảnh, toàn thân tản ra chấn động toàn bộ toái tinh hải vô thượng đế uy, kiếm đạo chi ý xen lẫn lửa giận mãnh liệt mà hiện. Đế uy, đây là đại đế cảnh kiếm ý. Bệ hạ mau lui lại. Dương Bộ ý thức được không ổn, lập tức hướng về Sở Vân vội vàng nhắc nhở. Phanh. Lúc này, Dạ Du thân thể cùng linh hồn trong khoảnh khắc phá toái, hóa thành cho tàn. Hắn lấy mình thân thể với tư cách môi giới, đem đây sợi thất nộ kiếm đế lưu tại trong cơ thể hắn kiếm ý phóng xuất ra, đã là đồng quy vu tận cách làm. Hắn thân thể chịu không được cỗ này bá đạo đế uy chi lực, bởi vậy bị chấn diệt cũng là dự kiến bên trong. Mà đây sợi kiếm ý chốc lát chẳng ra, toàn bộ toái tinh hải đem triệt để dập tắt, bao quát Dương Bộ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Vân gặp tình hình này, tình thế đã nguy cơ sớm tối. Hắn dù là giờ phút này trốn, cũng không trốn thoát được. Đạo kia vĩ nạn thân ảnh hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa diệt thế kiếm khí, một kiếm đem bọn hắn đỉnh đầu hư không dập tắt, càng là hướng đến bọn hắn rơi thẳng xuống tới. Thất nộ kiếm đế kiếm ý, ẩn chứa nồng đậm nộ khí cùng hắn cái kia bá đạo đế uy, tràn ngập ra trong đáy mắt, kinh hãi cả tòa toái tinh hải trong ngoài. Cùng một thời gian, đứng ở bên ngoài linh chu bên trên A Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ, cũng đều cảm thấy bên trong phát ra đại đế kiếm ý kiếm khí đế uy. A Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ hai người đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không khỏi vì Sở Vân lo lắng đứng lên. Mà giờ khắc này giữa sân, Sở Vân sắc mặt chìm túc ngưng trọng nhìn qua không trung hư không bên trên, chém xuống đến kiếm khí. Cái kia bốn phía lan tràn tức giận đế uy, càng làm cho bọn hắn thân hình biến nặng nề, trên thân phảng phất áp chế vài tòa cự sơn, hành động bất tiện. "Vậy hạ, các ngươi bảo vệ cẩn thận mình." Dương Bộ lúc này đã chuẩn bị thiêu đốt mình tất cả, dùng mình sinh mệnh để ngăn cản đạo kiếm khí này. Chỉ thấy hắn toàn thân bắt đầu phóng thích ra xi quang, thể nội vĩnh hằng cảnh linh hồn cùng huyết dịch, bao quát thiên nhãn lực lượng, tại trong khoảnh khắc đều là chuẩn bị thiêu đốt. Sở Vân nhìn đến một màn này, Dương Bộ liệu mình hộ mình, hắn sắc mặt nặng nề cau mày, trầm mặc không nói. Nội tâm giờ phút này cũng đã đang mắng mẹ, thảo đường phái tới người thuộc ố phía sau, làm sao còn không xuất thủ? Mà đúng lúc này, một đạo nông phu thân ảnh, mang theo một cái bình thường mũ rơm, trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, đột nhiên xuất hiện ở Dương Bộ bên người. Cái này liệu lên mệnh, còn không đến mức. Tu luyện tới vĩnh hằng cảnh không dễ dàng, chôn bụi thật là đáng tiếc. Trở về đi. Lục Tiên Sinh vỗ xuống Dương Bộ bà bay, một cỗ thời gian lực lượng trực tiếp đem Dương Bộ thân ảnh kéo trở về. Thời gian đảo lưu, để Dương Bộ trở lại trước đó vị trí, đứng tại Sở Vân trước người. Đây. Dương Bộ nhìn một chút tự thân, không có bất kỳ cái gì sự tình, lúc này sợ hãi thán phục nơi này người thủ đoạn. Sở Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này nông phu. Đây ngậm có đuôi chó người, nhìn lên đến mặc dù có chút cả lơ phất phơ, nhưng chỉ bằng hắn có thể xuất hiện ở đây, đồng thời còn có thể đem Dương Bộ truyền về. Thủ đoạn như thế, chí ít cũng phải là đế cảnh cấp bậc tồn tại. Dạng này nói, hắn tất nhiên đó là Thảo Đường phái tới bảo vệ mình một trong hai người kia. Để ta nhìn xem, Thảo Đường đây phái tới người, có cái dạng gì thực lực. Sở Vân mười phần chờ mong, nhìn qua Lục Tiên Sinh thân ảnh, con mắt đều không nháy mắt một cái, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc hình ảnh. Chậc chậc chậc, nhân sinh khí coi như xong, kiếm ý cũng có thể tức giận. Đáng tiếc a, ngươi chọn sai mục tiêu, thất nộ. Lục Tiên Sinh lạnh nhạt một câu. Ngay sau đó, bàn tay hắn mở ra, rơi xuống mấy chục quả hạt giống sức mạnh, trong chốc lát, hạt giống này mầm biến thành thời gian lúa nước. Lúa nước biến thành bốn cái thời gian đế trưởng, tứ phía chi thế, cường thế đỉnh đi lên. Phanh. Ầm ầm. Hai đạo đại đế cảnh cấp bậc lực lượng va chạm, cái kia lan tràn đi ra lực lượng sóng cả, trực tiếp đem toái tinh hải tất cả thiên thạch khu vực toàn bộ nghiền nát. Bao quát những cái kia lóe sáng không gian hư không, bị sóng cả bao trùm qua đi, lúc này hóa thành lĩnh vô chỉ cảnh lỗ đen không gian, ngay cả đứng người cũng khó khăn. Linh Chu bên trên A Phủ Nhã bọn hắn, lúc này liền thấy trước mắt toái tinh hải biến hóa, vốn đang là sáng tỏ sáng chói toái tinh hải, giờ phút này ở giữa triệt để biến thành đen kịt một màu. Giống như to lớn giữa hư không một chỗ hắc ám thế giới, không thấy ánh sáng. Có đại đế cảnh người xuất thủ. A Phủ Nhã thần sắc coi như trầm ổn, nàng còn cảm nhận được đến Sở Vân khí tức, sinh mệnh khí tức rất nồng nặc, chí ít hắn không có nguy hiểm tính mạng. Đây toái tinh hải bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Ma Nữ đối nó bên trong phát sinh sự tình tràn ngập tò mò. Bao quát tứ đại kỵ sĩ, kim một đám người đứng bên ngoài bên cạnh hư không bên trên, cũng không khỏi lo lắng đứng lên. Giờ phút này, toái tinh hải bên trong, hai đạo đại đế cảnh thế công va chạm, trực tiếp để toái tinh hải biến thành hắc ám thế giới. Sở Vân đám người bị Lục Tiên Sinh thời gian thần trưởng ngăn tại đằng sau, bởi vậy cũng không nhận được tổn thương gì. Mà những cái kia cực bên thánh địa người, lúc này đã không có một cái còn sống. Sóng cả lan tràn ra ngoài một khắc này, trực tiếp để bọn hắn thần hình câu diện. Ngay tiếp theo hai vị thiên tuyệt cảnh lão tổ mang theo nguyên thần, cũng hóa thành khói lửa. Lúc này, phía trước lực lượng từ trường tiêu tán. Chỉ thấy Lục Tiên Sinh thời gian đế trưởng đã thu về, cái kia thất nộ kiếm đế kiếm khí, lúc này cũng triệt để không còn tồn tại. Mà này lần thu hoạch lớn nhất, vẫn là Sở Vân. Dạ Du chết, trực tiếp để hắn thu hoạch được 40 vạn biên tập điểm số. Đây là hắn cửu hận giá trị kéo căng, tức giận thịnh nhất tình huống dưới, đạt đến một cái biên tập điểm số đỉnh phong. Mà cứ bên thánh địa những người kia, thêm đứng lên hết thảy để Sở Vân thu hoạch được 78 vạn biên tập điểm số. Bây giờ Sở Vân tất cả biên tập tăng quyền đứng lên, hết thảy có 225 vạn biên tập điểm số. Có thể mở hai lần hộp ngủ thăng cấp. Bất quá Sở Vân lúc này cũng không lo được những này, thừa dịp Lục Tiên Sinh không đi, hắn thân ảnh lập tức bay tới. Lần này đa tạ tiền bối cứu giúp. Đại ân đại đức, Sở Vân suốt đời khó quên. Không biết tiền bối xuất phát từ phương nào thế lực, ngày sau Sở Vân tất đến nhà bái tạ. Sở Vân đem trình diễn đến cùng, làm bộ không biết Lục Tiên Sinh là thảo đường người, đối nó đã khách khí vừa cảm kích nói đến. Lục Tiên Sinh xuất ra miệng bên trong cỏ đuôi chó, gãi gãi mình tóc mai. Nên nói không nói, hắn xuất thủ là sớm rồi, đem thất nộ kiếm đế kiếm ý đã diệt. Nhưng đây hiện thân về sau, làm như thế nào cho nói, hắn còn chưa nghĩ ra. Chỉ thấy hắn trầm mặc phút chốc, đột nhiên linh cơ khẽ động, "Sở Vân à, ngươi có thể tin tưởng trên đời này có duyên phận hai chữ?" Sở Vân có chút bối rối, bất quá vẫn nói ra, "Ta tin tưởng duyên phận." "Tốt, đã ngươi tin tưởng, chuyện kia liền đơn giản. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Mấy ngày trước đây, ta ban đêm xem thiên tượng, cảm thấy ngươi cùng ta có cực lớn duyên phận, ngày sau thậm chí rất có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ. Đồng thời phát giác được ngươi có kiếp này, bởi vậy cố ý chạy đến giúp ngươi hóa giải.
Ngươi nếu không để ý, gọi ta một tiếng sư huynh là được. Cũng không cần phải tiền bối tiền bối, không biết còn tưởng rằng ta nhiều lao giống như. Lục tiên sinh nói bậy nói ra. Như vậy huyền huyễn lý do, giống như là loại kia giang hồ phiến tử lừa gạt thuật ngữ. Nếu như hắn không phải có một thân đại đế cảnh tu vi, sợ là liền hắn lời nói này, Sở Vân liền có thể cho hắn đánh lên một cái lừa đảo nhãn hiệu. A giờ phút này Sở Vân sắc mặt xấu hổ, sau khi nghe được đều có chút không tốt lắm ý tứ. Đây, không tốt lắm đâu sư huynh. Mặc dù có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng Sở Vân cũng là vui vẻ tiếp nhận, đây hí chỉ có thể tiếp tục diễn mới được. Nào có cái gì không tốt? Ngươi đều kêu ta sư huynh, cái kia sư huynh cứu sư đệ, không phải bình thường sự tình sao? Đi, sư đệ ngươi không sao, cái kia sư huynh cũng liền đi trước. Lục tiên sinh nói xong, trực tiếp liền chạy ra. Vì không tại Sở Vân nơi này bại lộ quá nhiều thân phận, hắn vẫn có thể tránh tắc tránh. Hắn cũng đừng phải làm pháp, lão sư không cho bọn hắn nói cho tiểu sư đệ trận tướng, muốn để chính hắn đến đây Thần Châu tỉnh thổ. Đây làm hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cùng Sở Vân tây kéo chém gió. Nhìn đến Lục tiên sinh rời đi về sau, Sở Vân ánh mắt có chút cẩn thận, sắc mặt suy tư. Hắn để cho mình hô sư mình, lại không muốn bại lộ thân phận. Nhưng Sở Vân đã biết hắn là Thảo Đường người. Cứ như vậy người này lớn nhất khả năng, đó là Thảo Đường mấy tên tiên sinh bên trong trong đó một cái. Chương 194, cực bên thánh địa diệt, Ngưu Ca. Ban đêm đệ. Chương 194, cực bên thánh địa diệt, Ngưu Ca. Ban đêm đệ. Sở Vân ba người, không lâu sau đó liền từ cái kia một mảnh ám trầm phái tinh hải bên trong bay ra. Nhìn thấy ba người đều là không có xảy ra chuyện, A Phủ Nhã đám người lo lắng cũng theo đó tiêu tán không còn. Ba người trở lại Linh Chu sau đó, Thiên Ma Nữ lập tức lại hỏi, chúng ta cảm nhận được hai cô đế uy, trong này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như thế đại biến số? Sở Vân lạnh nhạt cười cười, quả thật có chút ngoài ý muốn, bất quá còn tốt, đều thuận lợi giải quyết. Trước lên đường đi, trên đường sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Tốt. Chỉ thấy Kim Mục dẫn đầu ảnh vệ những người kia trở lại Linh Chu bên trên, linh thạch đại lượng thiêu đốt tôi động Linh Chu, một đoàn người rời đi toái tinh hải, hướng đến Nhật Nguyệt Thánh Địa cảnh nội xuất phát mà đi. Trong phòng nghỉ, Sở Vân cũng là cùng hai nữ đại khái giảng sự tình đi qua, cũng chỉ là nói cho bọn hắn là mình sư minh xuất thủ, trợ giúp mình bình đạo kia mang theo hung giận chi khí đại đế kiếm ý, đồng thời lần này đến về sau, hắn cũng là biết được cứ bên thánh địa lực lượng đến từ nơi nào. Là hắn sư tôn Tiêu Giao Tử một vị đại đế đối thủ, tìm không thấy hắn sư tôn Tiêu Giao Tử, bởi vậy liền phái người đến bắt hắn vị này Tiêu Giao Tử duy nhất đệ tử. Nghe xong Sở Vân giải thích cặn kẽ, Thiên Ma Nữ cũng có mình kiến giải, chiếu ngươi đối với vị kia vĩnh hằng cảnh miêu tả, tăng thêm trên người hắn cái kia cố hung giận kiếm ý để phán đoán nói, hắn hẳn là Thất Nộ Kiếm Đế dưới trướng một tên kiếm nô. Sở Vân nghe vậy, có chút hiếu kỳ, "Ức, Thất Nộ Kiếm Đế, hắn là ai?" Thiên Ma Nữ tùy theo giải thích nói, "Thất Nộ Kiếm Đế là Thần Châu Tịnh Thổ lão bài đại đế cảnh cường giả. Hắn kiếm đạo vô cùng có đặc điểm, chỉ cần tức giận càng thịnh, hắn kiếm liền càng mạnh. Hắn tại Thần Châu trên vùng Tịnh Thổ, cực kỳ uy danh, tại rất nhiều đại đế cảnh bên trong, hắn cá nhân thực lực là không thể nghi ngờ, tất cả dùng kiếm đại đế bên trong, hắn sắp xếp vào năm vị trí đầu. Đồng thời thở thiếu thời, hắn cũng là cực phục nổi danh đỉnh cấp yêu nghiệt." Nghe Thiên Ma Nữ lần này giải thích sau đó, Sở Vân không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Đây Thất Nộ Kiếm Đế nghe đứng lên, tại Thần Châu Tịnh Thổ đại đế cảnh bên trong, cũng là bài danh đủ để gần phía trước một vị. Có thể mình sư tôn Tiêu Giao Tử mới chỉ là chí tôn cảnh a. Ta thích cái ngoan ngoãn. Mình sư tôn năng lực mạnh như vậy, ngay cả Thất Nộ Kiếm Đế đều không làm gì được hắn, chỉ có thể đến bắt mình cái này làm đồ đệ vì nhược điểm, đem hắn dẫn ra. Thất Nộ Kiếm Đế tính tình nóng nảy, tại Thần Châu Tịnh Thổ là có tiếng. Về phần Tiêu Giao Tử cùng hắn giữa ân oán, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút. A Phủ Nhã lúc này nói ra. Sở Vân ánh mắt chuyển trông đi qua, đội bằng hỏi, là cái gì? A Phủ Nhã nói, nghe nói, mấy năm trước thời điểm, Thất Nộ Kiếm Đế con trai độc nhất, đang sông đáng một chỗ di tích thì, bị người chạm sát. Mà khi đó Thất Nộ Kiếm Đế nhi tử, đã là phong thánh cảnh cấp bậc tu sĩ. Không ai từng nghĩ tới, hắn sẽ chết tại một tên chí tôn trên tay. Tại trải qua Thất Nộ Kiếm Đế một phen điều tra sau đó, triệt để khẳng định, kẻ giết người đó là Tiêu Giao Tử. Mà giết hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì Thất Nộ Kiếm Đế nhi tử, bởi vì tức giận kiếm khí mất khống chế, muốn đem hắn tới người đều là giết chết. Cuối cùng Tiêu Giao Tử xuất thủ, tam kiếm đem hắn chạm sát. Đến lúc này sau đó, Thất Nộ Kiếm Đế cùng Tiêu Giao Tử giữa cửu hận cũng theo đó kết. Nghe xong A Phủ Nhã nói những này, Sở Vân cũng là minh bạch. Mối thù giết con, đây tự nhiên là không đội trời chung. Đây thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thôi, tới thì tới a. Đáng lo đều để ta sư minh đón lấy là được rồi. Sở Vân không còn đi suy nghĩ nhiều, tựa ở Thiên Ma Nữ trong ngực, để hắn cho mình buông lòng một chút. Lục tiên sinh, tại Toái Tinh Hải một trận chiến kết thúc về sau, không bao lâu, liền có một tin tức dẫn bạo toàn bộ thánh thổ chi địa. Vô số tu sĩ vỗ tay bảo hay. Đó chính là Nhật Nguyệt Thánh Địa thánh chủ cùng lão tổ đều xuất hiện, dẫn đầu toàn bộ Nhật Nguyệt Thánh Địa tinh huệ, tiến về Ám Nguyên, đem toàn bộ Cực Nguyên Thánh Địa nhổ tận gốc. Cực Nguyên Thánh Địa cũng theo đó, hoàn toàn biến mất tại toàn bộ thánh thổ chi địa trong dòng sông lịch sử. Sở Vân một đoàn người thông qua phi hành linh chu, đã tới Nhật Nguyệt Thánh Địa cảnh nội, rất nhanh liền đến Yên Vũ lâu. Nhật Nguyệt Thánh Địa bên trong Yên Vũ lâu chủ, tại nhận được tin tức sau đó, tự mình liền ra khỏi thành nghênh đón. Dù sao Khương Thái Bạch cũng cùng hắn chào hỏi, hắn biết chuyện này tầm quan trọng. Kết quả là Dương Bộ cũng liền thuận lý thành trường, lợi dụng tòa này Điên Vũ lâu bên trong không gian truyền tống trận, đi tới đi lui trở về Đại Hạ hoàng triều. Mà Sở Vân một đoàn người, tại an bài Dương Bộ sau khi trở về, bọn hắn chạy lấy linh trùng, tiến về Thái Nhất Thánh Địa cảnh nội. Thiên Khải Tông, có một số việc, bây giờ cũng nên triệt để giải quyết một cái. đại hạ hoàn thành. Tiến vũ lâu bên trong. Đến. Ngưu ca. Đệ đệ tính ngươi một ly. Tốt đệ đệ. Đến. Làm. Dạ Thôn cùng hóa thành thân người An Lưu, lúc này ngồi tại một tấm trước bàn rượu, phóng khoáng uống lên rượu đến. Hai người này quen biết đi qua, nói lên đến thực sự có chút chọc cười. Dạ Thôn tại Yên Vũ lâu bên trong uống hoa tử thì, say rượu mê trước mắt, lầm đem tới đây nhét đầy cái bao tử An Lưu xem như vũ nữ, một thanh cho kéo vào trong ngực. An Lưu tuyệt đối không ngờ rằng, một ngày kia mình vậy mà lại bị một tên tà anh kéo vào trong ngực, mình đây là đi vào hiếu kỳ khu. Kết quả chính là Dạ Thôn phát hiện ôm nhầm người về sau, còn tốt không có đâm lao phải theo lao, trực tiếp đem An Lưu đá bay ra ngoài. Đằng sau, An Lưu cùng hắn hòa bình trao đổi một phen, cuối cùng tại An Lưu biểu lộ mình là thảo đường người về sau, Dạ Thôn nhận sợ. Mặt mũi bầm dập bắt đầu định bợ An Lưu. Thống quái. Ngưu ca a. Tiểu đệ hôm nay có thể ở chỗ này quen biết người, thật là ta cả đời này lớn nhất may mắn a. Ngưu ca giải như vậy phong lưu phong khoáng, anh tuấn mang phái, chờ ta chủ nhân sau khi trở về, ta nhất định cho Ngưu ca dẫn tiến dẫn tiến. Dạ Thôn làm xong một chén rượu về sau, vừa cười vừa nói. Úc. Đệ đệ a, ngươi chủ nhân là ai a? An Lưu không khỏi hỏi một chút. Ngưu ca, ta chủ nhân, đó là đây đại hạ hoàng triều đương triều hoàng đế, Sở hoàng bệ hạ. Dạ Thôn kiêu ngạo nói ra. An Lưu sững sờ. Thất tiên sinh. Đây Dạ Thôn là thất tiên sinh nô bộc. Đây thật đúng là đúng dịp. Mình là thảo đường vật biểu tượng, đây Dạ Thôn có thất tiên sinh quan hệ, miễn cưỡng cũng coi là bọn hắn thảo đường người. Tốt tốt tốt. Đợi ngày sau, ngươi nhất định phải cho ta dẫn tiến một hai. Không có vấn đề. Đến. Ngưu ca, làm. Đây một đầu tạ anh, một đầu ngưu, giữa ban ngày ngay tại Yên Vũ lâu bên trong, ngươi một bát, ta một bát thống thống khoái khoái uống đứng lên. Nhìn đến một màn này Khương Thái Bạch, ngồi ở lầu chót bên trên, hắn cũng là không thể làm gì, đành phải phân phó Bạch Hiên Nhiên một tiếng, cái kia một bàn, bên trên bao nhiêu rượu món ăn, đều cho bọn hắn miễn phí à. Bạch Hiên Nhiên cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đáp, vâng, Khương đại nhân. Chương 195, Tinh Linh Đảo lựa chọn. Chương 195, Tinh Linh Đảo lựa chọn. Tinh Linh Đảo. Linh Sơn cấm địa. A Hiên Tần tại bị nhị tiên sinh đánh bay sau đó, mang một cái không đầu tinh linh đế khu, trở lại Tinh Linh Đảo. Mà cái khác tam đại gia tộc tộc trưởng, bao quát một đời trước những cái kia tên đại đế cảnh cường giả, cũng đều hiện thân. Toàn bộ Tinh Linh Linh Sơn, tăng thêm A Hiên Tần, hết thảy 9 bóng người đứng tại lấy Linh Sơn một tòa xanh lục nguyên bên trên. Hiên Tần lúc này đem mình tao ngộ, nói cho bọn hắn. Khi biết là vị kia tính tình vô thường nhị tiên sinh, xuất thủ đem Hiên Tần đánh cho bị thương thì, những người còn lại thần tình trên mặt đều là không thế nào để mắt. Nhưng không có một cái dám nhắc tới ra, muốn đi tìm nhị tiên sinh báo thù. Toàn bộ Tinh Linh Đảo, tại mấy vạn năm trước, phát sinh một kiện 10 phần mất mặt sự tình, cũng là bọn hắn lớn nhất lịch sử đen. Năm đó, Tinh Linh Đảo mấy vị đại đế, liên thủ cướp đi Lục Tiên Sinh một gốc thời gian đạm mầm. Khi đó Lục Tiên Sinh mới vừa vặn đi vào đại đế cảnh, thực lực tại rất nhiều đại đế cảnh cường giả bên trong, còn chưa không xuất chúng. Nhưng lại tại chuyện này sau khi phát sinh, không đến một ngày, Thảo Đường người liền tự thân lên môn, đến Tinh Linh Đảo. Đồng thời chỉ một người. Cái kia một người, cũng là trên sân mấy vị này thế hệ trước đại đế ác mộng. Thảo Đường đại tiên sinh. Ngày đó, Thảo Đường đại tiên sinh đích thân tới Tinh Linh Đảo, cho mình tiểu sư đệ ra mặt. Không chỉ có đoạt lại gốc kia thời gian đạm mầm, càng là lấy sức một mình, đánh toàn bộ Tinh Linh Đảo tất cả đại đế không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cuối cùng, Tinh Linh Đảo nỗ lực ba kiện đế binh làm đại giá, mới khiến cho đại tiên sinh tối lui. Có thể nói là bồi thường cô nương lại gây mình. Chiếu nói như vậy, vậy cái kia cái gì Ngưu Thiên Đế nói tới, liền toàn bộ là giả. Mộ Thiên Lê đây người, xưa nay sẽ không nói dối, nàng đã chính miệng nói phu tử cùng người kia đều không tại nguyên giới bên trong. Như vậy Sở Vân, liền tất nhiên không thể nào là thảo đường người. Nếu như thế, chúng ta cũng không cần lại lo lắng cái gì. Đây Sở Vân, có thể bắt. Lúc này, Hiên Tần đại đế sư tôn, A thị gia tộc đại đế mạnh nhất, thâm trầm nghiêm mặt mở miệng nói ra. Cái kia chiếu các ngươi nhìn, phái ai đi phù hợp. Lúc này, một vị tinh linh đế uy rõ ràng phải mạnh hơn những người còn lại, tu vi đã đột phá đại đế bên trên tinh linh tộc lão giả, mở miệng nói ra. Đây người, là tinh linh tộc Mông thị gia tộc lão tổ, cũng là toàn bộ Tinh Linh Đảo người mạnh nhất. Trong tứ đại gia tộc, Mông thị gia tộc là duy nhất có lấy hai tôn đại đế cảnh, một tôn đại đế cảnh bên trên tồn tại. Quyền quyết định lực, tại trong tứ đại gia tộc cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Để ta đi. Lão tổ, ta Mông thị gia tộc bốn tên thiên tuyệt cảnh tu sĩ vẫn lạc, ngoại trừ Bắt Sở Vân cùng Á Phù Nhã, chuyện này cũng cần tra rõ ràng. Còn có cái kia Ngưu Thiên Đế, ta cũng muốn tự mình chiếu cố hắn. Lúc này, Mông thị gia tộc đương đại tộc trưởng, được phong đại đế chủ động lên tiếng nói ra. "Tốt, Phong Nhi, cái này phiên liền do ngươi dẫn người tiến đến. Cần phải đem sự tình cho ta điều tra rõ ràng." Tiên Tiêu Mông thị gia tộc lão tổ đáp ứng. "Lão tổ yên tâm." Được phong đại đế đáp. Sau đó, được phong đại đế thân ảnh chính là biến mất tại Linh Sơn cấm địa bên trong. Hắn sau khi ra ngoài, tự mình điểm hai tên mình thân tín, Mông thị gia tộc hai tên vĩnh hằng cảnh, trong đó một người vẫn là gặp Quang Lưu Thiên Đế Mông Địch. Ba người đồng hành, ngồi được phong tọa kỵ, một đầu vĩnh hằng cảnh đỉnh phong 10 cánh thánh hổ, từ Thần Châu Tịnh Thổ đi đến Bách Triều chi địa. Phượng tộc. Tam hoàng khi lấy được Yên Vũ lâu hồi phục sau đó, cũng là đạt được cùng Sở Vân có quan hệ tin tức, cùng hắn mối cảnh. Thiên Khải Tông tông chủ, Tiêu Giao Tử đệ tử, Bách Triều chi địa thống trị giả, đại hạ hoàng triều đương triều hoàng đế. Những này thân phận đều bị Phượng tộc Tam hoàng đoạt được biết, nhưng hạ hoàng đối với cái này không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chỉ riêng Sở Vân những này bối cảnh, hắn làm sao có thể dám cùng Phượng tộc xoay cổ tay? Đây không thuần túy tìm chết sao? Nhưng mà sau đó, Tiên Vũ lâu lại cho bọn hắn đưa tới một đầu tin tức. Phượng Tinh Nguyên đã trước khi đến Bách Triều Chi Địa trên đường. Chiếm được tin tức này, Tam Hoàng trong nháy mắt liền biết Phượng Tinh Nguyên mục đích. Hạ Hoàng quyết định thật nhanh, làm xuống quyết sách. Hắn cùng rộng rãi hoàng tự mình tiến đến Đại Hạ Hoàng Triều một chuyến, để tránh Phượng Ngạo Minh cùng Phượng Tinh Nguyên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Thiên Khải Sơn đại điện bên trong, Thiên Khải Tông phó tông chủ Quách Giảo, lúc này ngồi tại tông chủ bảo tọa bên trên, còn lại phía dưới hơn 10 vị phong vương cảnh tu sĩ, đều là hắn thân tín. Nhưng giờ phút này Quách Giảo, biểu lộ lại là lộ ra có chút tâm thần có chút không tập trung. Phó tông chủ, tứ đại kỵ sĩ rời đi lâu như vậy, cái kia gọi Sở Vân cũng một mực không có tin tức. Tiếp tục như vậy, chúng ta Thiên Khải Tông sợ là dễ dàng nhân tâm tăng dã, xin mời phó tông chủ có thể vì đại cục cân nhắc, tiếp nhận tông chủ chi vị. Chúng ta những người này đều nguyện ý ủng hộ phó tông chủ cho chúng ta lãnh tụ. Lúc này, trên điện một tên phong vương cảnh đỉnh phong Thiên Khải Tông trưởng lão nói thẳng, Quách Giảo sắc mặt do dự dự. Hắn làm sao không muốn ngồi cái tông chủ này chi vị a, thế nhưng là Nhật Nguyệt Thánh Địa cái kia hai tên trưởng lão, cho tới bây giờ đều không có tin tức. Thậm chí hắn truyền tin đều đã chìm biển rộng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Đây để hắn trong nội tâm loáng thoáng đều có chút bất an. Bất quá giờ phút này nhìn thấy mình những người thân tín này cực lực ủng hộ, hắn xoắn xuýt liên tục, vẫn là làm xuống quyết định. Cũng được, đã đương nhiệm tông chủ không chút nào hành động, tứ đại kỵ sĩ rời núi lâu như vậy đều không có nửa điểm tin tức, không để ý chút nào Thiên Khải Tông lợi ích cùng đại cục. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền chính thức tiếp nhận cái tông chủ này chi vị. Từ nay về sau, ta Quách Giảo, đó là Thiên Khải Tông tân nhiệm tông chủ. Quách Giảo nâng lên lồng ngực đến, tự tin lên tiếng nói. Làm càn. Một tông hai vị tông chủ, Quách Giảo, ngươi muốn tạo phản có đúng không? Chương 196, Quách Giảo chết thảm, trưởng quản Thiên Khải. Chương 196, Quách Giảo chết thảm, trưởng quản Thiên Khải. Đột nhiên, quát to một tiếng từ đại điện vào trong miệng truyền đến. Chỉ thấy Thiên Khải tứ đại kỵ sĩ, cùng Sở Vân, A Phủ Nhã một đoàn người, từ cửa đại điện tiến quân thần tốc, tiến nhập điện bên trong. Mà lúc trước thân ảnh, chính là tứ đại kỵ sĩ bên trong dẫn đầu tử vong kỵ sĩ. Bọn hắn giờ phút này sau khi đi vào, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm ngồi ở phía trên tông chủ chi vị bên trên Quách Giảo. Liên hắn lúc trước một phen, đã là triệt để không có ý định trang, đem hắn lòng lang dạ thú đều bày tại bên ngoài bên trên. Các ngươi, Quách Giảo biến sắc, ánh mắt khiếp sợ nhìn đến tứ đại kỵ sĩ mấy người. Hắn hoàn toàn không có dự kiến đến, tứ đại kỵ sĩ vậy mà lại tại cái này trong lúc mấu chốt trở về, để hắn có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Quách Giảo, tông chủ tại đây, còn có các ngươi mấy cái, còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Tông chủ trở về, các ngươi còn không được hành lễ. Ôn Dịch kỵ sĩ ánh mắt hung ác đảo qua trên điện những cái kia người, ngữ khí lạnh lẽo nói. Nhưng mà hắn nói cho hết lời, trên điện những cái này phong vương cảnh cấp bậc trưởng lão, từng cái đều thờ ơ Quách Giảo lúc này cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Bây giờ Thiên Khải Tông đa số trưởng lão đều đứng tại phía bên mình. Dù là tứ đại kỵ sĩ ủng hộ Sở Vân, mình cũng hoàn toàn có thể bằng vào trong tay mình quyền lực cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Chỉ là hắn nội tâm vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ, Nhật Nguyệt Thánh Địa người đến tột cùng là thế nào làm việc? Có hủy diệt cực bên Thánh Địa công phu thời gian, nhưng không có giết Sở Vân, còn bỏ mặc Sở Vân đến Thiên Khải Tông. Cuối cùng làm cái gì đồ chơi? Hừ, hắn là tông chủ, các ngươi nhận hắn, bản tông cũng không nhận. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lấy ở đâu tư cách thống lĩnh ta Thiên Khải Tông? Càng huống hồ, bốn người các ngươi rời đi lâu như vậy, bỏ mặc tông bên trong rất nhiều chuyện không quan tâm, trong lòng các ngươi há còn có Thiên Khải Tông? Như thế không chịu trách nhiệm hành vi, các ngươi hẳn là muốn là như thế nào để ngủ, mà không phải đi ủng hộ một cái mới ra đời tiểu tử, đến cùng bản tông khắc khẩu không nớt. Quách Giảo giờ phút này chính diện đối thoại tứ đại kỵ sĩ, đôi mắt cơ hồ là không chào đón Sở Vân, thậm chí là cơ hồ không có đem hắn để ở trong mắt. Dù sao một cái trẻ tuổi búp bê, dù là thiên phú cho dù tốt, không có tuế nguyệt tích lũy, lại có thể mạnh tới đâu? Bây giờ hắn cần ứng đối, vẫn là tứ đại kỵ sĩ. Không tệ. Những ngày này, các ngươi bốn kỵ sĩ rời đi tông môn bên trong sự vụ vẫn luôn là Quách tông chủ tại tự thân đi làm. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vừa về đến liền muốn leo đến trên đầu chúng ta đi, không thèm đếm xỉa đến Quách tông chủ lao khổ công cao, ta không có khả năng tiếp nhận. Đúng. Không sai. Đây đối với Quách tông chủ không công bằng. Chúng ta chỉ tiếp thụ Quách tông chủ đảm nhiệm tông chủ, về phần những người khác, ai cũng không có tư cách kia. Trên điện những cái kia Quách Giảo thần tín, giờ phút này từng cái đều là ủng hộ Quách Giảo, chống lại lấy Sở Vân. Quách Giảo thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra ý cười, mở ra tay nói, nhìn thấy không? Tử vong, chư vị trưởng lão đều duy trì ta, không ủng hộ cái kia gọi Sở Vân tiểu tử. Bốn người các ngươi, chẳng lẽ còn dự định chấp mê bất ngộ xuống dưới sao? Tử vong kỵ sĩ còn lại ba đại kỵ sĩ, giờ phút này mặt không phải bình thường đen, quả thực là âm trầm phẫn nộ đến cực hạn. Phất lở tông môn quy củ, ngỗ nghịch tông chủ. Các ngươi, đáng chém. Tử vong kỵ sĩ âm trầm mở miệng, lòng bàn tay thánh mang ngưng tụ mà lên, nhịn không được muốn xuất thủ. Lúc này, một mực nhìn lấy toàn bộ quá trình Sở Vân, vô vô hắn bả vai, để hắn đem lực lượng thu về. Chỉ thấy Sở Vân lúc này trên mặt mang nụ cười, chậm rãi đi ra, ý vị sâu xa đôi mắt thần sắc nhìn qua Quách Giảo đám người, không nghĩ tới, ngày này mở tông đã đoàn kết thành lần này bộ dáng. Tốt, rất tốt. Đáng tiếc a, các ngươi chọn sai mục tiêu. Sở Vân ánh mắt nhìn về phía Quách Giảo, nghiền ngẫm cười nói, Quách Giảo, ngươi nói bản tông chủ không xứng làm cái tông chủ này chi vị có đúng không? Cái kia tốt, bản tông chủ hôm nay cho ngươi một lần cơ hội, cũng cho các ngươi một lần cơ hội. Quách Giảo, bản tông chủ bây giờ liền đứng ở chỗ này, ngươi chỉ cần có thể làm bị thương ta. Người tông chủ này chi vị, đó là ngươi, tứ đại kỵ sĩ cũng đem hiệu trùng với ngươi. Trái lại, ngươi như không đụng tới bản tông chủ, vậy các ngươi liền đều phải chết. Sở Vân lời này vừa nói ra, nhất thời, Quách Giảo cùng hắn những người thần tín kia, trên mặt mỗi người đều lộ ra mỉa mai nụ cười. "Sở Vân, ngươi sợ là điên rồi đi. Bản tông một kích xuống dưới, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có mệnh không sống được." Quách Giảo giễu cợt nói. Sở Vân xem thường, cười nhạt một tiếng, "Ngươi có thể thử một chút." Quách Giảo nhìn về phía tứ đại kỵ sĩ, "Các ngươi làm sao nói?" Tứ đại kỵ sĩ đều là biết Sở Vân thực lực, bởi vậy căn bản không lo lắng hắn an toàn. Chỉ thấy Tử Vong kỵ sĩ mà không biểu tình đáp, "Chúng ta chỉ nghe tông chủ chi mệnh, tông chủ nói cái gì, cái kia chính là cái gì." "Tốt, vậy cái này là ngươi tự tìm." Thấy Tử Vong kỵ sĩ nói như thế, Quách Giảo cũng không có nửa phần do dự, một quyền ấn chứa nồng đậm sáng chói thánh uy, kim quang quyền ấn trực tiếp liền hướng đến Sở Vân mặt đập tới. Ôm lấy tất giết Sở Vân lòng tin, Quách Giảo lực lượng không có chút nào lưu thủ, sợ nhẹ một chút, không thể giết chết Sở Vân. Ngay sau đó, chỉ thấy quyền kia mang tại sắp chạm đến Sở Vân thì, một trận huyết khí từ Sở Vân thân thể bên trong quét sạch đi ra, lập tức đem đạo kia quyền mang lực lượng thôn phệ hết. "Cái gì?" Quách Giảo lập tức lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Sở Vân tức là toát ra một vệt cười tà, "Ngươi thua." Sau một khắc, huyết khí biến thành một đầu huyết xà, trực tiếp liền hướng đến Quách Giảo cổ cắn qua đi. "Xuy." Huyết xà như long, trong khoảnh khắc liền đem Quách Giảo đầu lâu cắn đứt rơi, máu tươi phun tung tóe tại trên điện. "A." Sở Vân huyết khí lực lượng lan tràn vào Quách Giảo bên trong thân thể, đem hắn linh hồn cường thế ăn mòn thành huyết vụ. Linh hồn bị ăn mòn, đây cực hạn thống khổ trực tiếp khiến Quách Giảo kêu thê lương thảm thiết vang vọng đại điện. Lập tức, không đến một hơi, Quách Giảo linh hồn cùng nhục thân đều bị huyết khí đồng hóa mất, hài cốt không còn. "Quách tông chủ." Quách Giảo những cái này thân tín nhìn đến một màn này, lập tức trên mặt mỗi người đều tràn đầy kinh hãi muốn chết biểu lộ. "Không cần hô, đến các ngươi." Sở Vân ánh mắt nhìn lại, màu máu lóe lên, trong cơ thể hắn huyết thiên thế giới, trong nháy mắt liền đem bọn hắn thôn phệ đi vào, trong chốc lát hóa thành trong đó một vũng máu. "Chậm chậm. Chúc mừng chủ nhân giết chết Quách Giảo, thu hoạch được 60.000 điểm biên tập điểm số. Chúc mừng chủ nhân giết chết." Hệ thống tiếng nhắc nhở âm, sau đó liền tại Sở Vân trong đầu vang lên. Những người này, hết thảy cho Sở Vân cung cấp 56 vạn điểm biên tập điểm số, tăng thêm trước đó 225 vạn, bây giờ hắn tổng biên tập điểm số đã đạt đến 281 vạn. Chém giết như vậy một số người, Thiên Khải Tông nguyên bản thực lực tổng hợp có thể nói trực tiếp giảm nhanh một nửa. Nhưng Sở Vân cũng không để ý, hắn không cần một chút thật giả lẫn lộn phản loạn phần tử lưu tại mình dưới trướng. Tương phản, chỉ cần có hắn tại, như vậy Thiên Khải Tông liền không khả năng sẽ xuống dốc, chỉ có thể so dĩ vãng càng thêm cường đại. Sở Vân tại đánh chết những người kia sau đó, trong tay nắm bọn hắn nhẫn chứa vật chỉ. Linh hồn ý thức dò xét đi vào xem xét, ngoại trừ một chút đan dược linh khí bên ngoài, đó là chỉ có Quách Giảo nhẫn chứa vật trong ngón tay, cái kia một tấm có đủ nhất giá trị thượng cổ di tích tàn đồ. Tấm này tàn đồ, Sở Vân nhìn thoáng qua, có thể đạt được một sự thật, đây tàn đồ chỉ là hoàn chỉnh bản đồ một khối nhỏ. Nếu muốn chắc vá tốt hoàn chỉnh bản đồ, chí ít còn phải tìm đủ 5 khối trở lên mới được. Hắn đem những vật này đầu tiên là thu vào mình trong túi, thân ảnh sau đó ngồi ở cái kia phía trên cùng tông chủ chi vị bên trên. Lấy bản tông chủ chi danh, triệu tập bây giờ Thiên Khải Tông tất cả cao tầng trưởng lão, đại điện bên trên tập hợp. Sở Vân phát hạ ra lệnh. "Vâng, tông chủ." Tứ đại kỵ sĩ lập tức liền tiến đến triệu tập Thiên Khải Tông tất cả phong vương cảnh cao tầng. Một phen triệu tập sau đó, trên điện ngoại trừ Sở Vân một đoàn người cùng tứ đại kỵ sĩ bên ngoài, lại tới 8 vị phong vương cảnh tầng thứ trưởng lão. Bọn hắn cũng là bây giờ toàn bộ Thiên Khải Tông bên trong còn sót lại nhân vật cao tầng. Bọn hắn khi biết tân tông chủ đem Quách Giảo cùng dưới trướng hắn những người thân tín kia toàn bộ trảm sát sau đó, nhao nhao đối với Sở Vân kính mà sinh ra sợ hãi. Và bộc hậu, trước tiên đó là hướng Sở Vân hành lễ, biểu đạt bọn hắn trung tâm. Chương 197, Nhan Như Họa. Chương 197, Nhan Như Họa. Từ hôm nay trở đi, bản tông chính thức trưởng quản Thiên Khải Tông. Bây giờ bản tông muốn các ngươi làm ra đệ nhất chuyện quan trọng, chính là triệu tập tất cả Thiên Khải Tông đệ tử, chuẩn bị rời đi mảnh đất này giới. Sở Vân trịnh trọng nói ra. Hắn lời này vừa ra, mấy vị kia trưởng lão đều là sắc mặt bối rối. Rời đi nơi này? Cái kia muốn đi đâu? Xin hỏi tông chủ, ta tông rời đi nơi này, thế nhưng là có tân chỗ. Một tên trưởng lão hỏi. Không tệ. Từ bên thánh địa chỗ cái kia mảnh đất giới, thiên địa linh khí hơn xa nơi này, nơi đó sẽ thành Tân Thiên Khải Tông. Sở Vân giải thích nói. Từ bên thánh địa? Cái kia, nơi đó không phải đã trở thành Nhật Nguyệt Thánh Địa địa bàn sao? Chúng ta làm sao đi a? Những trưởng lão kia rất là nghi hoặc. Dù sao Nhật Nguyệt Thánh Địa lúc trước đã đem Cực Nguyên Thánh Địa hủy diệt, mà Cực Nguyên Thánh Địa những địa bàn kia, tự nhiên cũng là biến thành Nhật Nguyệt Thánh Địa dưới trướng. Đây là không thể tranh luận sự thật, gặp tình hình này, Tử Vong Kỵ Sĩ mở miệng giải thích, "Chư vị, các ngươi sợ là còn không biết. Nhật Nguyệt Thánh Địa sớm tại trước đó, liền đã thần phục với tông chủ dưới trướng. Bây giờ Nhật Nguyệt Thánh Địa chính là chúng ta tông chủ dưới trướng phụ thuộc thế lực, bởi vậy, di chuyển một chuyện, không cần lo lắng." Nghe vậy, những cái kia tên trưởng lão sắc mặt đều khiếp sợ. Nhật Nguyệt Thánh Địa cường đại như thế thế lực, lại là bọn hắn tông chủ dưới trướng phụ thuộc. Đây quả thực làm cho người rất rung động. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, chuyện này đối với bọn hắn Thiên Khải Tông mà nói, càng là một kiện đại hảo sự. Nói rõ bọn hắn tông chủ hiển nhiên cực kỳ không đơn giản. Bằng không thì làm sao có thể hàng phục Nhật Nguyệt Thánh Địa những nhân vật kia? "Là tông chủ, chúng ta lập tức đi triệu tập đệ tử, chuẩn bị di chuyển." Những trưởng lão kia lập tức lĩnh mệnh tiến đến đem toàn bộ Thiên Khải Tông tất cả mọi người triệu tập lên đến. Sau nửa canh giờ, Thiên Khải Tông tất cả mọi người tập hợp hoàn tất, Nam Huyền xuất thủ, lấy lực lượng nắm giơ lên cả tòa Thiên Khải Sơn, mang theo tòa này khổng lồ ngọn núi, bắt đầu bay khỏi ra mảnh đất này giới. Thiên Khải Sơn bên trên, Sở Vân giờ phút này cùng A Phù Nhã, Thiên Ma Nữ hai người ở trên núi đi dạo, Thiên Hải Sơn 10 phần khổng lồ, không thể so với Đại Hạ Hoàng thành nhỏ, phía trên kiến tạo rất nhiều cung điện lầu cát, bao quát nhiều chỗ quảng trường, đều là Thiên Khải Tông đệ tử tu luyện địa phương. Phanh. Sở Vân ba người thưởng thức cảnh đẹp thì, đột nhiên một tiếng vang lên âm thanh từ nơi không xa truyền đến, đưa tới bọn hắn chú ý đi, đi xem một chút. Sở Vân ba người thân ảnh biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thì, bọn hắn đứng tại một chỗ trên sườn núi, nhìn đến một tên tướng mạo thanh thuần nữ tử, khẽ xỉu ở trên mặt đất. Sở Vân ba người nhích tới gần, Thiên Ma nữ liếc mắt liền nhìn ra trên người nàng khí tức hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, hơn phân nửa là tẩu hỏa nhập ma. Nàng đây thân đệ tử phục sức rõ ràng có chút quá lớn, không quá giống là Thiên Mở Tông đệ tử. A Phủ Nhã phát hiện rồi nói ra, trước đem nàng tỉnh lại rồi nói sau. Sở Vân xuất ra một mai tĩnh tâm đan, luyện hóa dược lực về sau, hòa tan vào nữ tử này trong thân thể. Không bao lâu, đây tướng mạo luôn vui vẻ thanh thuần nữ tử, ý thức dần dần khôi phục. Khi nhìn đến Sở Vân mấy người thì, nàng đột nhiên biểu hiện cực kỳ sợ hãi, thân thể rụt đứng lên, nước mắt tràn ra sợ hãi cầu xin tha thứ, "Van cầu các ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta, ta không chạy trốn, ta cam đoan không chạy trốn." Mắt thấy cảnh này, Sở Vân mấy người sinh lòng hiếu kỳ. "Cô nương, ngươi đừng sợ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi vì sao lại ở chỗ này sao?" A Phủ Nhã nhẹ giọng thì thầm ôn nhu hỏi. Nghe được A Phủ Nhã ôn nhu ngữ khí, nữ tử này trên mặt sợ hãi mới là tiêu tán một chút, nhưng vẫn là có chút khiếp đảm nhìn đến nàng. Ngươi không phải Thiên Khải Tông người sao? A Phủ Nhã nhìn Sở Vân liếc mắt, người sau không nói gì, liền thấy A Phủ Nhã nói, ta không phải. Cô đương, ngươi có thể nói một cái, ngươi vì sao lại như vậy sợ hãi sao? Là Thiên Mở Tông bên trong có người khi dễ ngươi sao? Nghe vậy, nữ tử kia vội vàng gật đầu, ủy khuất đến cực điểm khóc kể lể, ta là bị với lên núi đến, ta tên là Nhan Như Hoa. Phía trước mấy ngày này, bị một tên Thiên Khải Tông trưởng lão bắt lên núi đến về sau, chuẩn bị đem ta hiến cho cái kia Thiên Khải Tông phó tông chủ Quách Dạo, coi như giải lao chi vật. Ta bị giam giữ tại một gian phòng ốc bên trong, vừa vặn tìm tới cơ hội, đánh ngất xỉu tên kia canh gác ta đệ tử, trộm cắp đi hắn quần áo, một đường chạy trốn tới nơi này. Cũng không biết vì sao, ta liên tục không ngừng trốn, lại đang vừa rồi trong kinh mạch lực lượng một trận suy loạn, ta liền triệt để mất đi ý thức. Nghe Nhan Như Hoa ngôn ngữ, Sở Vân nhíu mày. Quách Dạo cùng hắn thân tín, thật đúng là đủ nát. Nữ nhân không hảo hảo tìm, vậy mà xuống núi trói. Đây nếu để cho hắn làm tông chủ, cái kia không bao lâu nữa toàn bộ tông môn liền phải bị hắn chỗ hủy. Sở Vân may mắn mình ra tay gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp giết Quách Dạo đám người. Bằng không thì nếu là bỏ mặc hắn làm như vậy, Thiên Khải Tông thanh danh, sợ là đến biến cùng Cực Nguyên Thánh Địa đồng dạng, xú danh chiêu lấy. Giết hắn thật sự là tiện nghi hắn. Như vậy ưa thích chơi, liền phải trước tiên đem hắn căn kia đồ vật chém thành vạn đoạn, lại để cho chính hắn ăn hết. Loại này xuất sinh, đặt ở đã từng, ta thấy một cái giết một cái. Thiên Ma Nữ cũng theo đó tức giận bất bình. Cũng không biết là Nhan Như Họa cái kia tấm thanh thuần mặt, tăng thêm nàng đây điểm đạm đáng yêu bộ dáng, rất dễ dàng làm cho người thả xuống để phòng tâm. Vẫn là nàng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, lúc nói chuyện, linh hồn ba động căn bản không phát hiện được sơ hở. Sở Vân ba người giờ phút này đều không có hoài nghi nàng lời nói thật giả. A Phủ Nhã lên tiếng còn an ủi nàng nói, cô nương, không có việc gì. Quách Dạo đã chết, bao quát hắn những người thân tín kia, cũng đều đã bị chúng ta giết. Bây giờ vị này Sở Vân công tử, mới là Thiên Khải Tông tông chủ. Ngươi không cần lại lo lắng, Thiên Khải Tông sẽ không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Ngươi nếu là muốn xuống núi nói, ta có thể tự mình đưa ngươi rời đi, không cần sợ hãi. Nhan Như Họa nghe được Quách Dạo chết về sau, thần sắc mười phần kinh hỉ, thật sao? Quách Dạo thật đã chết rồi sao? Sở Vân lúc này mở miệng nói, không tệ, bản tông chủ tự mình giết tên xuất sinh này, ngươi yên tâm đi, muốn đi có thể quang minh chính đại đi, ta để cho người ta tự mình đưa ngươi xuống núi. Nhan Như Họa sắc mặt có chút do dự, cuối cùng hướng về Sở Vân quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Sở Vân không hiểu hỏi. Sở công tử. Không, Sở tông chủ. Thứ không dám giấu giếm, ta gia tộc lúc trước liền được người kia tiêu diệt, cha mẹ người thân toàn bộ đều đã chết, chỉ còn lại ta một cái. Ta bây giờ quả thực cũng không biết nên đi chỗ nào, cũng không có chỗ có thể đi. Sở tông chủ đã giúp tiểu nữ tử báo thù, cái tiết như mẹ khẩn cầu Sở tông chủ có thể cho như mẹ giữ ở bên người, dù là khi một cái làm việc lặt vặt thị nữ cũng tốt, để như mẹ có thể báo đáp Sở tông chỉ cùng hai vị tỷ tỷ cứu giúp tri ân. Nhan Như Họa một phen ngôn ngữ đã đem nàng đáng thương bất lực hiện ra đến lớn nhất, lại là lộ ra nàng cực kỳ thành khẩn. Sở Vân sau khi nghe được, sắc mặt suy tư về sau, quyết định nói, thôi, nhìn ngươi như vậy đáng thương, vậy ngươi liền tạm thời trước lưu lại đi. Chí ít ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ngọc Nhi, ngươi mang theo nàng, đi trước thay quần áo khác a. Thiên Ma Nữ nhẹ gật đầu, tốt, đi thôi. Nhan Như Họa vội vàng cảm kích nói, cảm ơn Sở tông chủ, cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Sau đó, Nhan Như Họa liền theo Thiên Ma Nữ rời đi. Trên sân chỉ còn lại có A Phủ Nhã cùng Sở Vân hai người. Đây người, ngươi thấy thế nào? Sở Vân ánh mắt nhìn qua các nàng rời đi phương hướng, đột nhiên hỏi. A Phủ Nhã bộ kia quan tâm thần sắc, tại lúc này cũng biến mất theo không còn. Chương 198, Thái Nhất tới cửa. Chương 198, Thái Nhất tới cửa. Thay vào đó, là một vệ thuộc về tinh linh nữ hoàng thông thấu, vừa đúng, lại là thuận lý thành chương. Nàng nói, tìm không thấy sơ hở, rất hợp lý. Về phần nàng cảm xúc, cũng đều là phản ứng bình thường, nhìn không ra có nói láo vết tích. Nhưng chỉ có một điểm, nàng quá bình thường, đây ngược lại là có chút không bình thường. Sở Vân cười nhạt một tiếng, tại biết ta thân phận về sau, nàng phản ứng đích xác là người bình thường phản ứng bình thường. Nhưng lại bình thường có chút quá mức. Bình thường mà nói, nếu như nàng thân phận thật là như vậy phổ thông nói, không nói đến ta thực lực, nàng tại biết ta là Thiên Mở Tông tông chủ sau đó, liền tất nhiên sẽ có một tia ẩn ẩn e ngại. Nhưng nàng không có, không chỉ có không có, lá gan còn rất lớn. Tại không rõ ràng ta là tính cách gì tình huống dưới, trực tiếp liền hướng ta quỳ xuống, cầu ta thu lưu. Ở trong đó nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết bản hoàng đều không tin. A Phủ Nhã tán đồng Sở Vân nói, lập tức nhân tiện nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Tìm một cơ hội đối nàng siêu hồn. Sở Vân lắc đầu, không, như thế thật không có ý tứ. Đã nàng là mang theo mục đích tiếp cận, vậy trước tiên nhìn xem, nàng đến tuột cùng là có cái gì mục đích. Ta sẽ để cho Ngọc Nhi tìm một cơ hội xuất thủ, thăm dò một cái. A Phủ Nhã cũng không lo lắng, đây Nhan Như Họa mặc dù có khác mục đích, nhưng là tu vi không cao. Tiềm phục tại bọn hắn nơi này, có thể quyền chủ động, vẫn là nắm giữ tại Sở Vân trên tay. Thiên Hải Sơn tốc độ toàn bộ triển khai lao vụn lấy, sắp xuyên qua Thái Nhất Thánh Địa cảnh nội thì. Phanh! Ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thiên Hải Sơn ngay phía trước, ngăn cản Sở Vân đám người đường đi. Chấm đã. Thiên Hải Tông tông chủ, đi ra giải thích một chút, các ngươi một tiếng chào hỏi cũng không đánh, tùy ý di chuyển Thiên Hải Sơn, muốn làm gì? Chỉ thấy cái kia chặn đường ba người bên trong, vị kia tu vi cao nhất bất diệt cảnh lão giả, mặt lạnh lấy mở miệng nói. Tứ đại kỵ sĩ giờ phút này cấp tốc tại một chỗ ngọn núi chỗ tìm tới Sở Vân, giải thích nói, tông chủ, là Thái Nhất Thánh Địa người. Cái kia tản ra bất diệt cảnh khí tức lão giả, chính là Thái Nhất Thánh Địa đại trưởng lão, Tăng Bình Quý. Sở Vân nhìn lướt qua ba người kia, một tôn bất diệt cảnh trung kỳ, hai tôn thánh vương đỉnh phong. Sở Vân không chút nào để vào mắt. Thiên Khải Tông vốn là thuộc về Thái Nhất Thánh Địa phụ thuộc thế lực, bây giờ Thiên Khải Sơn di chuyển, sẽ kinh động bọn hắn cũng là bình thường. A Phủ Nhã đứng tại Sở Vân bên cạnh nói ra. Sở Vân minh bạch A Phủ Nhã ý tứ, Thái Nhất Thánh Địa cử động lần này cũng không có làm sai. Chỉ bất quá, bây giờ Thiên Khải Tông đã là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đã sớm rực rỡ hẳn lên, không có khả năng lại trở thành bất kỳ thế lực nào phụ thuộc. Nam Huyền, ngươi cùng tứ đại kỵ sĩ đi giải quyết một cái đi. Tận lực dĩ hòa vi quý, cùng người ta giảng đạo lý. Hiểu không? Sở Vân lên tiếng nói. Vâng, vậy hạ. Nam Huyền lúc này dẫn tứ đại kỵ sĩ bay ra Thiên Khải Sơn, chính diện rơi xuống Thái Nhất Thánh Địa ba người trước mặt. Từng trưởng lão, đã lâu không gặp. Tử Vong kỵ sĩ khuôn mặt tươi cười tương đối, chào hỏi nói. Tử Vong, các ngươi Thiên Khải Tông đây là muốn làm gì? Thiên Khải Sơn di chuyển ra thánh địa cảnh nội, các ngươi là muốn khác tìm đại thụ sao? Tăng Bình Quý hỏi. Tử Vong kỵ sĩ cười giải thích nói, từng trưởng lão, từ nay về sau, ta Thiên Khải Tông không còn là bất kỳ thế lực nào phụ thuộc. Chúng ta chỗ thuần phục, chỉ có chúng ta tông chủ, Sở Vân. Đồng thời, hắn cũng là đại hạ hoàng triều Sở Hoàng. Nghe được đại hạ hoàng triều bốn chữ, Tăng Bình Quý sắc mặt nghe ngóng biến đổi. Hắn cùng bọn hắn thánh địa Yên Vũ lâu chủ quan hệ không tệ, từ chỗ của hắn, biết được Bách Triều chi địa ra cái đại tân sinh tiêu hùng. Hắn dẫn đầu một cái cô đơn hoàng triều, thống trị toàn bộ Bách Triều chi địa, trở thành Bách Triều chi địa tuyệt đối bá chủ. Đồng thời còn nghe nói, cái kia đại hạ hoàng triều hoàng đế có thiên tuyệt cảnh cấp bậc thực lực. Tương tại trước mắt bao người, lực bại bốn tên thiên tuyệt cảnh tinh linh tộc tu sĩ. Mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng giờ phút này nghe được Sở Vân danh hiệu, Tăng Bình Quý trong lòng khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ, tưởng trưởng lão đúng không? Tự giới thiệu mình một chút, ta là đại hạ hoàng triều hộ pháp, Nam Huyền. Thiên Khải Tông tông chủ, bây giờ chính là triều ta bệ hạ. Bởi vậy, Thiên Khải Tông không thuộc về bất kỳ thế lực nào phụ thuộc, ai nếu là cảm thấy Thiên Khải Tông dễ khi dễ, cái kia đại khái có thể đến thử xem. Đúng, kém chút mới nói. Nói đến phụ thuộc, trước đó không lâu trước, Nhật Nguyệt Thánh Địa đã trở thành ta đại hạ hoàng triều phụ thuộc. Tin tức này, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ truyền ra. Như thế, từng trưởng lão coi là Thiên Khải Tông còn muốn hay không nghe theo Thái Nhất Thánh Địa mệnh lệnh đâu. Nam Huyền giảng đạo lý thì, đem trên thân cái kia cố bất diệt cảnh đỉnh phong khí thế trực tiếp phóng thích ra ngoài, quét sạch không trung. Tăng Bình Quý ánh mắt kinh hãi, thậm chí lỗ tai đều có chút hoài nghi mình nghe được nói. Nhật Nguyệt Thánh Địa trở thành đại hạ hoàng triều phụ thuộc. Đây cũng quá nổ tung đi. Mà lúc này Nam Huyền uy áp lại là làm hắn rất cảm thấy áp lực. Bên cạnh hắn hai tôn thánh vương, lúc này thậm chí đều ngốc trệ tại chỗ, động đều không động được. Nam hộ pháp nói chỗ nào nói? Chúng ta lúc trước cũng không biết. Đã như vậy Thiên Khải Tông tông chủ là Sở Hoàng bệ hạ, vậy cái này mặt mũi, ta Thái Nhất Thánh Địa tự nhiên vẫn là muốn cho. Chư vị, mời. Tăng Bình Quý lập tức mang theo hai người thối lui đến một bên, đem đường ngừng lại. Vậy liền cảm ơn qua. Đi. Nam Huyền cùng tứ đại kỵ sĩ về núi về sau, Thiên Khải Sơn lần nữa bay nhanh tiến lên, chạy ra Tăng Bình Quý ba người trong tầm mắt. Chương 199, hai vị phó tông chủ, Thiên Tuyệt Cảnh Hỏa Linh Nữ. Chương 199, hai vị phó tông chủ, Thiên Tuyệt Cảnh Hỏa Linh Nữ. Đại trưởng lão, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao? Thiên Khải Tông tại chúng ta che chở cho an nhiên vô sự nhiều năm như vậy rời đi, chúng ta chẳng phải là quá thua lỗ? Lúc này, cái kia Tăng Bình Quý bên cạnh một vị thánh vương cảnh tu sĩ, không khỏi nói ra. Hắn nói ra lời này, cũng đủ để nhìn ra hắn tầm mắt nhỏ hẹp, chỉ lo cùng trước mắt lợi ích. Ngươi biết cái gì? Bây giờ Thiên Khải Tông tông chủ là Sở Vân, người này không đơn giản a. Chiếu cái kia Nam Huyền nói, ngay cả Nhật Nguyệt Thánh Địa đều thần phục với dưới trướng hắn, chúng ta Thái Nhất Thánh Địa lại thế nào có thể là người ta đối thủ? Chúng ta đi lên ngăn cản, bọn hắn không có động thủ, đã là cho chúng ta mặt. Đã cho chúng ta mặt, vậy chúng ta liền phải tiếp, không thể cho mặt không biết xấu hổ. Đi, đi thôi. Tăng Bình Quý nhìn lâu dài, quay người mang theo hai vị thánh vương tu sĩ rời đi. Thiên Khải Sơn một đường phi hành, hao phí gần 2 ngày thời gian, rốt cục đã tới Ám Nguyên. Không thể không nói, đây Ám Nguyên thiên địa linh khí, đích xác rất là dồi dào, chẳng qua là đây ám trầm hoàn cảnh không khí, lộ ra tương đối kiềm chế. Sở Vân cũng là mệnh lệnh Nam Huyền xuất thủ, đem Ám Nguyên đổi một bộ diện mạo. Thiên Hải Sơn tọa lạc tại đầu kia bên trên, bầu trời cũng bị Nam Huyền lực lượng thay rơi, trời xanh mây trắng hiển thị rõ, lại không trước đó ám trầm không khí. To lớn Hoang Nguyên, nương theo lấy Thiên Hải Sơn tọa lạc, cả tòa Hoang Nguyên cũng theo đó chấn động. Bởi vì hoàn cảnh biến hóa, không còn u ám, Sở Vân cũng là cho nơi đây đổi tên là Thiên Nguyên. Mà Nhật Nguyệt Thánh Địa Phó Dương cũng là cùng bọn hắn tông bên trong hai vị thiên tuyệt cảnh lão tổ, sớm tại nơi này chờ. Sở Vân bọn hắn sau khi tới, Phó Dương ba người trực tiếp liền leo lên Thiên Khải Sơn. Đại điện bên trên, Sở Hoàng, những vật này chính là cực bên thánh địa trong bảo khố bốn thành bảo vật, xin mời Sở Hoàng nhận lấy. Phó Dương giờ phút này xuất ra mấy chục cái nhẫn chứa vật chỉ, bên trong đều là từ cực bên thánh địa nơi đó đạt được chiến lợi phẩm. Sở Vân trước đó đã nói, hắn chỉ cần bốn thành, còn lại sáu thành, Nhật Nguyệt Thánh Địa mình cầm là được. Sở Vân phất tay, đem cái kia mấy chục cái nhẫn chứa vật chỉ nhận lấy, tiếp theo nói, tốt. Phó Dương, bây giờ cực bên thánh địa đã diệt, Thiên Khải Tông sẽ tại bên này khu vực triển khai phát triển, nếu có cần, còn phải các ngươi Nhật Nguyệt Thánh Địa nhiều trợ giúp một hai. Phó Dương gật đầu đáp, Sở Hoàng yên tâm, chỉ cần Thiên Khải Tông chỗ nào cần, ta Nhật Nguyệt Thánh Địa tất nhiên toàn lực tương trợ. Sở Vân vui mừng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Sở Vân cũng làm người ta an bài dạ yến tại Thiên Khải Tông trên điện, cùng mọi người cộng đồng ăn. Về phần Nhan Như Họa, hắn trước mắt một mực đi theo Thiên Ma Nữ bên người, trở thành Thiên Ma Nữ thị nữ. Qua ba lần rượu sau, Sở Vân một mình đem Thiên Khải bốn kỵ sĩ kêu tới mình trong phòng. Tông chủ, ngài đêm khuya triệu chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì? Tử Vong kỵ sĩ hỏi. Sở Vân nhìn đến bọn hắn, mở miệng nói, để cho các ngươi đến, là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện. Lúc này, Hỏa Linh Nữ cùng Mộ Dung Ẩn đột nhiên từ trong phòng đi ra. Đáng nhắc tới là, Hỏa Linh Nữ trên thân khí tức đã từ thánh nhân cảnh đạt đến thiên tuyệt cảnh sơ kỳ. Đây cũng là Sở Vân cố ý bỏ ra hơn 500.000 biên tập điểm số, đổi một tấm hệ thống nhân vật thiên tuyệt cảnh tu vi để thăng thẻ cho Hỏa Linh Nữ sử dụng. Về phần Mộ Dung Ẩn, hắn tu vi cảnh giới cũng đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong. Vì để thăng bọn hắn hai người, Sở Vân hao phí hơn 80 vạn biên tập điểm số, trực tiếp đem gần 300 vạn biên tập điểm làm đến chỉ còn lại có 200 vạn. Các ngươi cũng biết, ta không có cách nào một mực đợi tại Thiên Khải Tông bên trong, bởi vậy, ta không tại thời điểm, tông bên trong trừ bọn ngươi ra bốn cái, còn cần một chút cường giả mới được. Ta sẽ đem bọn hắn hai người lưu lại, đảm nhiệm phó tông chủ. Đồng thời ta cũng cho bọn hắn một chút công pháp, còn có từ cực bên thánh địa nơi đó thu hoạch được tài nguyên, cũng đem dùng tại Thiên Khải Tông nội bộ. Tiếp theo, liền từ bọn hắn hai người, cùng các ngươi bốn cái cùng một chỗ trưởng quản Thiên Khải Tông, dẫn đầu Thiên Khải Tông từng bước mở rộng, các ngươi có lòng tin sao? Sở Vân ngữ khí nghiêm túc đối bọn hắn nói ra. Tứ đại kỵ sĩ nghe xong, từng cái tâm lý đầy ngập nhiệt huyết, hết sức kích động đáp, mời tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định phát triển tốt Thiên Khải Tông, không cho tông chủ thất vọng. Sau đó, mấy người bọn họ cũng là từ Sở Vân trong phòng rời đi. Sở Vân mặc dù là Thiên Khải Tông tông chủ, nhưng là hắn chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở Đại Hạ Hoàng triều phía trên. Hắn không thể nhất tâm nhị dụng, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn để Hỏa Linh Nữ cùng Mộ Dung Ẩn thay thế mình, phát triển tốt Thiên Khải Tông. Tại tứ đại kỵ sĩ bọn hắn rời đi sau đó, Thiên Ma Nữ cùng A Phủ Nhã, sau đó không lâu cũng tới đến Sở Vân nơi này. Thế nào? Thu hoạch như thế nào? Sở Vân nhìn thấy hai người về sau, chính là hỏi. Nàng là Thiên Địa Các phái tới, mục đích chính là vì tiềm phục tại bên cạnh ngươi, vì Thiên Địa Các cung cấp có quan hệ bất kỳ ngươi tình báo, tùy thời mà động. Thiên Ma Nữ sau khi ngồi xuống nói ra. Mà lúc này nàng nói người, dĩ nhiên chính là Nhan Như Họa. Nhan Như Họa tại chìm vào giấc ngủ sau đó, Thiên Ma Nữ đem thôi miên, từ đó nương tựa theo nàng mị hoặc chi năng, tại hắn không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới, chủ động để Nhan Như Họa nói ra tất cả. Thiên Địa Các, đó là cái gì thế lực? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Sở Vân hơi nghi hoặc một chút nói. Thiên Ma Nữ cũng là có chút không hiểu, nàng kiếp trước cũng chưa từng nghe qua cái thế lực này, dựa theo Nhan Như Họa nói, thiên địa này các ngay tại thánh thổ chi địa bên trong, đồng thời bọn hắn làm sự tình, càng là làm cho người căm phẫn. Thiên địa các cao tầng sẽ sai người đi từng cái địa phương bắt một chút thiên tư thông minh, tướng mạo luôn vui vẻ tuổi trẻ nữ tử, sau đó đối các nàng tiến hành tẩy não về sau, lại thêm lấy bồi dưỡng. Sau đó đó là phát huy ra các nàng nữ sắc tác dụng, để bọn hắn tiềm phục tại một chút có quyền thế nam nhân bên cạnh, vì thiên địa các giành lợi ích. Nghe vậy, Sở Vân trừng to mắt. Quả thực không nghĩ tới, thiên địa này các lại là như vậy một cái thế lực. Phú Nhã, ngươi biết thiên địa này các sao? Sở Vân tiếp theo hỏi một chút. A Phủ Nhã sắc mặt thâm trầm, hồi đáp, tại Thần Châu tịnh thổ thì nghe qua một hai, nghe nói là một cái tân sinh thế lực, bởi vậy ta hiểu rõ cũng không nhiều. Ngươi nếu muốn chiều sâu hiểu rõ nói, có thể tìm một cái hướng yên. Tiên Vũ lâu tình báo, hẳn là biết có đối với thiên địa này các, so sánh kỹ càng giới thiệu. Sở Vân suy tư một phen về sau, cũng là cuối cùng liền cho Hứa Niên truyền đi tin tức. Ngày kế tiếp, Đại Hạ Hoàng Cung. Ngọc Như Tuyết ôm lấy Tiểu Hổ đứng tại phía ngoài cung điện trên bậc thang, ánh mắt ngắm nhìn chỗ cửa thành. Dương Bộ, Tư Trận, Vạn Lôi, Dạ Thôn đám người, lúc này đều đứng tại nàng bên cạnh. Dương Bộ Thiên Nhãn lúc này mở, giám sát lấy toàn bộ hoàng thành thậm chí cổng thành chỗ. Rốt cuộc, một đạo từ cổng thành đi tới thân ảnh, khắc sâu vào hắn Thiên Nhãn trong tầm mắt. Nương nương, hắn đến. Dương Bộ mở miệng nói. Ngọc Như Tuyết ánh mắt lạnh nhạt, tiếp theo nói ra, ngươi đi đi, tận lực không cần tại hoàng thành bên trong động thủ. Dương Bộ gật đầu đáp, minh bạch. Trong chốc lát, Dương Bộ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Dạ Thôn giờ phút này gãi gãi đầu. Hắn lúc này ở do dự, muốn hay không đem mình Nưu Đại Ca sự tình nói cho nương nương. Hắn là thảo đường người, nếu là mình mời Nưu Đại Ca ra mặt nói, vậy cái này cái gì Phượng tộc Phượng Tinh Nguyên, cũng bất quá là gà đất chó sành thôi. Suy nghĩ một chút, Dạ Thôn vẫn là nhịn được. dự định trước nhìn một chút lại nói, nếu là Dương Bộ không đối phó được, mình lại mời Ngưu đại ca xuất thủ. Nhưng mà Dạ Thôn không biết là, hắn cái gọi là Ngưu đại ca, cũng chính là A Ngưu. Tại Phượng Tinh Nguyên khí tức xuất hiện tại Bách Triều Chi địa bên trong thì, liền đã thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần sự tình thoát ly khống chế, đều không cần hắn cái này tốt đệ đệ cầu cứu, A Ngưu tự nhiên là sẽ ra tay. Chương 200, Phượng Tinh Nguyên đến, không độc thủ. Chương 200, Phượng Tinh Nguyên đến, không độc thủ. Đại hạ trên hoàng thành không, một đạo thân ảnh áp đảo trên tầng mây, hướng đến đại hạ hoàng cung phương hướng đi đến. Lúc này, Dương Bộ lực lượng xé rách không gian, hình thành một đạo hư không vết nứt, hắn thân ảnh từ trong đó đi ra. Phượng tộc Phượng Tinh Nguyên, ta chờ ngươi đã lâu. Dương Bộ ánh mắt nhìn qua hắn, lạnh nhạt nói. Phượng Tinh Nguyên đồng dạng nhìn chăm chú hắn, hai người khí thế trong bóng tối giao phòng, Dương Bộ một thân khí tức, loan thoáng để Phượng Tinh Nguyên cảm thấy khó giải quyết. Hắn nhìn chằm chằm Dương Bộ một hồi lâu, mới chậm rãi tự mình bên trong không gian chữa bệnh, lấy ra một khối trong đó huyết khí nồng đậm đến đủ để lấp đầy nửa tòa thành trì huyết tinh thạch. Đây là các ngươi muốn, 100 vạn năm huyết tinh thạch. Đệ đệ ta ở đâu? Dương Bộ nghe vậy, thiên nhãn đảo qua, xác nhận viên kia huyết tinh thạch không có bất cứ vấn đề gì, đích xác là 100 vạn năm cấp bậc. Chờ lấy. Dương Bộ trở về một tiếng, sau đó cho Ngọc Như Tuyết truyền đi tin tức. Ngọc Như Tuyết sau khi biết được, nhìn về phía bên cạnh người, ra lệnh, Vạn Lôi, ngươi đi một chuyến Tiên Lao, đem Phượng Ngạo Minh dẫn đi. Vâng, nương nương. Vạn Lôi lập tức tiến đến dẫn người. Tại Vạn Lôi đi Tiên Lao thời điểm, Dương Bộ cùng Phượng Tinh Nguyên còn tại trên tầng mây rằng có lấy. Các ngươi bậy hạ đâu? Trên sân không khí trầm tĩnh sau khi, Phượng Tinh Nguyên mới làm mở miệng hỏi. Ngươi không có tư cách biết. Dương Bộ bá khí đáp lại hắn. Phượng Tinh Nguyên nghe vậy, lúc này liền nhíu mày, bất quá cũng không có tức giận. Hắn dù sao cũng là một tôn vĩnh hằng cảnh tu sĩ, tính tình không đến mức quá kém. Ngươi là vĩnh hằng cảnh, hẳn là đến từ Thần Châu Tịnh Thổ a. Đây Bách Triều Chi địa thiên địa lực lượng, xa không có khả năng đản sinh ra thánh vương cảnh trở lên tu sĩ. Chẳng lẽ lại, các ngươi đại hạ hoàng triều phía sau, là có Thần Châu Tịnh Thổ một cái nào đó đại thế lực tại chỗ dựa? Phượng Tinh Vân tiếp tục thử dò xét nói. Dương Bộ sắc mặt thờ ơ, biểu lộ càng là lãnh đạm đến cực điểm, nhìn hắn một cái nói, ngươi còn đâu? Phượng Tinh Nguyên lập tức cũng là bị vô ngữ ở hắn cũng theo đó minh bạch, từ nơi này người miệng bên trong, mình là không cần chờ đợi có thể thăm dò ra cái gì. Hai người cứ như vậy trầm mặc rằng có lấy. Sau một lát, Vạn Lôi mang theo Phượng Ngạo Minh đi tới Dương Bộ bên cạnh. Đại ca cứu ta a. Đại ca. Phượng Ngạo Minh giờ phút này nhìn đến Phượng Tinh Nguyên sau đó, trong đôi mắt lập tức hiện ra hy vọng. Hắn lúc này liền hướng đến mình đại ca kêu cứu nói, đừng nóng nội. Ngạo Minh, yên tâm, ngươi không có việc gì. Phượng Tinh Nguyên an ủi một tiếng, ngay sau đó nhìn đến Dương Bộ, lên tiếng nói, đồng thời trao đổi, như thế nào? Dương Bộ không có cự tuyệt, có thể. 3, 2, 1. Tiếng nói vừa ra, Dương Bộ đem Phượng Ngạo Minh ném qua đi. Đồng thời, Phượng Tinh Nguyên cũng đem viên kia 100 vạn năm huyết tinh thạch ném cho Dương Bộ. Đại ca. Phượng Ngạo Minh sau khi được cứu, lập tức liền mừng rỡ. Phượng Tinh Nguyên đem hắn một thanh bảo hộ ở sau lưng, tùy theo ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Dương Bộ cùng Vạn Lôi. Dương Bộ không sợ chút nào, hắn sớm đã có chuẩn bị, đem cái kia huyết tinh thạch thu hồi về sau, nhìn chằm chằm Phượng Tinh Nguyên, người cứu, hiện tại muốn báo thủ có đúng không? Vậy thì tới đi. Dương Bộ Phương Thiên Họa Kích giờ phút này cũng đã cầm trên tay, mũi kích chỗ, càng là bước lên bất bại sĩ quang, lực lượng mãnh liệt. Phượng Tinh Nguyên ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm sau khi, hắn quay người mang theo Phượng Ngạo Minh, trực tiếp rời khỏi hoàn thành. Không có động thủ dự định. Dương Bộ nhìn đến một màn này, cũng có chút ngoài ý muốn. Đây Phượng tộc người, làm sao tiểu dũng như vậy, lão nhưng lại như vậy sợ a? Hắn đều sớm làm tốt động thủ chuẩn bị, kết quả hắn vậy mà không đánh. Vạn Lôi giờ phút này khỏe miệng không khỏi lộ ra ý cười, đây Phượng Ngạo Minh trước khi chết, có thể cho chúng ta cống hiến một khối 100 vạn năm huyết tinh thạch, cũng coi là đáng giá. Dương Bộ đồng dạng nói ra, hắn vận mệnh đã sớm chú định. Đi thôi. Hai người trở lại hoàng cung sau đó, Dương Bộ đem huyết tinh thạch lấy ra, giao cho Ngọc Như Tuyết phục mệnh. Ngọc Như Tuyết sau khi nhận lấy, hài lòng nói ra, trên người hắn ấn ký, như thế nào? Dương Bộ khẽ miệng cười một tiếng, hồi nương nương, tại bọn hắn ra khỏi thành thì ta đã khởi động. Sau nửa canh giờ, Phượng Ngạo Minh sẽ tự bạo mà chết. Ngọc Như Tuyết nhẹ gật đầu, phân phó nói, tốt. Tiếp theo toàn thành đề phòng, Phượng Ngạo Minh chết, Phượng Tinh Nguyên cùng Phượng tộc rất có thể sẽ trả thù. Dương Bộ, vâng, nương nương. Lúc này, Ngọc Như Tuyết vừa nhìn về phía tư trận, không gian chuyển tống trận kiến tạo như thế nào. Tư trận giải thích nói, nương nương, đã toàn bộ làm xong. Bây giờ liền chờ bệ hạ đem Tiên Khải Sơn không gian chuyển tống trận tọa độ chuyển tới, liền có thể tiến hành liên tiếp. Sở Vân đã sớm an bài để cho người ta cho Thiên Khải Sơn cùng Đại Hạ Hoàng Cung bên trong kiến tạo có thể lẫn nhau truyền tống không gian truyền tống trận. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt đi tới đi lui Thánh Thổ Chi Địa cùng Bách Triều Chi Địa. Chỉ bất quá loại này loại cực lớn không gian truyền tống trận kỳ thực kiến tạo độ khó cũng không tính đại. Chỉ bất quá mỗi một lần vận dụng, cái kia đều cần hao phí một lần Thiên Văn Sổ Tự một dạng linh thạch, số lượng kinh người. Có thể nói, cho dù là một cái Thánh Địa linh thạch dự trữ, nhiều nhất truyền tống cái vài chục lần, đoán chừng liền tiêu hao sạch sẽ. Bởi vậy loại vật này không tất yếu thì. Trên cơ bản có rất ít người sẽ đi tùy ý sử dụng. Ngọc Như Tuyết nhẹ gật đầu, sờ lấy tiểu hồ đầu nói, vậy thì chờ bệ hạ tin tức đi. Phượng Tinh Nguyên huynh đệ hai người rời đi Đại Hạ Hoàng Triều về sau, một đường hướng đến Bách Triều Chi Địa biên cảnh tiến đến. Đại ca, lúc trước vì cái gì không động thủ giết bọn hắn a? Cái kia Đại Hạ Hoàng Triều khinh người quá đáng, còn trói lại ta uy hiếp phụ thân, loại này thế lực trong tộc làm sao có thể tùy tiện buông tha? Phượng Ngạo Minh có chút không hiểu, cho tới nay quan tâm nhất mình đại ca, hôm nay làm sao sắc mặt âm trầm, thậm chí một đường lời gì cũng không nói. Nhất làm cho hắn không nghĩ ra, là trước kia tại Đại Hạ hoàng cung bên trong, hắn vì cái gì không động thủ cho mình báo thủ. Dựa vào bản thân đại ca thực lực, chỉ cần động thủ, trong nháy mắt có thể đem cả tòa hoàng thành san thành bình địa, diệt đi toàn bộ Đại Hạ hoàng triều, cũng không nói chơi. Nhưng mà, giờ phút này vốn là có chút bực bội Phượng Tinh Nguyên, nghe được đệ đệ mình nói những này ngu xuẩn lời nói, hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn, lúc trước đứng trước mặt ta người kia, thực lực không dưới ta. Bằng không thì, ngươi quả thực cho là ta hy sinh một khoảng 100 vạn năm huyết tinh thạch về sau, biết cái gì cũng không làm liền mang ngươi rời đi. Phượng Ngạo Minh nghe xong, ngữ khí khiếp sợ, cái gì? Không tại đại ca phía dưới. Hắn cũng là vĩnh hằng cảnh. Phượng Tinh Nguyên ánh mắt lười nhìn hắn, phối hợp nói ra, lần này sau khi trở về, ngươi cho ta bế quan. Không vào vĩnh hằng cảnh, ta không cho phép ngươi trở ra. Nghe thấy được sao? Phượng Ngạo Minh nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, đại ca, vĩnh hằng cảnh à, cảnh giới này, ngay cả tứ ca đều còn không có đạt đến. Ta bế quan này xuống dưới, cái kia gần như là vĩnh vô chỉ cảnh. Không được đem mình bước điên a. Phượng Tinh Nguyên thái độ kiên quyết, tiếp tục nói, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, ngươi tu vi quá yếu, ra ngoài gặp nạn, ném không chỉ có là phụ thân mặt, càng là chúng ta toàn bộ Phượng tộc mặt. Bởi vậy, ngươi không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem tu vi cho ta nâng lên. Phượng Tinh Nguyên chuyển ra tộc đàn mặt mũi đến đạo đức bắt có hắn, Phượng Ngạo Minh nội tâm mặc dù cũng không thế nào cao hứng, nhưng hắn cũng minh bạch, mình tộc đàn mặt mũi lỗi nặng tất cả. Hắn cũng là tùy theo đáp ứng nói, vâng, ta đã biết. Thấy hắn đáp ứng, Phượng Tinh Nguyên giờ phút này đã đang muốn như thế nào giúp hắn đột phá đến vĩnh hằng cảnh phương pháp. Nhưng vào lúc này, Phượng Tinh Nguyên bỗng nhiên cảm giác được phía sau một cỗ cực nóng lực lượng toát ra đầu. Hắn mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Phanh! Phượng Ngạo Minh thân thể, tại hắn bay tới trong nháy mắt, trực tiếp bị trong cơ thể hắn lực lượng nó bạo. Toàn thân giống như là một cái thùng thuốc nổ, hắn mỗi một tơ lực lượng đều là kích nổ, lực lượng mãnh liệt như biển lửa một dạng trực tiếp nổ tung. Chương 201, thất bại trong gang tấc. Chương 201, thất bại trong gang tấc. Không. Phượng Tinh Nguyên muốn rách cả mí mắt gào thét gầm thét. Hắn trợn mắt nhìn đến Phượng Ngạo Minh, tại mình quay đầu lại trong nháy mắt, thân thể hóa thành vô số đạo mảnh vỡ nổ tung bắn ra bốn phía. Ngay tiếp theo hắn linh hồn cũng là hóa thành khói bụi phân tán bốn phía hầu như không còn. Một tôn thánh vương cảnh tự bạo lực lượng, chấn động đây một mảng lớn hư không, nhưng lại ngay cả Phượng Tinh Nguyên hộ thể thịnh ánh sáng đều không phá nổi. Nhưng lúc này Phượng Tinh Nguyên chỗ nào còn nhớ được những này. Hắn giờ phút này gần như điên cuồng, đem mình lực lượng linh hồn hóa thành vô số bạc linh hồn dây thả ra ngoài, đem hết toàn lực muốn cứu vãn trở về Phượng Ngạo Minh linh hồn. Có thể khởi tử hoàn sinh, đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên hành vi. Phượng Ngạo Minh cũng không phải cái gì thiên mệnh chi tử, từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ bất quá là một khỏa bị lợi dụng quân cờ. Phượng Tinh Nguyên dùng hết toàn lực, cũng chỉ là cản lại hắn vài kia tàn phá không chịu nổi linh hồn khí tức, một mảnh ý thức thể đều không có lưu lại, toàn bộ tan thành mây khói. Lúc này, Phượng Tinh Nguyên cả người choáng tại chỗ. Sướng sờ ngay tại chỗ, phản phất mình linh hồn cũng bị rút đi đồng dạng. Hắn giờ phút này đau lòng phẫn hận, không phải Phượng Ngạo Minh bản thân, mà là mình dung hợp vào linh hồn hắn bên trong ba thành vu tổ chi hồn. Cái này mới là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thiếu sót đây ba thành vu tổ chi hồn, hắn vu luyện thuật liền vĩnh viễn cũng không có khả năng viên mãn. Nói cách khác, trừ phi hắn vứt bỏ đạo trùng tu, bằng không thì hắn cả đời này đạo chi cuối cùng cũng liền chỉ là vĩnh hằng cảnh. Đồng thời, vu luyện thuật vô pháp viên mãn hắn, đối với vị kia công tử đến nói, cũng liền đồng đẳng với đã mất đi giá trị. Đại Hạ hoàng triều. Phượng Tinh Nguyên trong đôi mắt thiêu đốt lên cực hạn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi tức giận thì thầm. Đại Hạ hoàng triều hủy Phượng Ngạo Minh, đồng thời cũng hủy hắn Phượng Tinh Nguyên về sau giá trị con đường, hắn cả đời này trên cơ bản đã mất chứng đế chi hy vọng. Tinh Nguyên. Lúc này, cách đó không xa một đạo phong khoáng âm thanh truyền đến. Phượng tộc Hạ hoàng cùng rộng rãi hoàng hai người thân ảnh, giờ phút này đổi tới, cũng là xuất hiện ở hắn bên cạnh. Hạ hoàng hai người, giờ phút này có thể cảm giác được bốn bề không gian bên trên còn sót lại khí tức năng lượng. Khí tức kia chính là thuộc về Phượng Ngạo Minh. Tinh Nguyên, Ngạo Minh đâu? Hạ hoàng lúc này hỏi một chút. Phượng Tinh Nguyên hận ý tràn đầy nói ra, chết. Là đại hạ hoàng triều, tại hắn trong thân thể ẩn dấu ám thủ, lúc trước đem dẫn bạo, chết không toàn thây. Rộng rãi hoàng cùng Hạ hoàng nghe xong, cả hai trong nháy mắt đều là lên cơn giận dữ, sát ý tràn đầy. Cái gì? Tốt một cái đại hạ hoàng triều. Giết ta Phượng tộc hạch tâm tử đệ, bản hoàng muốn hắn cả triều sinh linh, cho Ngạo Minh bồi táng. Rộng rãi hoàng giận bốc nghiêm nghị quát. Hạ hoàng trên mặt đồng dạng khắc nghiệt lạnh lùng, Tinh Nguyên, bây giờ đại hạ hoàng cung bên trong, có thể có người nào? Phượng Tinh Nguyên thần sắc âm trầm nói, liền một cái vĩnh hằng cảnh. Cái khác đều là sâu kiến. Hạ hoàng nghe vậy, liền nói ngay, vậy liền giết, làm cho cả hoàng triều tất cả mọi người cho Ngạo Minh đền mạng. Đi. Phượng Tinh Nguyên giờ phút này cũng không để ý Sở Vân là thảo đường người, hắn tiền đồ đều bị hủy, hắn nhất định phải làm cho đại hạ hoàng triều trả giá đắt. Thảo đường dù cho lại mạnh mẽ, những cái này đại đế cảnh cấp bậc tiên sinh, mỗi một cái đều là tại thần châu tịch thổ. Cho dù là bọn họ lại mạnh mẽ, muốn cứu vớt đại hạ hoàng triều, cũng không có khả năng tới kịp. Hai tôn chuẩn đế, một tôn vĩnh hằng cảnh hậu kỳ. Giờ phút này trực tiếp đó là hướng đến đại hạ hoàng triều phương hướng độ không mà đi. Thiên Khải Sơn bên trên, Sở Vân trùng hợp thu vào Hứa Nghiên truyền tin. Tin tức bên trong không chỉ có nói thiên địa các một cái đại khái tình huống, thậm chí Phượng tộc rộng rãi hoàng cùng Hạ hoàng, tại vài ngày trước đã đi đến đại hạ hoàng triều. Bao quát tinh linh tộc, Mông thị gia tộc tộc trưởng được phong đại đế, cũng đã tự mình xuất phát tiến về đại hạ. Ba vị đế cảnh nhân vật tiến về đại hạ, Hứa Nghiên tin tức bên trong nhắc nhở Sở Vân nhất định phải cẩn thận. Sở Vân khi biết những tin tức này sau đó, nhất thời lông mày liền nhíu. A Phủ Nhã ngồi ở bên cạnh, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc lên tiếng nói, không gian truyền tống trận còn phải nửa ngày thời gian mới có thể tốt. Được phong muộn xuất phát, tốc độ không có nhanh như vậy. Ngược lại là Phượng tộc hai tôn chuẩn đế, dựa theo bọn hắn tốc độ, sợ là vô cùng có khả năng đã nhanh đến. Sở Vân một mặt suy nghĩ sâu xa lấy, nhưng nội tâm đã đang kêu gọi hệ thống. Đừng mẹ hắn đi ngủ, cục này làm sao giải a? Ta thao đường sư minh thế nhưng là đi theo ta đi ra cùng với, hoàn thành trống rỗng, tuyệt đối gánh không được hai tôn chuẩn đế thế công. Hệ thống, vội cái gì chủ nhân, ngươi đừng quên, thảo đường đến hai vị đế cảnh, một người đi theo ngươi bảo hộ ngươi, một người khác, tự nhiên là lưu tại hoàng thành bên trong. Trải qua một nhắc nhở như vậy, Sở Vân lập tức lông mi giãn ra. Đúng a, mình làm sao đem vấn đề này quên? Thảo đường thế nhưng là đến hai người a. Nghĩ đến đây, Sở Vân mười phần bình tĩnh lớn tiếng nói, không cần lo lắng, ta tin tưởng duyên phận. Ta vị kia duyên phận sư minh, nói không chừng còn có ra tay giúp ta hóa giải lần này nguy cơ cũng có nói. Ẩn thân một chỗ hư không bên trong lục tiên sinh, trong miệng thời gian đạo mà vươn ra, da mặt co lại, nhịn không được nói, tiểu vương bắt đàn này, đem ta làm trâu ngựa cả a. Ta nói duyên phận, ngươi vẫn thật là trên thư. Thiện lương như vậy dễ tin người khác, cái gì đầu viên a? Lục tiên sinh một phen nổ nước bọn, qua đi cũng là hít thán, dù sao ta là không thể quay về rồi, A Như à, ngươi biểu hiện cơ hội tới rồi. Đợt, cầu một đợt tiểu lễ vật, cảm ơn mọi người, miễn phí lễ vật cũng có thể. Chương 202, Ngưu Thiên Đế, chuẩn đế chi chiến. Chương 202, Ngưu Thiên Đế, chuẩn đế chi chiến. Bách triều chi địa một chỗ hư không. Rộng rãi hoàng cùng hạ hoàng hai người, mang theo Phượng Tinh Nguyên bây giờ chính khí thế rào rạt trong hư không đi đường, hướng đến đại hạ hoàng triều phương hướng xuất phát. Ba người tốc độ cực nhanh, một hơi chính là vạn dặm xa tốc độ phi hành, đã tiếp cận đại hạ hoàng triều biên giới. Phanh. Nhưng mà lại tại lúc này, một cô xảy ra bất ngờ đế uy ngăn cản tại bọn hắn ngay phía trước. Cỗ này đế uy như dánh trời ngăn tại bọn hắn phía trước trên đường, A Ngưu thân ảnh cũng theo đó mà xuất hiện. Lập tức, hạ hoàng ba người bay nhanh tốc độ gần như thành hư ảnh thân hình, cũng theo đó dừng lại. Chuẩn đế, ngươi là ai? Hạ hoàng cùng rộng rãi hoàng hai người, giờ phút này ánh mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước cản đường A Ngưu, tôi âm thanh hỏi. A Ngưu một mặt bình tĩnh, con ngươi nâng lên bên dưới nhìn nói, bản tọa, Ngưu Thiên Đế là. Ngưu Thiên Đế. Hạ hoàng cùng rộng rãi hoàng đều là nhíu mày. Bọn hắn tại Thần Châu trên vùng tịnh thổ, chưa từng có nghe nói qua có người nào thế lực chuẩn đế, từng có cái danh xưng này. Mà đứng tại phía sau bọn họ Phượng Tinh Nguyên, giờ phút này tâm lý lại là có chút suy đoán. Đây chuẩn đế không có khả năng không hiểu thấu xuất hiện ở đây, với lại lại còn chủ động ngăn bọn hắn lại. Vô cùng có khả năng, đây người là bởi vì Sở Vân mà đến. Nói cách khác, hắn có thể là thảo đường người. Chẳng cần biết ngươi là ai, tránh hết ra. Hạ hoàng đồng dạng phóng xuất ra mình chuẩn đế đế uy, ẩn chứa nồng đậm băng hệ pháp tắc, cùng A Ngưu đế uy bên trên phong lôi pháp tắc địa vị ngang nhau. Rộng rãi hoàng giờ phút này cũng tương tự phóng xuất ra mình uy áp, đối A Ngưu thực hiện đi qua. Hai chọi một, đều là chuẩn đế cấp bậc, trên lệnh sẽ không quá lớn. Nhưng số lượng ưu thế cũng là để quyền chủ động tại hạ hoàng mấy người trên tay. A Ngưu nhìn thấy hạ hoàng bọn hắn cường ngạnh tư thái, hắn bản phong khinh vân đạm thần sắc, lúc này cũng thoáng nổi lên một tia băng lãnh, con đường này, các ngươi không qua được. Đại hạ hoàng triều một ngọn cây cỏ, các ngươi đều không thể chạm vào. Hạ hoàng sau khi nghe, vì thế mà kinh ngạc. Người này vậy mà biết bọn hắn là muốn đi đại hạ hoàng triều, đồng thời từ hắn lời nói cùng tư thế đến xem, hiển nhiên là đại hạ hoàng triều phía sau giúp đỡ. Tộc ta cảnh hoàng chi tử, chết thảm ở đại hạ hoàng triều trên tay. Thú này không đội trời chung, nhất định phải báo. Nhưng ta thấy tôn giá thân phận cũng không tầm thường, hôm nay ngươi nếu là có thể chuyển ra một tôn có thể áp đảo ta Phượng tộc bên trên bối cảnh, vậy cái này sự kiện chúng ta Phượng tộc liền cũng không đề cập tới nữa. Bằng không thì nói đại hạ hoàng triều tất diệt. Hạ hoàng rất là bình tĩnh nói nói. A Ngưu con ngươi đảo một vòng, tại trải qua lần trước giáo huấn về sau, hắn đã không còn dám tiếp tục loạn suy. Bằng không thì hắn về sau thật liền không thể quay về thảo đường. Nhưng là đại tiên sinh tin tức bên trong cũng bàn giao, để bọn hắn không được tiết lộ thất tiên sinh có thảo đường bối cảnh sự thật. Bằng không thì nói hôm nay cục diện này hắn một hai câu liền giải quyết. A Ngưu cuối cùng suy nghĩ một chút, lập tức đáp lại nói, các ngươi còn chưa xứng biết. Ngưu ra lời hưu ích nói trước, các ngươi hiện tại quay đầu rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy được. Bằng không thì nói, chỉ cần động thủ, vậy các ngươi thế nhưng là sẽ thụ thương u. A Ngưu thành khẩn muốn đem bọn hắn quên lui. Nhưng mà hắn lời nói này, tại hạ hoàng bọn hắn nghe tới, đó là trần trụi khiêu khích. Mẹ hắn, hai đánh một ngươi còn như thế phách lối. Lão tử hôm nay liền nhìn xem, đồng dạng là chuẩn đế, ngươi có thể có cái gì thủ đoạn. Rộng rãi hoàng lúc này nhịn cũng được, đế khu hiện ra, đỉnh đầu đế hoa, lương dương đế hoàn, thân thể giống như một tôn tinh thần cự nhân, cầm trong tay một thanh nổi lơ lửng đại địa pháp tắc thần phủ, xuất hiện ở hư không bên trong. Hạ hoàng cũng đồng dạng hiện ra đế khu, hắn trong tay lấy ra một thanh hàn băng đế cung, hai bên trái phải đều có lấy độc nhất vô nhị đế văn. Mở binh phủ, băng tuyệt cung, hai thanh đều là chuẩn đế khí, cũng là bọn hắn hai người bản mệnh vũ khí. Rộng rãi hoàng cầm mở binh phủ, đối A Ngưu trực tiếp bổ xuống, trong mấy mắt đế uy kinh thiên bạo phát, làm cho cả bách triều chi địa hư không đều lâm vào to lớn rung động. Khai thiên phủ bổ ra một đạo màu vàng phủ mang, phảng phất muốn đem toàn bộ hư không bổ ra, rơi thẳng xuống. Hạ hoàng tức là bắn ra ba cái băng xương đế tiễn, tiễn quang bên trong như ẩn chứa băng tiên thế giới, có thể đem thế gian tất cả phong ấn, pháp tác lực lượng phù hiện ở biểu, đánh về phía A Ngưu. Cùng một thời gian, hai đại chuẩn đế cảnh xuất thủ, đế uy lực lượng tại toàn bộ bách triều chi địa bên trong đều đưa tới kịch liệt rung chuyển. Khương Thái Bạch, dưỡng bộ hai vị này vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhân vật tại đại hạ hoàng cung bên trong, lập tức liền đã nhận ra đế đạo pháp tác chấn động mãnh liệt. có đế cảnh xuất thủ. Nhanh, nhanh tra. Khương Thái Bạch lập tức phân phó, để cho người ta điều tra tình huống. Dương Bộ cũng là đem sự tình cấp tốc cáo chi tọa trấn đại hạ hoàng triều Mộng Như Tuyết. Mộng Như Tuyết linh hồn cũng tương tự đã nhận ra, bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hư không chiến trường, nhìn đến rộng rãi hoàng cùng hạ hoàng hai người công kích đánh tới, A Ngưu không chút hoang mang từ mình bên trong không gian chữa bật, lấy ra một cây hoa văn tinh linh tộc đồ đằng màu lục ngọc như ý thiên linh như ý. Đi. Ngọc Như Ý bay ra ngoài trong nháy mắt, tách ra cực hạn chói mắt lục lưu đế huy, quang mang vạn trượng, đế khí đặc biệt phát tác, tùy theo phóng xuất ra. Ngọc Như Ý lực lượng hóa thành một đạo màu lục lưu quang thụ sâm, xanh lục sâm cây cối vô hạn kéo dài, thô như đường đi một dạng thô làm, mấy ngàn cây quay trùng quanh cùng một chỗ, đem hai người lực lượng toàn bộ cản rơi. Đế binh. Rộng rãi hoàng cùng hạ hoàng trừng to mắt, đều là cảm thấy khó có thể tin. Gia hỏa này chuẩn đế tu vi, vậy mà nắm giữ đế binh. Phải biết, đế binh có hoàn chỉnh pháp tắc, uy lực tác dụng vượt xa chuẩn đế chiến binh. Chân chính đế binh, chỉ có đại đế cảnh bên trong cường giả mới có thể luyện tạo, đồng thời còn phải tốn phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là bọn hắn vực tộc, bây giờ cũng chỉ có một thanh đế binh, nắm giữ tại bọn hắn tộc trưởng trên tay. Bọn hắn dùng đến chuẩn đế binh, lúc này đối mặt cụ bị hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng đế binh, hoàn toàn không có tí ưu thế nào. Cho ta đánh trở về. Lúc này, A Ngưu lần nữa phát lực. Ngọc Như Ý chi lực ngưng tụ phát những cây cối kia thân cảnh, đem cản rơi những công kích kia lực lượng đồng hóa, tại dung hợp đế binh pháp tắc, để lực lượng đạt được đề thăng, tiếp theo bắn ngược ra ngoài. Không tốt. Né tránh. Hạ Hoàng hét lớn cũng ổn, cùng rộng rãi hoàng lập tức lách mình tránh né, Hạ Hoàng càng là bắn ra một đạo lực lượng dẫn theo Phượng Tinh Nguyên, đem ném tới một cái an toàn vị trí. Đây là cái gì đế binh? Làm sao biết có thể đem chúng ta lực lượng bắn ngược trở về? Hạ Hoàng lần đầu nhìn thấy loại này đế binh chi năng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Rộng rãi hoàng thống hận quá mắng, con mẹ nó ngươi có loại đừng cầm đế binh. Dựa vào ngoại vật đến để thăng mình, ngươi tính là gì nam nhân? A Ngưu khinh thường cười một tiếng, Ngưu gia vốn cũng không phải là người. Huống hồ, có đế binh cũng cần, Phượng Rộng Rãi, là đầu góc ngươi nước vào vẫn là đầu góc ngươi hỏng. Ngươi cảm thấy Ngưu gia khả năng như vậy làm chuyện ngu ngốc sao? Hôm nay Ngưu gia đứng ở chỗ này đều không cần động, cầm đế binh đập chết các ngươi. Dứt lời, thiên linh như ý thân cảnh giống như vô hạn kéo dài xúc tu, tại A Ngưu thôi động dưới, những cái kia xanh lục xâm thân cảnh hướng đến bọn hắn như điên long chụp tới. Rộng Rãi hoàng cùng Hạ hoàng thân ảnh liên tục trốn tránh, càng là còn bên cạnh tránh đồng thời, một bên bắn ra băng xương tiến mưa, vung ra phủ mang huyễn ảnh. Phủ ảnh mang theo đại địa lực lượng, muốn đem thiên linh như ý cho hóa đá rơi. Chuẩn đế binh công kích, cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Không phải đế binh lưu ra đều không mang theo dùng. Điều trùng tiểu kỹ. A Ngưu thủ lớn biến đổi, thiên linh như ý một đoạn phóng xuất ra đại lượng màu lục tinh huy, những cái kia màu lục hạt giống như một tòa mô hình nhỏ tinh linh hải, trong đó bộc phát ra vô số đạo tinh linh đế mang, phủ kín hư không đập tới. Những cái kia tinh linh đế huy, trong nháy mắt đem cả hai chuẩn đế binh phát ra tất cả công kích dập tắt rơi, càng là hướng đến bọn hắn bản thể đế khu đánh tới. Phanh phanh phanh. Tinh linh đế huy quá nhiều, né tránh không kịp. Hai người chỉ có thể tốn lực ngăn cản, pháp tắc chi lực bạo phát lưu chuyển khắp trước người bọn họ, hình thành pháp tắc hộ cháo, phối hợp chuẩn đế binh lực lượng, ngăn tại trước người. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Rộng rãi hoàng vừa giận lại gấp nói ra. Hạ hoàng ánh mắt một mực đang tìm, lập tức, hắn phát hiện thiên linh như ý lực lượng một chỗ yếu kém điểm, cho ta sản xuất cơ hội, ta tìm tới cái kia đế binh chí mạng điểm ở đâu. Tốt. Chương 203, Ngưu gia đó là hảo, thế nào, ngươi không phủ? Chương 203, Ngưu gia đó là hảo, thế nào, ngươi không phủ? Nói xong, rộng rãi hoàng cầm mình mở bình phủ, đem thân thể lần nữa bành trướng to lớn hóa, đế khu mỗi một cây kinh mạch giờ phút này đều bị đế có thể chống đỡ phá trận. Hắn đôi mắt tản mát ra chói mắt màu vàng phát sáng, đại địa pháp tắc chi lực phảng phất từ trên người hắn mỗi một cây lỗ chân lông phát ra. Vinh thần trảm. Rộng rãi hoàng đế thân thể giơ cao khai sơn phủ, lưới búa bên trên ngưng tụ một lần xưa nay chưa từng có đế mang lực lượng, một búa chi lực đủ để cho toàn bộ bách triều chi địa chia năm xẻ bảy. Trảm. Rộng rãi hoàng hét to, cực hạn bạo phát một búa chém xuống. Ầm ầm. Phủ mang mãnh liệt sắc bén trong nháy mắt cùng thiên linh như ý những cái kia tinh linh tinh huy đụng vào nhau, ngay tiếp theo tòa kia cỡ nhỏ tinh linh hải đều chấn động một phen. Bất quá cũng chỉ là giằng co. Rộng rãi hoàng dốc hết toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng kéo lại thiên linh như ý lực lượng thế công. Mà lúc này, Hạ Hoàng thân ảnh bay ra tinh linh tinh huy phạm vi công kích, xuất hiện ở A Ngưu chéo phía bên trái hướng. Băng Long Đế Tiễn. Hạ Hoàng kéo cung tụ lực, tất cả lực lượng tụ tập tại một tiễn này bên trên, bắn ra một đầu dài mấy trăm dặm băng long, trực kích thiên linh như ý đạo kia chô bạc lực. A Ngưu nhìn thấy sau đó, mà không hoảng hốt tìm không ngại. Tay chậm rãi lại từ bên trong không gian chữ vật luồn vào đi, móc ra một khối màu vàng chữ thập bản. Thiên Bình Đế Bản, mở. Khối này chữ thập bản trong chốc lát kích phát ra hoàn chỉnh đế binh pháp tắc, đế bản lực lượng ngưng tụ thành một đạo bản ấn, có chấn lật trời địa chi uy năng. Phanh. Không chỉ có đem Hạ Hoàng băng long đánh tan, càng làm một kích xuất tại Hạ Hoàng trên thân thể. Phúc. Hạ Hoàng thân ảnh bị đánh bay ra mấy trăm dặm xa, đế khu thương thế không nhẹ. Hắn định ra thân hình về sau, dù hắn lại bình tĩnh, giờ phút này cũng gấp mắt. Cái kia trong mắt đã nhanh bị kinh ngạc muốn rơi ra đến giống như không thể tưởng tượng nổi gầm thét chất vấn, ngươi làm sao có thể trả có đế binh? A Ngưu hai con mắt trợn biên, thế nào? Ngươi không phục? A, ta ngược lại thật ra quên đi. Các ngươi Phượng tộc nghèo rất mồng tới a. Nghèo toàn bộ trong chủng tộc, cũng chỉ có các ngươi tộc trưởng Phượng Cửu Tiêu trên tay có lấy một thanh đế binh mà thôi. Bất quá cũng không quan hệ. Ngưu gia hôm nay liền để cho các ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác, các ngươi loại này nghèo bức tộc đàn, cùng Nưu gia giữa có bao nhiêu chênh lệch. Dứt lời, A Nưu bên cạnh lại xuất hiện hai thanh chiến binh, một cái là hình tròn Càn Khôn Đế Hoàn, một cái khác là một mặt thú cờ. Càn Khôn Đế Hoàn, Thiên Thú Cờ. A Nưu cầm Thiên Thú Cờ, vung tay lên, phóng xuất ra thiên thú bên trong hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc, bàng bạc pháp tắc chi lực trong nháy mắt hiện hóa ra mấy chục con đế thú hư ảnh. Mấy chục con kình thiên cự thú, tràn ngập khủng bố đế uy kinh ngạc hiện hư không. Càn Khôn Đế Hoàn bay thẳng bầu trời, cải thiên hoán địa, để hư không phía trên hóa thành Càn Khôn Đế Hoàn lĩnh vực. Phàm là tại đây lĩnh vực bên trong sinh linh, lực lượng càng là khó mà khống chế sói mòn, liên tục không ngừng bị Càn Khôn Đế Hoàn hấp thu đi vào. Phanh, phúc, rộng rãi hoàng giờ phút này lực lượng bị hấp thu một chút, mở binh phủ trong nháy mắt liền ngăn cản không nổi tinh linh tinh huy thế công, toàn bộ nện ở hắn đế khu bên trên. Trong khoảnh khắc, rộng rãi hoàng bị tinh linh tinh huy bao phủ, hắn liều mạng dãy rủa thoát đi ra ngoài, cưỡng ép bay đến hạ hoàng bên người. Nhưng hắn giờ phút này đế khu bên trên tràn đầy vết thương, mặc dù đế khu pháp tắc chi lực đang chủ động chữa trị hắn thương thế, nhưng hắn thương thế là thật có chút nghiêm trọng, sắc mặt trắng nhợt, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Bốn thanh đế binh, ngươi đến tuột cùng là ai a? Hạ hoàng giờ phút này ngữ khí đã bị khiếp sợ đến có chút run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ hai thanh đế binh còn không phải A Nưu cực hạn, gia hỏa này trên thân lại có bốn thanh đế binh, hắn muốn đi cướp bóc đại đế sao? Một cái chuẩn đế trên thân làm sao có thể có nhiều như vậy đế binh a? Nhưng kỳ thật hắn thật đúng là không có đoán sai. A Nưu trên thân bốn kiện đế binh, không có một kiện là chính hắn. Thiên Linh Như Ý cùng Thiên Bình Đế Bản là ban đầu đại tiên sinh đi tinh linh tộc đảo, cho lục tiên sinh ra mặt thì tinh linh tộc cống hiến cho hắn. Về phần Càn Khôn Đế Hoàn cùng Thiên Thú Cờ, đây đều là ngũ tiên sinh đã từng luyện chế đồ vật. Mà hắn A Nưu thân là thảo đường vật biểu tượng, trên thân có một ít chiến binh phòng thân, đây quá phận sao? Cho dù là đế khí, lại thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng móc ra bốn kiện đế binh thử một chút ta. Hôm nay đế nói, ngươi không có tư cách biết. Quỷ nghèo. A Nưu trào phúng kéo căng, trên tay Thiên Thú Cờ bung lên, mấy chục con đế thú hư ảnh tại hư không bên trong bay nhanh, hung mãnh ngập trời, phảng phất muốn đem hư không lật tung một dạng hướng đến bọn hắn va chạm đi qua. Mà khác ba đại đế binh, lúc này cũng đều các phát thần thông, pháp tác chi lực mênh mông mãnh liệt mà đến, chỉ riêng cái kia phần khí thế, cơ hồ cũng nhanh có thể so với chân chính đại đế. Phúc, rút lui, mau bỏ đi. Hạ hoàng bị A Nưu cái kia trần trụi trào phúng khí nổ ngụm lao huyết, hoảng sợ gáo thét hô to. Hắn cùng rộng rãi hoàng trong nháy mắt quay người, liều lĩnh đem tốc độ bạo phát đến cực hạn, phân ra một đầu pháp tắc chi dây kéo lấy Phượng Tinh Nguyên, hướng về phương xa không gian lô đen bỏ chạy đi vào. Hừ, A Nưu hừ lạnh một tiếng, để khoảng cách gần nhất cái kia đầu đế thú điên cuồng nhào cắn qua đi. Hạ hoàng ba người bọn họ tại thân thể bay vào không gian lỗ đen trước trong nháy mắt, cái kia đầu đế thú thành công nhào tới hạ hoàng thân thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia răng nhọn đem hạ hoàng một nửa cánh tay cắn xuống tới. A, hạ hoàng cuối cùng lưu lại một tiếng kêu thảm thiết, tùy theo khí tức liền biến mất ở không gian trong hắc động. A Nưu đi qua, nhặt lên cái kia một nửa cánh tay, hướng đến trong lỗ đen hô to, chạy nhanh như vậy, tay cũng không mẩn rồi. Lỗ đen bên trong không có tiếng vang nào. Hắn nhìn đến đây một nửa cánh tay, thu hồi bốn thanh đế binh, để đây một mảng lớn hỗn loạn bạo động hư không trầm tĩnh xuống tới. Thiện nghi tiểu tử này, cũng không biết ngươi có thể hay không tiêu thụ đến xuống dưới rồi. A Nưu tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn thu hồi cái kia một nửa cánh tay, thân ảnh quay trở về đại hạ hoàng triều. Bách triều chi địa tới gần thánh thổ chi địa biên cảnh, hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Không trung đống nhiên đã nứt ra một cái to lớn lỗ đen lỗ hổng. Hạ hoàng ba người thân ảnh chật vật từ trong đó bay ra. Lúc này có thể gặp đến, hạ hoàng bên trái cánh tay một nửa biến mất, vết thương chỗ máu tươi chảy ròng. Giờ phút này hắn, một mặt sống sót sau hai nạn biểu lộ, hoảng sợ tâm tình lúc này đều còn khó có thể bình phục. Hắn rốt cuộc là ai? Đại hạ hoàng triều phía sau, đến tột cùng là có cái gì tồn tại trong bóng tối che chở? Một tên chuẩn đế, trên thân lại có bốn vị đế binh. Đây đặt ở thần châu trên vùng tịnh thổ, cũng là chưa từng nghe thấy a. Rộng rãi hoàng giờ phút này sắc mặt mỏi mệt kinh ngạc nói. Hạ hoàng ánh mắt kinh hãi sau khi, còn có thật sâu ngưng trọng nói, ban đầu món kia đế binh, giống như là tinh linh tộc. Ta nhìn thấy phía trên kia, có lưu tinh linh tộc đồ đằng. Rộng rãi hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi ý là, tên kia chuẩn đế là tinh linh đạo người? Vô cùng có khả năng. Có thể xuất ra bốn thanh đế binh thế lực, đặt ở toàn bộ thần châu phía trên vùng tịnh thổ cũng không có bao nhiêu cái. Mà tinh linh đảo hoàn toàn chính là một cái trong số đó. Hạ hoàng bình tĩnh phân tích nói. Phượng Tinh Nguyên thần sắc nặng nề đứng ở một bên, giờ phút này lời gì cũng không nói. Nếu là tinh linh đảo ở sau lưng giúp đỡ đại hạ hoàng triều, vậy coi như phiền thoái. Rộng rãi hoàng sầu mi khổ kiểm nói đến. Phượng tộc mặc dù cũng có đại đế cảnh tồn tại, nhưng tinh linh đảo thế nhưng là sừng sững khắp cả thần châu tịnh thổ đỉnh phong thế lực chí nhất, thực lực tổng hợp tuyệt đối là nghiền ép bọn hắn tộc. Phượng tộc cùng tinh linh đảo đối đầu, có thể nói là thập tử vô sinh. Chương 204, hộp mù lại mở, Hàn Sâm hy vọng. Chương 204, hộp mù lại mở, Hàn Sâm hy vọng. Hạ hoàng tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, về trước đi. Trước đem việc này nói cho tộc trưởng, mới quyết định. Rộng rãi hoàng nhẹ gật đầu, tiếp theo, ba người thân ảnh trong nháy mắt liền rời đi bách triều chi địa, trở về phượng tộc. Mà tại trận này chuẩn đế ba chạm kết thúc về sau, Thương Thái Hư tự mình chạy đến bên kia, cũng không phát hiện được cái gì, chỉ có thể đem sự tình báo cáo cho tổng lâu, để tổng lâu người tiến hành điều tra. Thánh thổ chi địa, Linh Phúc Thánh địa cảnh nội. Một chỗ hoang phế thung lũng bên trong, một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở thung lũng đỉnh núi bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức thu liễm. Nhìn hắn như vậy, ở chỗ này đã có chút thời gian. Mà người này không phải người khác, chính là Hàn Sâm. Bây giờ hắn thương thế đã khôi phục, hắn cũng ở nơi đây, chờ đợi cái kia có thể đánh giết Sở Vân người đến. Rốt cuộc, vào lúc này, hắn phía trước không trung không gian chấn động một cái, vết nứt không gian xuất hiện. Một tên hình thể vừa phải, thân ẩn đế vận trung niên nam tử, từ trong đó đi ra. Hàn Sâm con ngươi mở ra, ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi cuối cùng đã tới. Trung niên nam tử cười cười, tông bên trong có một số chuyện phải xử lý, cho nên đã chậm một chút. Mục tiêu ta đã biết. Bên cạnh hắn nếu như chỉ có Vĩnh Hằng Cảnh nói, cái kia muốn giết hắn nói, còn không cần Phong Vân Thập Tuyệt Trận. Trung niên nam tử này tên là Lăng Nạo Giã. Cái tên này đặt ở Thần Châu trên vùng tịnh thổ, cũng tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn chính là Phong Vân Thần Tông phó tông chủ, chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Hàn Sâm nghe hắn lời nói, lại là kiên quyết lắc đầu, không. Hắn trên thân biến số quá lớn, ta vô pháp xác định bên cạnh hắn có hay không chuẩn đế cấp bậc đang bảo vệ. Bởi vậy, nhất định phải bố trí xuống Phong Vân Thập Tuyệt Trận, dạng này cũng ổn thỏa nhất. Nếu như không phải là vì trận pháp này, ta cũng không cần thiết để ngươi tới, ngươi hẳn là rõ ràng. Lăng Ngạo Dã nghe vậy, sau đó đáp lại nói, ta đã biết. Bày trận sự tình giao cho ta, bất quá trận pháp vài tốt sau đó, ngươi có thể có biện pháp đem cái kia gọi Sở Vân đưa vào trận bên trong. Hàn Sâm hồi đáp, ta nhận được tin tức, Lưu Vân Thánh Địa người bởi vì Thiên Trúc Đế tử quan hệ, phái người đi Đại Hạ Hoàng Triều nhưng đã chết. Bây giờ Sở Vân bọn hắn tới Thánh Tổ chi địa, ta không tin hắn không đi tìm Lưu Vân Thánh Địa phiền phức. Bởi vậy, ngươi chỉ cần đem trận pháp bố trí trước khi đến Lưu Vân Thánh Địa phải qua đường liền có thể. Ta tin tưởng cái kia Sở Vân nhất định sẽ tới. Hàn Sâm ngữ khí kiên định như vậy, Lăng Ngạo Giã nghe sau suy tư phút chốc, gật đầu nói, vậy liền đi thôi. Ngay sau đó, hắn mang theo Hàn Sâm xé rách không gian, trực tiếp liền chạy tới Lưu Vân Thánh Địa phải qua đường. Thiên Khải Sơn. Sở Vân thu vào mộng như tuyết tin tức, nửa ngày trước, Bách Triều chi địa có đế uy bạo phát, cực lớn có thể là có đế cảnh nhân vật tại giao thủ. Hắn khi biết tin tức này về sau, cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa đó là Phượng tộc hai hoàng, cùng Thảo Đường người đầu thủ. Mà bây giờ Đại Hạ Hoàng Triều bình an vô sự, Sở Vân cũng có thể đoán ra, tất nhiên là mình bên này người thắng. Đã Thảo Đường phái tới người như vậy ra sức, vậy hắn cũng đích xác không cần lo lắng bị trộm nhà. Hệ thống, mua sắm một cái hộp mù, lại hoa 100 vạn tiến hành thăng cấp. Sở Vân trực tiếp lựa chọn tiêu phí, trước mở hộp mù. Chạm chạm. Mua sắm hộp mù hoàn toàn, đang tại thăng cấp bên trong. Sở Vân nhìn xuống mình biên tập điểm số, bỏ ra đây 110 vạn biên tập điểm về sau, mình chỉ còn lại có 90 vạn. Còn kém 20 vạn, mới có thể lại mở một cái thăng cấp hộp mù. Hộp mù thăng cấp hoàn thành, phải chăng muốn lập tức mở ra? Mở ra. Chạm chạm. Chúc mừng chủ nhân. Thu hoạch được chuẩn đế nhân vật triệu hoán thẻ ít một, ban thưởng đã gửi đi đến hệ thống trong kho hàng, xin chủ nhân chú ý kiểm tra và nhận. Chuẩn đế nhân vật triệu hoán thẻ. Ngoa tạo. Trực tiếp mở tối đa. Sở Vân nghe được cái này ban thưởng thì lập tức kinh hỉ và phấn. Hệ thống, sử dụng chuẩn đế nhân vật triệu hoán thẻ, đồng thời che đậy hắn tất cả khí tức cùng tiên cơ. Chạm chạm. Sử dụng thành công, đang tại triệu hoán bên trong. Xuy. Chỉ thấy tại Sở Vân phòng bên trong, đột nhiên đã nứt ra một cái không gian vết nứt, một đạo duyên dáng nữ tử thân ảnh, người xuyên một bộ màu lam váy dài, tóc đỏ tươi, hiện lộ rõ ràng nữ vương một dạng tuyệt đối bá khí. Thiên Toa gặp qua bệ hạ. Thiên Toa tướng mạo lại ngự lại ngạo, âm thanh cũng cùng nàng tướng mạo khí chất tương xứng, ngự lạnh đến cực điểm. Sở Vân trực tiếp mở ra nhân vật giới thiệu. Tính danh: Thiên Toa. Cảnh giới: Chuẩn đế. Thể chất: Băng thần thể, Thiên âm thánh thể. Chuẩn đế binh: Xương hàn thanh sen. Chủng tộc: Cửu vĩ thiên hồ. Sở Vân trừng to mắt xem xét, nhịn không được hỏi, Thiên Toa làm sao có hai cái thể chất? Đây là có chuyện gì a hệ thống? Chương 205: Tiến về Lưu Vân, quân cờ giá trị. Chương 205: Tiến về Lưu Vân, quân cờ giá trị. Hệ thống, chủ nhân, Thiên Toa chính là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc, thần thú huyết thống, tăng thêm nàng đối với hàn băng chi đạo có cực cao lực lĩnh ngộ, chính là trời sinh song thể chất cựu vĩ thiên hồ. Vậy cái này có phải hay không đại biểu cho nắm giữ song thể chất nàng, chiến lực có thể biến càng mạnh? Sở Vân tiếp tục hỏi. Hệ thống, đây là tự nhiên, chủ nhân. Trước mắt Thiên Toa là ngươi triệu hoán qua tất cả nhân vật bên trong, cung cấp bậc hạn mức cao nhất cùng chiến lực cao nhất. Nàng bây giờ chuẩn đế cảnh giới, bằng vào nàng song thể chất cùng chuẩn đế khí, yêu nghiệt thiên tư, cùng cảnh lấy một địch ba không là vấn đề. Cho dù là đối mặt đến sơ nhập đại đế cảnh cường giả, đem hết toàn lực cũng có thể tiếp vài chiêu, không đến mức phát sinh bị dây tức thì tình huống. Nghe hệ thống cặn kẽ như vậy giới thiệu, Sở Vân cũng nhịn không được nói câu, nhìn không ra, ngươi vẫn rất thân mật. Hệ thống, hắc hắc, đều là vì chủ nhân phục vụ, chính là thống tử bổn phận sự tình. Sở Vân lập tức nhìn về phía Thiên Toa, đối nó nói ra, Thiên Toa, từ nay về sau, ngươi chính là bản hoàng đặc sứ, đối với hoàng triều bên trong sự tình, có tùy cơ ứng biến quyền lực. Ngoại trừ bản hoàng, dù ai cũng không cách nào mệnh lệnh ngươi. Rõ chưa? Thiên Toa gật đầu ứng thanh đáp, bệ hạ yên tâm, Thiên Toa minh bạch. Sở Vân, tốt, ngươi trước mắt trước hết đi theo bản hoàng bên người, không có bản hoàng mệnh lệnh, ngươi trước không nên tùy tiện xuất thủ, bại lộ tu vi. Là, hôm sau trời vừa sáng, Sở Vân mang theo Thiên Toa, cùng Thiên Ma Nữ, Á Phủ Nhã bọn hắn gặp mặt. Sở Vân nói cho các nàng, Thiên Toa là mình trong bóng tối bồi dưỡng tâm phúc, hôm qua mới đến Thiên Khải Sơn. Từ nay về sau, nàng đó là Sở Vân đặc sứ, đi theo Sở Vân bên người thủ hộ hắn. Đối với đây bỗng nhiên xuất hiện Thiên Toa, Thiên Ma Nữ hai người tự nhiên là có chút sinh nghi. Bất quá nghe Sở Vân nếu như đã nói như vậy, các nàng vẫn còn chưa qua bao sâu thêm tìm hiểu. Sở Vân sau đó cũng là cùng với các nàng nhắc lên, mình chuẩn bị động Lưu Vân Thánh Địa. Mặc dù Tinh Linh tộc đại đế đã đi Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng là mình bên này có vị kia tự xưng duyên phận sư minh là tẩy, hắn không cần lo lắng. Minh Hạo cũng có người giúp đỡ nhìn. Hắn cứ việc tại bên ngoài chinh chiến chính là, vậy cần phải triệu hồi Dương Bộ. Bằng không thì chỉ riêng dựa vào Hỏa Linh nữ cùng Nam Huyền bọn hắn nói, sợ là không tốt lắm bắt lấy. A Phủ Nhã lúc này nói ra, phải biết, Lưu Vân Thánh Địa thân là Thiên Trúc Đế cung phụ thuộc thế lực, bọn hắn chỉnh thể thực lực bài danh, là muốn tại Cực Nguyên Thánh Địa cùng Nhật Nguyệt Thánh Địa trên đầu. Thánh địa bên trong thiên tuyệt cảnh cường giả, không ít hơn 5 vị. Mà A Phủ Nhã các nàng không biết thiên toa tu vì tình huống dưới, cũng là cho là bọn họ bên này, chỉ có Hỏa Linh nữ, Nam Huyền cùng Mộ Dung ẩn đầy 3 cái thiên tuyệt cảnh chiến lực. Nhiều lắm là lại thêm một cái Nhật Nguyệt Thánh Địa, nhưng là như thế nói, muốn bắt lại Lưu Vân Thánh Địa, sợ là cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Sở Vân khẽ miệng mỉm cười, giải thích nói, không cần. Dương Bộ lưu tại hoàng thành bên trong là được. Thiên toa thực lực còn xa tại Dương Bộ bên trên, có nàng tại bản hoàng bên người, Lưu Vân Thánh Địa lật không được bản. Nghe thấy lời ấy, A Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ đều là thật sâu giật mình. Dương Bộ thực lực các nàng là kiến thức qua, hắn chiến lực đủ để cùng đỉnh hàng cảnh đỉnh phong cấp bậc giao thủ. Đây Thiên Toa lại còn muốn ở trên hắn, cái kia ha không chính là đế cảnh cấp bậc nhân vật. Sở Vân trong bóng tối nuôi dưỡng một tôn đế cảnh. Nghĩ đến đây, A Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ ánh mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm Thiên Toa. Mặc dù Thiên Toa ẩn nặc khí tức, nhưng nàng trên thân cái kia cỗ chỉ có đế cảnh nhân vật mới có thể có khí thế, vẫn là để A Phủ Nhã hai người cảm thấy một chút. Đã như vậy, vậy lúc nào thì xuất phát? Thiên Ma Nữ tiếp theo hỏi. Lập tức, bản hoàng đem Thiên Khải Tông sự tình an bài xong, chúng ta liền xuất phát. Sở Vân ngay sau đó triệu tập Thiên Khải Tông những cái kia cao tầng, hướng bọn hắn chính thức tuyên bố Hỏa Linh Nữ cùng Mộ Dung Ẩn thân phận. Đồng thời tiếp theo, hai người bọn họ sẽ cùng tứ đại kỵ sĩ cùng một chỗ phát triển Thiên Khải Tông. Tiếp theo, Kim Mục dẫn đầu ảnh vệ đem phi hành linh chu chuẩn bị kỹ càng, Sở Vân cùng Tam Nữ cùng một chỗ leo lên phi hành linh chu về sau, chính là hướng đến Lưu Vân Thánh Địa phương hướng xuất phát. Về phần Phó Dương cùng Nhật Nguyệt Thánh Địa hai vị lão tổ, nghe nói Sở Vân bọn hắn này lần muốn đi Lưu Vân Thánh Địa, bọn hắn cũng là đưa ra muốn đi theo dự định, liền cùng nhau lên linh chu, cộng đồng tiến lên. Linh chu trong phòng nghỉ, Sở Vân, A Phủ Nhã cùng Thiên Toa ba người ngồi trong phòng. Thanh Tâm lúc trước nói, Nhan Như Họa đã trong bóng tối truyền tin đi ra, hơn phân nửa là đem chúng ta này lần hành trình cùng mục tiêu chuyển cho Thiên Địa Các. A Phủ Nhã chậm rãi nói ra. Sở Vân sắc mặt tương đối chính thức, hắn đã từ Hứa Niên nơi đó hiểu được Thiên Địa này các đại khái tin tức. Thiên Địa này các sáng tạo Tuế Nguyệt kỳ thực cũng không lâu. Phó các chủ gọi là Lam Linh Kiết, là tên Thiên Tuyệt Cảnh tu sĩ. Về phần Thiên Địa các chủ, đến nay không có lộ mặt qua, liền ngay cả Yên Vũ lâu cũng không có nửa điểm tin tức. Mà Thiên Địa các mạng lưới quan hệ cũng hết sức phức tạp, bọn hắn nhìn như chỉ là Thánh Thổ chi địa một cái thế lực, nhưng kỳ thật bọn hắn bố cục cùng thế lực bao trùm lưới, căn bản cũng không tại Thánh Thổ chi địa, chính là tại Thần Châu phía trên vùng tịnh thổ. Thiên Địa các bồi dưỡng nữ nhân, đa số đều tại Thần Châu trong tịnh thổ một chút thế lực bên trong, leo lên chút danh khí không nhỏ quyền quý. Thậm chí còn có mấy cái nữ tử, đều đã trở thành cái kia thế lực bên trong chủ mẫu, quyền lực không nhỏ, cũng vì Thiên Địa các mang đến không nhỏ lợi ích. Nói tóm lại, từ Hứa Niên truyền tới những tin tức kia liền có thể cảm giác được, Thiên Địa này các không đơn giản, thậm chí còn có chút phức tạp. Nó không giống với thế lực khác, Thiên Địa các bồi dưỡng nhân tài, toàn bộ đều là vùng hướng ra phía ngoài, dung hợp vào thế lực khác bên trong, để các nàng trở thành song diện nhân. Trước bất động nàng, chờ Lưu Vân Thánh Địa những chuyện này giải quyết xong về sau, ta đang ngẫm nghĩ, muốn thế nào đối phó Thiên Địa này các. Sở Vân suy tư về sau, chậm rãi nói. A Phủ Nhã nhẹ gật đầu, nàng bây giờ đi theo Thanh Tâm bên người, ngược lại là bị Thanh Tâm giám thị lấy, cũng là không cần lo lắng nàng làm ra một chút sự tình khác. Chỉ là đưa tình báo nói, liền trước mắt đối với chúng ta một cái tình huống mà nói, không đau không ngứa. Sở Vân tán đồng, chính là nói, nàng con cờ này lợi dụng được, có lẽ còn có thể cho chúng ta mang đến một chút thu hoạch cũng không nhất định. Liền xem ai mới là con cờ này chân chính cầm cờ người. Thần Châu phía trên vùng tịnh thổ, một chỗ phá toái hư vô không gian, yên tĩnh, hoang vu, chỉ có vô tận hắc ám tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh linh khí tức. Cùng lúc đó, vị kia thiên địa các chủ thân ảnh, giờ phút này xuất hiện ở nơi này, một thân hoa lệ cẩm y, đồ đằng chỗ tản ra từng trận pháp tắc chí lực, y phục này rõ ràng là một kiện đế binh. Đây người giờ phút này đứng tại chỗ này tịch liêu hư vô không gian bên trong, không nhanh không chậm, theo thời gian trôi qua. Đắc, đắc. Phương xa truyền đến vài tiếng thanh thúy không gian vang động. Thiên địa này các chủ một mực kiên nhẫn chờ đợi trên mặt, cũng là nổi lên nụ cười. Hắn xoay đầu lại, liền nhìn đến nơi xa ám trầm hư không bên trong, nổi lên một tia sáng. Một tên thân hình vĩ ngạn, sắc mặt an nói có ý tứ trung niên nam tử, khí tức quanh người phảng phất đã sớm cùng thiên địa dung hợp lại với nhau, cặp kia ánh mắt, giống như thiên đạo chi nhãn thấy rõ tất cả, kim quang lưu chuyển, chậm rãi đi tới. Gặp qua Trương Tiền Bối. Lúc này, vị này thiên địa các chủ đối mặt với tên nam tử này, cũng là thành thành thật thật giơ tay lên hành lễ nói. Trung niên nam tử này cũng mới chỉ là một đạo ý thức linh thể, bản thể tại phía xa xa xôi chi địa. Giờ phút này hắn ăn nói có ý tứ lạnh nhạt hỏi, "Tiểu tử, ngươi chủ động định ngày hẹn bản tọa, có chuyện gì?" Thiên địa các chủ cười cười, "Định ngày hẹn tiền bối đến đây, chính là có một phần lễ vật muốn tặng cho tiền bối." "Ức, lễ vật? Trên cái thế giới này, có thể vào bản tọa trong mắt đồ vật không nhiều, ngươi toàn thân cao thấp, đều không có có thể làm cho ta nhìn bên trên mắt đồ vật, ngươi có thể xuất ra lễ vật gì?" Trung niên nam tử thẳng thắn nói. Thiên địa các chủ nghe vậy, cũng không để ý, tiếp tục nói, "Phần lễ vật này, cũng đã từng nguyên giới ban đầu thời đại thì huyết ma thiên đình, có vô cùng mật thiết quan hệ." Lập tức, trung niên nam tử vừa nghe đến huyết ma thiên đình bốn chữ, vốn còn xem thường thân sắc, lúc này trong nháy mắt biến có chút coi trọng hơn đến, là cái gì? Thiên địa các chủ không chút hoang mang, vung tay lên, bên cạnh không gian xuất hiện một cái hư không chi môn. Hắn lực lượng thâm nhập trong đó, đem một tên lực lượng toàn thân đã bị trấn áp lão giả cho mang ra ngoài. Nếu là Sở Vân tại đây, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra. Lão giả này đó là ban đầu chịu Hàn Sâm mời, kết quả lại bị Dương Bộ trọng thương tên kia vĩnh hằng cảnh lão giả. Chương 206, huyết ma đối đầu. Chương 206, huyết ma đối đầu. Hắn là ai? Trung niên nam tử nhíu mày, mở miệng nói, người này tên là Đặng Tận, là Bồng Lai đảo đại hộ pháp. Hắn trong trí nhớ liền có liên quan tới huyết ma thiên đỉnh sự tình. Thiên địa các chủ nhàn nhạt cười cười, đem Đặng Tận trực tiếp đưa qua. Trung niên nam tử kia cũng không dài dòng, một đạo trưởng lực trực tiếp đặt ở dây leo tận trên đầu, một cỗ khủng bố lại vô pháp ngăn cản lực lượng, thẳng vào Đặng Tận linh hồn bên trong, đối nó triển khai siêu hồn. A! Đặng Tận vẻ mặt nhăn nhó, cả người làn da phảng phất hút khô đồng dạng, khổng lồ lực hút làm hắn cả người đều biến héo rút. Không bao lâu, siêu hồn kết thúc. Trung niên nam tử đạt được hắn muốn biết sự tình, dây leo tận liền được hắn ném tới một bên. Người sau linh hồn đã sụp đổ, đồng thời bị cường ngạnh siêu hồn sau đó, càng là lưu lại không cách nào vãn hồi thương thế, tu vi tổn hao nhiều, lâm vào hôn mê, căn bản là đã phế đi. Đại hạ hoàng triều Sở Vân, hắn vậy mà nắm giữ huyết ma đế chủ độc môn thần thông. Trung niên nam tử này sắc mặt không khỏi có chút nghiêm trọng, chuyện này đối với hắn mà nói có thể tuyệt đối là một kiện đại sự. Dù sao hắn cùng huyết ma thiên đình người hậu duệ chính là tử địch. Ban đầu hắn tiết tổ, đó là dẫn đến huyết ma thiên đình hủy diệt kẻ cầm đầu chí nhất. Qua nhiều năm như vậy, hắn càng là đối với huyết ma tộc đuổi tận giết tuyệt, đó là không cho huyết ma thiên đình cho tàn lại cháy. Có thể cái này Sở Vân, hắn vậy mà nắm giữ huyết ma đế chủ độc môn thần thông, đây coi như ghê gớm. Có thể nắm giữ huyết ma đế chủ độc môn thần thông, hắn chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất, chính là hắn đạt được huyết ma đế chủ lưu lại một loại nào đó truyền thừa, kế thừa hắn thần thông. Một cái khác, chính là hắn chính là huyết ma đế chủ luân hồi chi thần, lấy một loại nào đó đặc thù phương thức khôi phục ký ức, mới nắm giữ trước kia thần thông. Mà hai cái này khả năng, mặc kệ là cái nào, cái này Sở Vân đều phải chết. Cái này Sở Vân, cùng ngươi có thủ. Trung niên nam tử nội tâm suy tư một lát sau, chính là hướng thiên địa các chủ hỏi. Thiên địa các chủ mỉm cười, ta cùng đây Sở Vân cũng không có đã gặp mặt, nếu nói có thủ, tự nhiên càng là chưa nói tới. Trung niên nam tử hỏi lại, vậy ngươi cung cấp người này cho ta, nghĩ ra được cái gì? Nói đi. Trung niên nam tử rất rõ ràng đây người nước tiểu tính, bọn hắn cả tộc đều là cực kỳ chú trọng tự thân lợi ích. Bởi vậy hắn tuyệt đối không khả năng làm loại này vô lợi không dậy sớm sự tình. Thiên địa các chủ tức là đáp, tiền bối, ta đích xác có mục đích. Ta có thể nói cho tiền bối, cái này Sở Vân bối cảnh cũng không đơn giản. Hắn phía sau là Thảo Đường. Nghe xong lời này, trung niên nam tử kia nhướng mày, thần sắc biến túc lại bắt đầu đến, hắn là Thảo Đường người. Thì ra là thế. Ngươi là muốn cho ta giết Sở Vân, từ đó cùng Thảo Đường là địch, cứ như vậy, các ngươi gia tộc liền có thêm một cái giúp đỡ, là như thế này à? Thiên địa các chủ mỉm cười nói, tự nhiên không gạt được tiền bối. Trung niên nam tử nhìn về phía hắn, ánh mắt trong lúc bất chợt biến sắc bén đứng lên, vô hình giữa, một cỗ áp lực liền hướng đến thiên địa các chủ phóng thích đi qua. Thiên địa các chủ nhịp bước kiên định, cắn răng cứng chắc chống cự lại. Như vậy trần trụi lợi dụng bản tọa, ngươi liền không sợ bản tọa giết ngươi sao? Ngươi gia tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng bản tọa cũng không sợ. Trung niên thanh âm nam tử lạnh lẽo thấu xương nói. Thiên địa các chủ sắc mặt cương ép chấn định, giải thích nói, ta tuyệt đối không dám lợi dụng tiền bối, ta cùng tiền bối nói thật, cũng là biểu thị tiểu tử thành ý. Ta cùng tiền bối giữa là giá trị trao đổi. Còn nữa, ta cũng tin tưởng tiền bối nói, bằng tiền bối bản sự, đích xác không sợ tộc ta. Đã như vậy, cũng chắc chắn sẽ không e ngại Thảo Đường. Nghe vậy, trung niên nam tử nhìn chằm chằm vào hắn. Một lát sau, mới là đem cái kia cố uy áp thu hồi lại. Hiên biên cổ tộc có ngươi dạng này tuổi trẻ lãnh tụ, ngày sau tất nhiên có thể tái hiện đã từng chi huy hoàng. Tiểu tử, ngươi so ngươi cái kia vô năng tổ gia già mạnh mẽ. Trung niên nam tử không khỏi nói ra. Thiên địa các chủ không tiêu ngạo không tự ti, nói, tiền bối quá khen. Bất quá tổ gia gia cũng là tộc ta bây giờ người mạnh nhất, cũng là ta kính trọng nhất người, chỉ cần có tổ gia gia tại, ta tin tưởng ta tộc, ngày sau nhất định có thể lần nữa thống nhất nguyên giới. Trung niên nam tử châm chọc cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Đi, vậy liền như ngươi mong muốn. Đây Sở Vân, bản tọa sẽ đích thân đi giết, cho dù là Thảo Đường, cũng không giữ được hắn. Nói xong, trung niên nam tử này thân ảnh, chính là biến mất tại hư không bên trong. Thảo Đường. Tam tiên sinh giờ phút này ngồi ngay ngắn ở lương đình bên trong, một thân một mình đánh cờ. Nhị tiên sinh Mộ Thiên Lê, ra rừng hoa đảo về sau, chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tam tiên sinh cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, muốn tới một ván sao? Nhàm chán, đánh cờ còn không bằng uống rượu. Mộ Thiên Lê nghiêng đầu sang chỗ khác ngữ khí lạnh lùng nói. Tam tiên sinh trên mặt mỉm cười, ngươi là muốn đến hỏi ta, tiểu sư đệ tình huống. Mộ Thiên Lê uống một hớp rượu về sau, chính là nói ra, ngươi nếu biết, vậy còn không mau điểm nói. Tiên Vũ truyền tin nói cho ta biết, nói được phong đã nhanh đến bách triều chi địa. Còn nói nếu như Thảo Đường không muốn ra tay nói, hắn Yên Vũ lâu có thể rút một tay. Mộ Thiên Lê một bên lắc đầu vừa nói, hắn Thảo Đường người, lúc nào cần thế lực khác bảo vệ. Yên Vũ đại đế nói như vậy, nàng trực tiếp liền cho hắn cự tuyệt. Tam tiên sinh cười cười, trong tay bạch tử chậm rãi rơi xuống về sau, liền nói ra, tiểu sư đệ bây giờ tại thánh thổ chi địa, có lão lục đi theo tiểu sư đệ bên người, hắn an toàn không cần lo lắng. Được phong lần này đi, là tiến về đại hạ hoàng triều, lưu tại hoàng thành bên trong, chỉ có An Ưu bằng hắn bản sự, ngăn không được phong. Nghe xong lời này, Mộ Thiên Lê lập tức liền đứng dậy, có chút tức giận nói, ngươi cũng không nói sớm một chút. Cái kia đầu ngốc như trộm cầm mấy món đế khí phòng thân, nhưng cũng nhiều lắm là liền kéo dài một chút được phong mấy chiêu, căn bản không có khả năng là hắn đối thủ. ta để lão tứ. Thôi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến a. Thuận tiện hảo hảo giáo huấn một cái kia đầu không biết sống chết ngốc nghiu. Mộ Thiên Lê suy nghĩ một chút, đã quyết định muốn mình tự mình tiến đến. Bất quá Tam Tiên Sinh lại đang lúc này, gọi lại nàng, đừng nóng nổi. Ta tất cả an bài xong. A Nghiu ngăn không được, bất quá có người sẽ ngăn trở. Đường Phong cuối cùng cũng đành phải chật vật mà chạy, không cần lo lắng. Mộ Thiên Lê hiếu kỳ nhìn hắn một cái, nàng tức giận hơi thở bao phủ toàn bộ thảo đường, ngoại trừ A Nghiu cùng lão lục, những người khác đều tại. Cái này nói rõ, Lao Tam cũng không có để thảo đường những người khác đi hỗ trợ. Người để ai đi? Mộ Thiên Lê hỏi. Tam Tiên Sinh khỏe miệng cười thần bí, một cái đã. Chết đi nhiều năm người. Mộ Thiên Lê nghe lời này, không khỏi nhíu mày, hơi có vẻ nghi hoặc, chết đi nhiều năm người. Ngươi lại bán cái gì cái nút? Tam Tiên Sinh ngữ khí bình tĩnh nói ra, không có thừa nước đục thả câu, hán tiên phú, xưng là nguyên giới di vạn yêu nghiệt nhất tiên tài cũng không quá đáng chút nào. Chết thật là đáng tiếc, ta không đành lòng. Mộ Thiên Lê nghe hắn nói như vậy, lại uống một hớp rượu sau nói, Cố Lộng Miên hư, đi, ta đi tìm một chuyến Yên Vũ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong miệng ngươi cái này người, đến tuột cùng có thể là ai? Mộ Thiên Lê thân ảnh tiếp theo biến mất tại thảo đường bên trong. Chỉ còn Tam Tiên Sinh một người, sắc mặt vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đạm, cô độc lại thanh tỉnh rơi xuống mình cờ. Chương 207, Phong Vân Thập Sát Trận. Chương 207, Phong Vân Thập Sát Trận. Sở Vân một đoàn người bây giờ đang bay linh chu bên trên, đã chờ đợi hơn một ngày thời gian. Cách bọn họ mục đích địa, Lưu Vân Thánh Địa, cũng không có bao xa, nhiều nhất không cao hơn nửa ngày liền có thể chống đỡ đạn. Lục Tiên Sinh thân ảnh ẩn nấp đứng lên, hắn an vị tại linh chu phía trên tay cầm lấy một cây đại đuổi dê, một bên gặp một bên nhìn đến trên đường đi phong cảnh. Vậy mà lúc này, hắn bản thư giãn thích trí thần sắc, đột nhiên đã nhận ra phía trước nơi xa có một tia dị thường năng lượng ba động. Hắn ánh mắt lúc này mong mỏi quá khứ, thần thức một phen dò xét sau đó, trên tay đuổi dê cũng từ trong miệng đem ra. Ánh mắt dần dần biến sắc bén trong suốt, biểu lộ cũng có chút lộ ra tương đối nghiêm túc. Phượng Vân Thập Sát Trận, ngay cả truyền thuyết này bên trong trạm sát quá lớn đế cảnh thượng của trận pháp đều rời ra ngoài. Phong Vân Thần Tông, ngược lại là thật lớn thủ bút. Hắn tiếp tục ăn lấy đuổi dê bên trên mấy khối thịt, tiếp theo đem xương cốt đặt ở bên cạnh mình, xoa xoa trên tay dầu tanh, nghiêm mặt nói, cũng được, vậy liền để ta nhìn xem, truyền thuyết này giết qua đại đế trận pháp, đến tột cùng có thể có cái dạng gì thực lực. Những cái kia ảnh vệ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, mở ra phi hành linh chu, thẳng tắp hướng về trận pháp bố trí địa xuất phát mà đi. Trong phòng nghỉ, giờ phút này A Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ, cùng Thiên Toa mấy người đều tại Sở Vân phòng bên trong. Mấy người bọn họ đang tại thủ hộ lấy A Phủ Nhã. A Phủ Nhã giờ phút này tu vi tích lũy đã đến, đang tại phá cảnh. Nàng trên thân nổi lên tinh linh tộc có một phát sáng, tu vi khí tức đang không ngừng trùng kích vào, đột nhiên vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, thành công đạt đến Thánh Vương cảnh đỉnh phong. A Phủ Nhã đột phá thuận theo tự nhiên, chỉ cần tu vi lực lượng tích lũy đến, cái kia hoàn toàn giống như uống nước đơn giản, căn bản không cần lo lắng đột phá thất bại sự tình. Đây điểm, nàng và Mộng Như Tuyết, Thiên Ma Nữ hai người đều là đồng đạo, chuyển thế chi thân, đồng thời có ký ức, như vậy lại đi một lần đã từng tu đạo chi lộ, không thể nghi ngờ biết biến càng thêm đơn giản. Chúc mừng, khoảng cách bất diệt cảnh cũng chỉ kém Lâm Môn một cước. Sở Vân lên tiếng cười nói. A Phủ Nhã mở to mắt về sau, kết thúc điều tức, chính là nói ra, cho dù là bất diệt cảnh, cũng chỉ bất quá là điểm xuất phát thôi. Tu luyện một đường, đường dài đằng đẵng, vĩnh vô chỉ cảnh. Sở Vân nhẹ gật đầu. Mà liên tại hắn chuẩn bị nói cái gì thì ầm ầm. Đống nhiên giữa, cả tòa phi hành linh chu bỗng nhiên mãnh liệt chấn động, ngay sau đó ngừng lại ngay tại chỗ, vô pháp tại tới trước. Đi ra xem một chút. Sở Vân mấy người không do dự, phát giác tình huống không đúng về sau, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong phòng nghỉ. Sau một khắc, Sở Vân bọn hắn xuất hiện ở linh chu bong thuyền, Kim Mục mang theo rất nhiều ảnh vệ cũng chạy ra, bao quát Nhan Như Họa cùng Phó Dương cùng Nhật Nguyệt Thánh Địa hai vị thiên tuyệt cảnh lão tổ, giờ phút này đều là một mặt mờ mịt chạy ra, không biết chuyện gì xảy ra. Vậy hạ, linh chu không biết nguyên nhân gì, linh thạch lực lượng bị ngăn cản gây mất, dẫn đến vô pháp tiếp tục tiến lên. Kim Mục lập tức hướng Sở Vân báo cáo nói: "Vậy hạ, chúng ta vào trận." Thiên Toa lúc này phát hiện cảnh vật chung quanh dị dạng, lên tiếng nhắc nhở. Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía xung quanh không trung. Đột nhiên, chỉ thấy sóng gió bốn phương tám hướng phát sinh quỷ biến, thương vân lật đổ, bản xanh thẳm không trung trong nháy mắt đã mất đi tất cả sắc thái. Toàn bộ bầu trời biến thành một mảnh không màu thế giới. Liền ngay cả Sở Vân bọn hắn phi hành linh chu, cùng xung quanh tất cả vật chất, cũng đều đã mất đi màu sắc, đều là xám trắng. Thậm chí Sở Vân cùng Phó Dương đám người cảm quan, sức mạnh thần thức đều đụng phải hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, năng lực nhận biết bị cực lớn suy yếu. Sở Vân cùng A Phủ Nhã mấy người lúc này đã cảm giác bọn hắn ánh mắt sinh ra mơ hồ, lực lượng đều có chút vô pháp điều động đứng lên, phản phất mình cùng thân thể lực lượng phần lớn liên hệ đều bị cắt đứt đồng dạng. Đây là cái gì trận pháp? Làm sao biết cổ quái như vậy? Sở Vân không khỏi nhíu mày nói. A Phủ Nhã thần sắc nghiêm trọng, một phen hồi ức về sau, liền nói ngay, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là Phong Vân Thần Tông truyền thừa trận pháp, Phong Vân Thập Sát Trận. Thiên Ma Nữ sắc mặt lập tức biến đổi, không tệ, ta nhớ ra rồi, đây đích xác là Phong Vân Thập Sát Trận. Trận pháp này có cái gì uy lực? Sở Vân vô ý thức hỏi. Ha 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 ha. Sở Vân a, bên cạnh ngươi hai nữ nhân ánh mắt cũng không tệ. Bất quá muốn giải Phong Vân Thập Sát Trận nói, vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi. Phượng Vân Thập Sát Trận chính là thượng cổ thời đại thứ hai sát trận, càng là Phong Vân Thần Tông lập tông căn bản. Phong Vân Thập Sát Trận bên trong, xung quanh tất cả hoàn cảnh đều sẽ biến vô sắc vô vị, lâm vào trận giả, cảm giác, lực lượng, tốc độ đều là sẽ bị cực lớn áp chế, loại này áp chế lực thậm chí có thể từ thực chất bên trong áp chế đế cảnh pháp tắc chi lực, từ đó khiến cho cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Trừ cái đó ra, Phong Vân 10 giết, 10 đạo lấy mạng sát phạt thần thông, đã từng thậm chí chạm sát quá lớn đế cảnh cấp bậc nhân vật. Cho nên, các ngươi hôm nay có thể chết ở đây Phong Vân thập sát trận bên trong, cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Chương 208, Phong Vân thập sát trận VS Thảo Đường Lục Tiên Sinh. Chương 208, Phong Vân thập sát trận VS Thảo Đường Lục Tiên Sinh. Lúc này, Dương Dương đắc ý Hàn Sâm, cùng Phong Vân thập sát trận bố trí giả Lăng Ngạo Giã, xuất hiện ở trong trận, liền đứng tại Sở Vân bọn hắn ngay phía trước. Hàn Sâm có chút hăng hái cho Sở Vân giới thiệu, mặt kia bên trên triển lộ nụ cười tự tin, phản phất hôm nay Sở Vân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Sâm, lại là ngươi cái này thằng hề. Thất bại nhiều lần như vậy, làm sao? Lúc này ngươi lại chủ động đưa tới cửa, là không chuẩn bị xuống thôi. Sở Vân nhìn thấy Hàn Sâm về sau, khinh thường lên tiếng. Ha 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 ha. Sở Vân, ngươi nói ít con lác. Đây Phong Vân thập sát trận, đó là cố ý cho ngươi cùng bên cạnh ngươi người bại. Phía trước ta không có giết ngươi lại như thế nào? Ta chỉ cần thắng một lần cuối cùng, ngươi liền không có mệnh. Tại ngươi sau khi chết, trên người ngươi bí mật là ta, ngươi con mắt cũng là ta. Đến lúc đó, ta Hàn Sâm là sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng, ta anh chi vương. Hàn Sâm tùy ý nhìn đến Sở Vân, cao giọng nói ra. Hắn lần này ngôn ngữ cũng là lộ ra hắn cái kia cực lớn dạ tâm. Lăng Ngạo Giã, là hắn, Phong Vân Thần Tông phó tông chủ. Lúc này, Thiên Ma Nữ thấy được Hàn Sâm bên cạnh Lăng Ngạo Giã, lúc này liền nhận ra hắn thân phận. Phong Vân Thần Tông bên trong, nắm giữ bố trí Phong Vân thập sát trận cũng không có nhiều người, gần như không cao hơn 10 người. Đồng thời đều phải là Phong Vân Thần Tông bên trong cao nhất quyết sách người chi nhất, mới có tư cách tiếp xúc đến. Tuyệt đối không ngờ rằng, đường đường Phong Vân Thần Tông phó tông chủ, vậy mà cũng biết biến thành tà anh chó săn. Sở Vân giờ phút này nhìn về phía Thiên Toa, ngươi được không? Thiên Toa giờ phút này tình huống không hề tốt đẹp gì, trong cơ thể nàng hơn phân nửa pháp tắc chi lực bị áp chế, có thể phát huy ra thực lực không cao hơn một thành. Bệ hạ, trận pháp này xác thực không thể khinh thường. Ta pháp tắc chi lực bị áp chế quá độc ác, trừ phi chạy ra ngoài trận, bằng không thì không có cơ hội thắng. Thiên Toa gắng gượng lấy áp lực, gian nan nói ra. Đây Phong Vân thập tuyệt trận, đối mặt nắm giữ pháp tắc chi lực đế cảnh cường giả, sức áp chế thường thường sẽ tăng mạnh. Đây cũng là Thiên Toa thừa nhận áp chế sẽ hơn xa Sở Vân bọn hắn mấu chốt. Ban đầu Phong Vân Thần Tông thủy tổ tại sáng tạo trận pháp này thì mục đích chính là vì chu sát đại đế cảnh cấp bậc nhân vật. Loại này cấp bậc trận pháp đối với đánh dấu đó là đại đế, lấy ra đối phó đế cảnh phía dưới đều là đại tài tiểu dụng. Hiểu rõ Thiên Toa tình huống sau đó, Sở Vân cũng không có nhu trí. Dù là Thiên Toa không có cách nào, vậy hắn cũng còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Thảo Đường, Hàn Sâm, chớ đắc ý, ngươi sẽ không phải nguyện. Đây Phong Vân gì mới sát trận, giết không được bản hoàng. Các ngươi hai cái vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tiết kiệm một chút thời gian a. Sở Vân phản trào phúng. Hàn Sâm trên mặt trêu tức cười một tiếng, xem ra ngươi còn chưa ý thức được ngươi bây giờ tình cảnh, ngớ ngẩn. Sau đó, Hàn Sâm nhìn về phía Lăng Ngạo Giã, lên tiếng nói, giết hắn bên người tất cả mọi người, lưu hắn lại, ta phải cố gắng đem hắn hành hạ chết. Lăng Ngạo Giã không có lên tiếng, chỉ là tuân theo hắn ý tứ lập thủ. Hắn đều không có điều động mười giết, chỉ là phóng xuất ra mình pháp tắc chi lực, hình thành phá diệt đế mang, hướng Á Phủ Nhã cùng Thiên Ma Nữ các nàng vào tới. Đã bị trận pháp áp chế tuyệt đại bộ phận lực lượng thiên toa, lúc này căn bản ngăn không được Lăng Ngạo Giã toàn thịnh chi lực. Bất quá Sở Vân cũng không có để nàng động thủ, chỉ thấy tại những cái kia phá diệt đế mang phóng tới thời khắc, một đóa nổi lơ lửng thời gian pháp tắc thời gian liên hoa, đột nhiên mang theo sáng chói rực rỡ xuất hiện ở Sở Vân đám người trước mặt. Thời gian liên hoa nở rộ, thời gian chi lực thả ra ngoài, hóa thành thời gian đế huy, tùy tiện dập tắt rơi Lăng Ngạo Giã công kích. Lục Tiên Sinh giờ phút này trên mặt mang theo một cái mặt nạ, đạp trên trận pháp đi tới. Thời gian pháp tắc tràn ngập tại hắn toàn thân, dưới chân mỗi giẫm một bước, thời gian đạo vận đều là tại mỗi cái dấu chân bên trên, lưu lại thời gian pháp tắc vết tích. Lăng Ngạo Giã chau mày, cảm nhận được Lục Tiên Sinh toàn thân cái kia cỗ thời gian pháp tắc cường thế cùng khủng bố, thậm chí hắn toàn thân ngàn trượng bên trong đều không nhận trận pháp ảnh hưởng, màu sắc khôi phục. Trong lúc nhất thời, Lăng Ngạo Giã như lâm đại địch, cái trán chảy mồ hôi. Đại đế, ngươi là đại đế? Lăng Ngạo Giã ngữ khí thậm chí có chút ép không được khiếp sợ. Tại sao có thể có một tôn đại đế ở chỗ này? Chẳng lẽ là Sở Vân phía sau chỗ dựa? Mà một bên Hàn Sâm thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn có chút và mèo. Vì cái gì? Vì cái gì hắn mỗi lần muốn giết Sở Vân thì đều mẹ hắn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn a? Hắn lúc này đã mời chuẩn đế còn bày ra Phong Vân thập sát trận, kết quả vậy mà xâm nhập một tôn đại đế. Chẳng lẽ lại hắn lần sau mời một tôn đại đế đến, Sở Vân còn có thể gọi tới một tôn đại đế bên trên sao? Đây là mẹ ngươi cái bức. Xá Hoa đều không như vậy bộ, dắt chó chơi đâu? Hàn Sâm tâm lý điên cuồng chửi mắng, một bạn con thảo nê mã tại trong lòng hắn bay qua. Hắn tâm tính thật có chút không kềm được. Lần một lần hai xảy ra ngoài ý muốn coi như xong, đây lần thứ ba còn có thể xảy ra ngoài ý muốn. Đây Sở Vân chẳng lẽ lại là hắn khắc tinh sao? Chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay Sở Vân phải chết. Lăng Ngạo Giã, ngươi có Phong Vân thập tuyệt trận, đây chính là thượng cổ thứ hai sát trận, đại đế đều chém qua, ngươi lại cần gì e ngại? Giết bọn hắn cho ta. Hàn Sâm tại bên cạnh hắn điên cuồng gọi. Lăng Ngạo Giã chán hắt tuyến tử bốc lên. Hắn giờ phút này thật muốn theo Hàn Sâm nói một câu, nếu không trận pháp cho ngươi, ngươi tới giết thử một chút. Phong Vân thập tuyệt trận đích xác giết qua đại đế, nhưng mấu chốt cái kia bảy trận giả cũng là đại đế à? Hắn chuẩn đế tu vi, bảy Phong Vân thập tuyệt trận, nếu là giết chuẩn đế nói, hắn có lòng tin cũng có nắm chắc. Nhưng nếu là giết một tôn đại đế, hắn trong lòng là thật không có bao nhiêu lực lượng a. Lục Tiên Sinh lúc này nghe được Hàn Sâm như vậy hô, cũng là vẫn chưa thỏa mãn khiêu khích nói, thượng cổ thứ hai sát trận, thì đế trận pháp thật sao? Danh khí rất lớn, ta cũng đã sớm nghe nói qua. Bất quá ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, trận pháp này có phải là thật hay không có thể thì đế. Đến, động thủ. Lục tiên sinh chủ động khiêu chiến. Nói đã nói đến cái mức này, Lăng Ngạo Giã hoàn toàn không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì lên. Một giết, Bách Linh Tàn. Hai giết, Thương Thiên Tre. Tam sát, Các Quyền Này. Bốn giết, Hỏa Phần Luyện. Năm giết, Nuốt Thiên Địa. Mười giết, Cửu U Tịch. Lăng Ngạo Giã toàn lực xuất thủ, đem 10 giết toàn bộ phóng xuất ra, hướng đến Lục Tiên Sinh đánh qua. 10 giết hiện trận, kinh thiên lật đổ, hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng sóng cả, quét sạch toàn bộ trong trận pháp tất cả vật chất lực lượng, khiến vô sắc vô vị trận pháp không gian, vào thời khắc ấy biến thành địa ngục Cửu U một dạng luyện ngục. Lục Tiên Sinh giờ phút này phảng phất đối mặt là một cái địa ngục thế giới bên trong tất cả ác ma, mang theo khủng bố tuyệt luân hủy diệt thần thông, hướng đến hắn trực kích tới. Lúc này, chỉ thấy chắp hai tay sau lưng Lục Tiên Sinh không chút hoang mang, khiêng ra mình tay phải, trong lòng bàn tay khổng lồ thời gian pháp tắc hội tụ. Tại lòng bàn tay thời gian lực lượng đạt đến đỉnh phong thì, Lục Tiên Sinh ánh mắt hung ác, đột nhiên đem trưởng ấn đánh ra. Thời không chuyển linh ấn. Chương 209, thời gian phá trận, cường thế đánh bại. Chương 209, thời gian phá trận, cường thế đánh bại. Thời không chuyển linh ấn hóa thành một đạo ẩn chứa nồng đậm thời gian pháp tắc bất hủ trưởng ấn, rong rồi đóng đi. Ầm ầm. Phong Vân Thập Sát trận hiểu rõ 10 đạo thần thông, cùng thời không chuyển linh ấn va chạm đến một khối, trong nháy mắt, tất cả 10 sát thần thông lực lượng đều là toàn bộ gặp trưởng ấn thời gian pháp tắc nuốt hết. Ngay sau đó, 10 khoảnh khắc cửu u như địa ngục khí thế khủng bố, trực tiếp bị thời gian pháp tắc đồng hóa mất. Phá. Lục Tiên Sinh hai ngón ngưng tụ, quả quyết điểm ra. Hắn đế đạo pháp tắc khống chế những lực lượng kia hóa thành vô số hào quang, hướng đến trận pháp bốn phía cực bắn xuyên qua. Phanh. Trong một sát na, Phong Vân Thập Sát trận pháp bình chướng bị tứ phía đánh tan, cả tòa trận pháp thất bại thảm hại, như vậy phá bỡ. Sở Vân đám người cũng cùng lúc cảm nhận được trên thân áp chế lực lượng biến mất, cùng bầu trời màu sắc, mùi bao quát bọn hắn cảm giác chờ chút, cũng hoàn toàn khôi phục. Thiên Ma Nữ cùng A Phủ Nhã ánh mắt, giờ phút này cùng nhau nhìn về phía Lục Tiên Sinh. Đối với Thiên Ma Nữ đến nói, mặc dù Lục Tiên Sinh mang theo mặt nạ, nhưng nàng đã từng cũng dù sao tiếp xúc qua. Đối với hắn cái kia thân thời gian pháp tắc, không thể quen thuộc hơn nữa. Thảo Đường Lục Tiên Sinh, lại là hắn. Thiên Ma Nữ nội tâm âm thầm khiếp sợ. Lúc này, Lăng Ngạo Giã sắc mặt nghiêm túc khó coi, hắn Phong Vân 10 trận bị người trước mắt cường thế đánh tan. Không có trận pháp, bọn hắn hai người tu vi chênh lệch có khác nhau một trời một vực. Hắn lúc này thậm chí cũng không tính trốn, bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt vị đại đế này nếu là không có ý định buông tha mình, vậy hắn cũng trốn không thoát. Tiền bối thực lực cường đại, ta Phong Vân Thập Sát trận, xác thực không phải tiền bối đối thủ. Còn dám xin hỏi tiền bối xuất phát từ phương nào thế lực? Hôm nay, đến tụt cùng muốn như thế nào? Lăng Ngạo Giã chắp lên tay tới hỏi. Lục Tiên Sinh bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi Phong Vân Thần Tông tông chủ, cùng ta anh giới vẫn là có huyết hải thâm cửu. Người thân là phó tông chủ, lại là cấu kết tà anh, vì bọn họ mà làm việc. Nếu là việc này truyền đi, ngươi liền trực tiếp trở thành Phượng Vân Thần Tông sỉ nhục. Chậc chậc chậc, tưởng tượng các ngươi thủy tổ sáng lập Phong Vân Thập Sát trận, thời đại thượng cổ uy danh truyền xa, kết quả thanh danh này hôm nay lại đến hủy ở ngươi trên tay, ngẫm lại thật đúng là đáng tiếc a. Nghe vậy, Lăng Ngạo Giã cũng không có một tia đồng tình Phong Vân Thần Tông, cũng không có ấy nấy, hắn cau mày, nhìn chăm chú Lục Tiên Sinh, được làm vua thua làm giặc, ta tuy là Phong Vân Thần Tông người, cũng không đại biểu ta làm cái gì, đều phải vì Phong Vân Thần Tông. Ta có chính ta con đường muốn đi. Tự nhiên cũng phải vì chính ta giành càng lớn lợi ích. Lục Tiên Sinh nghe khinh thường cười nói, ta vẫn là lần đầu nghe thấy có người đem vì tư lợi, lang tâm cẩu phế nói như vậy tươi mát thoát tục. Đã như vậy, ta cũng không giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi giao cho các ngươi tông chủ, ta tin tưởng các ngươi Phong Vân Thần Tông bên trong mấy lao giả, nghe ngươi lời nói này về sau, cũng định sẽ không tha ngươi. Nói xong, Lục Tiên Sinh một đạo thời gian chi lực bắn tại Lăng Ngạo Giã trên thân, bá đạo thời gian phát tắc, trực tiếp đem Lăng Ngạo Giã thân thể áp chế thành một khỏa thời gian hạt giống, bị Lục Tiên Sinh cất vào đến. Cùng lúc đó, Hàn Sâm giờ phút này một mặt tuyệt vọng. Hắn là thật tuyệt vọng. Tại Phong Vân Thập Sát trận bị trước mắt cái này đại đế phá mất thời điểm, một khắc này, hắn liền minh bạch mình đã đánh mất tất cả hy vọng. Quá tam ba bận, đây lần thứ ba, ngươi thật giống như cũng thất bại. Bất quá ngươi cái này thằng hề cũng nhảy đủ lâu, lại nhảy xuống dưới, coi như quả thật có chút đáng ghét. Lục Tiên Sinh mở miệng nói ra, ngay sau đó hắn phất tay áo vung lên, một đạo pháp tắc chi lực dung hợp tại Hàn Sâm trong thân thể, đem ném về Sở Vân phi hành linh chu. Kim Mục giờ phút này vội vàng đem Hàn Sâm tiếp được, người sau toàn thân tu vi bị giam cầm ở, đã triệt để biến thành một người phế nhân. Lúc này, Sở Vân cũng biết, đây giờ đến phiên mình biểu hiện. Hắn tiến lên một bước, giơ tay lên, trên mặt cười ha hả, lần này lại được đa tạ sư minh tương trợ. Xem ra duyên phận hai chữ này, thật đúng là tuyệt không thể tả. Sư minh xuất thủ cứu giúp tri ân, Sở Vân suốt đời khó quên. Lục Tiên Sinh quay đầu, nhìn đến Sở Vân mặt kia bên trên cười tủm tỉm biểu lộ, hắn càng xem tâm lý càng có loại quái dị cảm giác. Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lục Tiên Sinh giờ phút này đã có chút suy nghi, tiểu tử này là không phải đã sớm biết, chính hắn là thảo đường người, mà mình vẫn là hắn thân sư minh, chuyên môn phụ trách bảo hộ hắn. Bằng không thì hắn làm sao có thể như vậy chắc chắn, đây hư vô mở mịt duyên phận, mình nhất định sẽ xuất hiện đâu. Đoán mệnh cũng không thể tính tới loại trình độ này a. Diễn đều không mang theo diễn. Trên mặt một điểm ý sợ hãi cũng không có. Đây tâm lý nếu là không có chút lực lượng, Lục Tiên Sinh nói cái gì cũng không tin. Sở Vân lúc này giả vờ vẻ mặt bối rối, cùng loại với Bạch Liên Hoa một dạng vẻ mặt vô tội, sư minh lời này ý gì? Sở Vân không rõ là có ý gì. Lục Tiên Sinh thấy hắn lần này bộ dáng, trong lúc nhất thời thậm chí có chút phân biệt không ra hắn đến cùng là thật vẫn là diễn. Hắn lại không thể đối nó siêu hồn, đây chính là mình thân sư đệ, thêm tiền đều không được. Thôi thôi, tiểu tử ngươi, thiếu chọc điểm phiền phức, không phải lúc nào cũng có loại này vận khí tốt. Ta cũng là trùng hợp đi ngang qua mới ra tay. Đi, ta đi, sau này còn gặp lại a. Lục tiên sinh quay người chính là rời đi vùng trời này. Nhưng mà Sở Vân sắc mặt không thay đổi, nội tâm lại là có chút vui vẻ. Hắn làm sao có thể không biết, mình vị sư huynh này, làm sao lại đi đâu. Hắn khẳng định là sẽ cùng tại bên cạnh mình bảo vệ mình an toàn. Lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Hàn Sâm, lúc này rơi xuống bản hoàng trên tay, ngươi còn có lời gì nói? Sở Vân đảo mắt nhìn về phía Hàn Sâm, trên mặt lạnh nhạt cười nói. Hàn Sâm lúc này mặc dù đã mệnh tại hắn tay, nhưng hắn vẫn như cũ hung hăng nói, Sở Vân, ngươi cũng đừng đắc ý. Ta thừa nhận ta thất bại. Nhưng trên người ngươi, nghịch thiên biến số quá nhiều, ngươi dạng này người, là sẽ không sống lâu. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng biết rơi vào cùng ta đồng dạng hạ tràng. Sở Vân nghe vậy, tâm không gợn sóng, hờ hững nói, có thể hay không giống như ngươi hạ tràng, bản hoàng không biết. Nhưng chỉ ít, ngươi là không nhìn thấy ngày đó. Nam Huyền, siêu ký hồn. Lần này, bản hoàng ngược lại là muốn nhìn, hắn còn có thể như thế nào tự chém ký ức. Nam Huyền đi ra, lĩnh mệnh đáp, vâng, bệ hạ. Vừa mới nói xong, Nam Huyền ngay tại chỗ đối Hàn Sâm triển khai siêu hồn. A, Hàn Sâm linh hồn kịch liệt đau nhức khó nhịn, thống khổ gào thét. Sở Vân mấy người lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Thiên Ma Nữ cũng thừa dịp lúc này, trong bóng tối cho Sở Vân truyền âm, lúc trước ngươi xưng là sư minh tên kia đại đế, là Thảo Đường Lục tiên sinh đường nghị. Ngươi cho tới nay, như vậy có lực lượng mấu chốt, cũng là bởi vì sau lưng ngươi có Thảo Đường đúng không? Thiên Ma Nữ đầu óc tự nhiên không đốc, Sở Vân cho tới nay hành vi quyết định, không chút nào sợ trêu chọc thế lực cường đại, cho dù là tinh linh đạo người hắn đều vẫn như cũng làm. Những chuyện này phía sau, nếu như hắn không có một cái nào cường đại bối cảnh chỗ dựa, dựa vào hắn một người, trước mắt tuyệt không có khả năng chịu được. Mà giờ khắc này tận mắt nhìn thấy Sở Vân xưng hô Thảo Đường Lục tiên sinh là sư minh, Thiên Ma Nữ tự nhiên cũng đoán được đại khái. Sở Vân sau khi nghe, hắn không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma Nữ, lộ ra một cái cùng loại với chớ nói ra ngoài ánh mắt. Thiên Ma Nữ nhìn đến hắn ánh mắt về sau, khẽ gật đầu, tiếp theo trầm mặc. A, Phanh. Lúc này, Nam Huyền siêu hồn cũng vừa tốt kết thúc. Hàn Sâm linh hồn bị thương nặng, lúc này đã ngã nhào trên đất trên mặt, ngay cả bò lên đến khí lực cũng không có. Chương 210, ta anh giới cự đầu, ác thời cổ trường ca. Chương 210, ta anh giới cự đầu, ác thời cổ trường ca. Như thế nào? Gia hỏa này phía sau, đến tột cùng có bí mật gì? Sở Vân lập tức hỏi. Bằng vào Hàn Sâm tu vi cảnh giới, hắn không có khả năng mời đến như vậy nhiều giúp đỡ, thậm chí ngay cả chuẩn đế cảnh cấp bậc Lăng Ngạo Giả đều mời đến. Đây không phải hắn một cái chỉ là thánh vương có thể làm được. Bởi vậy hắn trên thân, nhất định không có ai biết bí mật. Vậy hạ, Hàn Sâm cùng cái kia Yên Vũ lâu Tây lâu đại tổng quản chi tử Nhậm Tinh, quan hệ tương đối mật thiết, rất nhiều liên quan tới chủ nhân tình báo đều là Nhậm Tinh cung cấp cho hắn. Trừ cái đó ra, Hàn Sâm còn có một cái thân phận. Hắn là Ta Anh Giới, ác thời cổ trường ca một đạo ác niệm phân thân, bởi vì chính mình sinh ra độc lập ý thức, rời đi Ta Anh Giới, tự rước Hàn Sâm chi danh. Mà hắn sở dĩ có thể để đến như vậy nhiều giúp đỡ, kỳ thực cũng là bởi vì ác thời cổ trường ca trợ giúp. Nam Huyền vẻ mặt thành thật nói ra. Ác thời cổ trường ca, hắn là ai? Sở Vân sắc mặt hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn đối với Tà Anh Giới cũng không quen thuộc, tự nhiên cũng không cần sách Tà Anh Giới bên trong người. Khả năng Dạ Thôn tiểu tử kia có lẽ liền nghe qua cái tên này. Ác thời cổ trường ca, siêu việt đại đế cảnh tồn tại. Hắn tại Tà Anh Giới bên trong, địa vị cực cao, quyền lực cực lớn, là danh phủ kỳ thực Tà Anh Giới tối cường một trong mấy người. Hắn cũng là ban đầu ta nói tới, trên tay nắm giữ lấy cùng kỳ chi huyết vị này Tà Anh cự đầu. Nếu như Hàn Sâm là cổ trường ca một sợi ác nghiệm, như vậy Hàn Sâm luyện chế cái kia anh đồng, khả năng nắm giữ cùng kỳ chi huyết, vậy liền có thể giải thích. Tất nhiên là Hàn Sâm từ cổ trường ca nơi đó đạt được. Lúc này, Sở Vân bên cạnh Á Phù Nhã lên tiếng nói ra. Nàng và Thiên Ma Nữ đều biết cổ trường ca đây nhân vật số 1. Hắn cũng là gần đây 10 vạn năm qua, có hy vọng nhất trở thành Tà Anh chi vương Tà Anh cự đầu. Chỉ tiếc, hắn thực lực là đủ, có thể bối phận lại một mực bị cái khác mấy vị Tà Anh cự đầu đè ép, lúc này mới dẫn đến Tà Anh giới một mực vô chủ, không được nhất thống. Đại đế bên trên, dạng này sao? Sở Vân sắc mặt bình tĩnh một mình nỉ non. Vậy hạ, cổ trường ca trên cơ bản rất ít ra Tà Anh giới. Ngươi cũng là không cần lo lắng hắn sẽ đích thân đến đây tìm ngươi phiền phức. Không nói trước đây Hàn Sâm trong lòng hắn có đủ hay không phân lượng, chỉ riêng hắn cái kia cấp bậc tồn tại, chỉ cần ra Tà Anh giới, như vậy ngay lập tức sẽ bị vô số người để mắt tới. Đến lúc đó không nói đến đây Bách Triều chi địa, sợ là tại Thần Châu tinh thổ, liền phải trước nhắc lên một trận đại chiến chấn động thế gian. Thiên Ma Nữ trầm ổn nói đến. Sở Vân suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy có đạo lý. Đây cổ trường ca sự tình, mình trước mắt là không cần đi lo lắng, trước cố tốt dưới mắt là được. Hắn liếc nhìn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích Hàn Sâm, mở miệng nói, ngươi nhảy đắt cũng đủ lâu, là thời điểm chết. Giết đi. Phải. Sở Vân nhẹ nhàng một câu, Nam Huyền chính là trực tiếp độc thủ, một đạo âm dương chi hỏa đốt cháy tại Hàn Sâm toàn thân, trong nháy mắt để nó biến thành một cái người lửa. Cổ Trường Ca chắc chắn sẽ không buông tha. Cuối cùng, Hàn Sâm dùng hết khí lực phát ra âm thanh, lại ngay cả nói cũng không nói xong, cả người trực tiếp hóa thành cho tàn. Hàn Sâm, triệt triệt để chết. Chạm chạm. Chúc mừng chủ nhân, Nam Huyền đánh giết Hàn Sâm, chủ nhân thu hoạch được 80.000 biên tập điểm số. Sở Vân biên tập điểm số cũng là tùy theo khôi phục được 98 vạn. Hàn Sâm sau khi chết, Sở Vân nhìn về phía Kim Mục mấy người, hạ lệnh, tiếp tục tiến lên.
Vâng, bệ hạ.
Kim Mục dẫn đầu ảnh vệ, lần nữa phát động phi hành linh chu, hướng về Lưu Vân Thánh Địa xuất phát. Sở Vân cùng A Phủ Nhã một đoàn người xoay người rời đi tiến vào nghỉ ngơi kho bên trong. Vong Tuyển chỉ còn lại có Phó Dương cùng hai vị Nhật Nguyệt Thánh Địa lão tổ. Bọn hắn lúc này trên mặt kinh hãi còn không có hoàn toàn biến mất. Nội tâm cái kia cố kinh đảo hải lãng, trong lúc nhất thời còn khó có thể bình phục. Sở Vân có đại đế cảnh sư minh, Liên Phong Vân Thần Tông phó tông chủ, chuẩn đế cấp bậc cường giả đều làm biểu bại. Phó Dương giờ phút này nội tâm cực vạn phần may mắn. May mắn hắn ban đầu làm thần phục với Sở Vân quyết định, đồng thời còn cực lực thuyết phục bản thân lão tổ. Lúc này mới không có tạo thành đại họa. Bằng không thì đây nếu là đứng tại Đại Hạ hoàng triều mặt đối lập, đoán chừng giờ phút này bọn hắn những ngày này tháng thánh địa quyết sách tầng lớp đã bắt đầu bú sữa mẹ. Đầu thai đều sớm ném xong. Hai vị lão tổ cũng đồng dạng là cùng Phó Dương đồng dạng tâm tình. Đến giờ này khắc này, bọn hắn là thật tâm cảm thấy, Nhật Nguyệt Thánh Địa vận khí rất tốt. Tại hai chọn một lựa chọn bên trong, chọn chúng đầu kia tuyệt đối chính xác con đường, khiến cho bọn hắn ngày sau tiền đồ bừng sáng. Lần này đi Lưu Vân Thánh Địa, chúng ta nhưng phải tại Sở Hoàng trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện, để hắn cảm giác được chúng ta Nhật Nguyệt Thánh Địa tác dụng cùng thành tâm. Một vị lao tổ hướng về hai người khác truyền âm nói, còn lại hai người đều là cảm giác sâu sắc tán đồng nhẹ gật đầu. Đại Hạ hoàng cung, ai, Niu Cang Niu Ca, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Hảo hảo trên mặt đất không đi, chúng ta làm gì đi trên trời a? Dạ Thôn giờ phút này nhìn qua Ang Yêu, mười phần khó hiểu nói. Lúc này, hai người này liền thân ở hoàng thành đường đi trên tầng mây, Ang Yêu một mặt ý cười nhìn chằm chằm Dạ Thôn. Đây để Dạ Thôn không khỏi có chút hoài nghi, mình đây Niu Ca, không phải là có cái gì Long Dương chi hảo a? Niu Ca, ngươi muốn làm gì a? Nhìn đến Ang Yêu hướng đến mình càng đến gần càng gần, cuối cùng còn bắt lấy mình tay, Dạ Thôn ngựa khí khẩn trương hơn. Hắc hắc hắc. Tốt đệ đệ, đại ca nhìn ngươi cùng đại ca có duyên như vậy phần, có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngươi có muốn hay không muốn a? Ang Yêu vừa nói, trên mặt nụ cười lại là có chút không tự chủ được hèn mọn. Nhìn đến hắn dạng này, Dạ Thôn luôn cảm giác phần lễ vật này sợ không phải vật gì tốt, lắc đầu, không không không, không cần Niu Ca. Cái gì? Lão tử tân tân khổ khổ cho ngươi từ chuẩn đế trên thân lấy ra, ngươi vậy mà hay không? Ang Yêu không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm. Vừa nghe đến chuẩn đế hai chữ, Dạ Thôn sắc mặt giật mình, lập tức động tâm tư, không cần mới là lạ nha, đây không mở trò đùa sao Niu Ca? Ta và ngươi giữa, đây còn phân ai là ai vậy? Tiểu đệ làm sao biết khách khí với ngươi đâu đúng không? Niu Ca a, cho nên là lễ vật gì a? Lúc này, chỉ thấy A Ngưu từ mình bên trong không gian chữ vật, móc ra một nửa cánh tay, cuối cùng vẫn là đỏ tươi, huyết cùng kinh mạch đều còn mười phần sinh động, phía trên tràn ngập nhàn nhạt đế uy. Chương 211, Dạ Thôn cơ duyên, bất diệt cảnh hậu kỳ. Chương 211, Dạ Thôn cơ duyên, bất diệt cảnh hậu kỳ. Ngưu ca, đây là cái gì a? Làm sao phía trên này khí tức khủng bố như thế a? Dạ Thôn cảm giác được, đầu này một nửa cánh tay phía trên trôi nổi tầng kia nhàn nhạt uy áp, đều đủ để nghiền chết mình. Cái kia khủng bố khí thế, để hắn cũng không dám dựa vào quá gần. A Ngưu cười ha hả nói với hắn nói, đây là một vị chuẩn đế một nửa cánh tay, phía trên lưu lại vị này chuẩn đế pháp tắc cùng hắn đạo vận. Còn mới mẹ lấy, ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Úc không đúng. Là nhân lúc còn nóng tan. A Ngưu nói sai, kịp thời uốn nắn. Dạ Thôn trừng to mắt, đây một nửa cánh tay, là chuẩn đế cường giả. Nhất thời, hắn cũng có chút gặp khó khăn, Ngưu ca A, ta cũng muốn A, thế nhưng là đây. Đây chính là chuẩn đế tay A. Chỉ là phía trên lưu lại một sợi đế uy, sợ là đều đủ để đem thân thể ta cho nó bạo, ta làm sao dám A. Dạ Thôn cũng muốn dung hợp, dù sao đây chính là đại kỳ ngộ. Nhưng hắn cũng không thể quá mức không có tự mình hiểu lấy. Hắn một cái thánh cảnh, muốn đi dung hợp đế cảnh tay, đây cũng không phải là không biết lượng sức, đây là thuần chán sống. A Ngưu lại là xem thường, giải thích cho hắn nói, Ngưu ca có thể hố ngươi sao? Đây mặc dù là chuẩn đế tay, nhưng ta đã đem phần lớn lực lượng toàn bộ phong ấn. Ta giúp ngươi dung hợp, ngươi trước tiếp nhận đến một cái ngươi có khả năng tiếp nhận cực hạn biên giới, sau đó còn lại những cái kia phong ấn lực lượng, chờ ngươi ngày sau tu vi không ngừng tăng lên, liền có thể dần dần khởi ra. Dạng này, ngươi dù là dung hợp đây một nửa cánh tay, cũng sẽ không cho an bệ bụng. Nghe A Ngưu lần này giải thích, Dạ Thôn đầu tưởng tượng, đích xác là thật có chút đạo lý. Ngưu, Ngưu ca, thật không có sao chứ? Ta mặc dù là ta anh, nhưng mạng nhỏ thế nhưng là cũng chỉ có một đầu. Vạn nhất no bạo nhưng là không còn. Dạ Thôn vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Sách, lăng nhà lăng nhằng, có thể hay không giống Ngưu ca đồng dạng, dũng cảm một điểm. Ta lấy thảo đường danh hảo cùng ngươi cam đoan, có Ngưu ca tại, không có ngoài ý muốn. Ngươi có muốn hay không cơ duyên này, vậy ta liền mình luyện hóa. A Ngưu không khỏi nói ra. Đừng đừng đừng. Đừng nha Ngưu ca, ta muốn. Ta muốn a. Ngưu ca, ta tin ngươi, ngươi sẽ không hố huynh đệ, tới đi. Dạ Thôn một bộ hạ quyết tâm biểu lộ, ngẩng đầu đỡ ngực, mở miệng nói ra. Tốt. A Ngưu cũng không nói nhảm, đem hạ hoàng cánh tay trực tiếp đánh vào Dạ Thôn thể nội. Ngay sau đó, đôi tay pháp tắc chi lực bắt đầu dần dần truyền vào đi vào, trợ giúp Dạ Thôn thân thể dung hợp đây một nửa cánh tay. Dạ Thôn nhất thời cảm giác được thể nội phảng phất có vô số đạo lực lượng không nghe sai khiến tán loạn, toàn thân cái nào đều đau, cánh tay tản mát ra đế uy bị A Ngưu pháp tắc lực lượng trấn diệt. Nhưng này chút tán diệt hạt lại đang Dạ Thôn trong thân thể loạn tung bay. A, Niu ca a, làm sao biết? Như vậy đau nhức a. Dạ Thôn thống khổ gào thét tiêu thảm, âm thanh chấn động vân tiêu. Hắn phát thể, đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay bị qua thống khổ nhất sự tình. Hắn có như vậy trong nháy mắt, thậm chí cảm giác toàn thân hắn lỗ chân lông bị liệt hỏa thiêu đốt xong sau, lại bị vạn tiễn mãnh liệt đâm, đau đến không muốn sống. Kiên nhẫn một chút, cắn răng vượt qua đến liền tốt. Muốn thuế biến, nào có không đau. A Ngưu toàn thân tâm đang giúp hắn dung hợp, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hưu, hưu." Lúc này, hai bóng người không hẹn mà cùng xuất hiện ở trên bầu trời, chính là Dương Bộ cùng Khương Thái Bạch. Dương Bộ nhìn thấy Dạ Thôn cái kia thống khổ bộ dáng, lúc đầu thần sắc quý lên, nhưng tại nhìn kỹ, lại phát hiện sự tình không phải mình muốn như thế. Đây người là tại giúp Dạ Thôn. Khương Thái Bạch tức là nhận ra A Ngưu thân phận, bởi vậy đang nhìn rõ ràng về sau, cung kính nói: "Ngưu tiền bối, có thể có sự tình gì cần vãn bối hỗ trợ?" "Rời đi, đừng quấy rầy Ngưu gia." A Ngưu không có công phu cùng nói nhảm nói. "Phải." Thế thế, Khương Thái Bạch không dám nhiều lời, xám xịt chạy, đến nhanh đi cũng nhanh. Lúc này Dương Bộ nhịn không được mở miệng: "Tiền bối đây là tại giúp Dạ Thôn dung hợp vật gì đó?" Xem ở Sở Vân trên mặt mũi, A Ngưu vẫn là cho Dương Bộ một cái sắc mặt tốt, giải thích nói: "Chuẩn đế cánh tay, hắn có duyên với ta, cơ duyên này liền coi đưa cho hắn. Ngươi ở một bên hộ pháp chính là." Dương Bộ nghe vậy, thân hình chấn động, theo sau chính là đáp: "Phải." Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, A Ngưu pháp tắc chi lực chậm rãi thu hồi lại, Dạ Thôn từ vừa mới bắt đầu giữ tận khủng bố sắc mặt, đến giờ phút này cũng thay đổi tươi cười rạng rỡ, thậm chí tu vi cũng có to lớn tinh tiến. Cánh tay tại hoàn toàn dung hợp sau đó, hạ hoàng cánh tay một sợi năng lượng, đối với Dạ Thôn liền giống như biển khổng lồ, trực tiếp giúp hắn liên tục trùng kích tu vi. Bây giờ, hắn một thân tu vi đã đạt đến bất diệt cảnh hậu kỳ cấp bậc. Đồng thời nắm giữ đầu kia chuẩn đế cánh tay, đối mặt bất diệt cảnh đỉnh phong, hắn đều không mang theo sợ. Giờ phút này Dạ Thôn mừng rỡ đánh giá mình cánh tay, cảm nhận được bên trong ẩn chứa tràn đầy uy năng, cái kia khóe miệng nụ cười, hoàn toàn ép không được. "Ngưu ca, ngươi thật đúng là ta đại ân nhân a. Ta Dạ Thôn có thể quen biết Ngưu ca, thật đúng là tam sinh hữu hạnh a." Dạ Thôn đánh nội tâm cảm kích vạn phần A Ngưu, đối nó minh tỏ lòng biết ơn. A Ngưu khoát tay áo: được rồi, đừng nói lời nói xuông. Tiếp theo ta nửa năm thức ăn, ngươi đến cho hết ta bao hết." Dạ Thôn vô ngữ nói: "Ngưu ca yên tâm, bọc tại đệ đệ trên thân. Mỗi ngày sơn chân hải vị không giống nhau, cam đoan để Ngưu ca lưu luyến quên bể." A Ngưu nghe xong, cũng vui vẻ: tốt. Nói bụng, đi, trước hết mời ta đi ăn một bữa." "Ngưu ca, đi." Dương Bộ thấy hai người chuyến này, cũng là tiến lên nói ra: "Tiền bối bằng không thì đi hoàng cung dùng nữa. Hoàng cung bên trong sơn chân hải vị, tuyệt đối không so Yên Vũ lâu kém." A Ngưu tự nhiên minh bạch Dương Bộ ý tứ, bất quá hắn cũng là ứng thanh nói ra: "Không nóng nảy, hoàng cung nha, ta về sau khẳng định sẽ đi, bất quá không phải hiện tại. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết nương nương, không để cho nàng dùng lo lắng. Ta với các ngươi đại hạ, chỉ có thể trở thành bằng hữu, không thể nào là địch nhân." Lời nói đến lúc này, A Ngưu liền đi. Dạ Thôn cho Dương Bộ truyền đầu tin tức, cũng là vội vàng đi theo. Dương Bộ liếc nhìn Dạ Thôn tin tức sau đó, con ngươi có chút co rụt lại, lập tức ngựa không dừng vó trở về hoàng cung. Thảo Đường chuẩn đế, trợ giúp Dạ Thôn luyện hóa chuẩn đế cánh tay. "Ngưu, Thảo Đường, chẳng lẽ là hắn?" "Thảo Đường Lục tiên sinh cái kia ngày hôm trước thanh lôi Ngưu." Hoàng cung bên trong, Dương Bộ sau khi trở về đem tất cả nói cho Ngọc Như Tuyết, đồng thời cũng tương Dạ Nuốt truyền tin đưa cho nàng. Phía trên rõ ràng giải thích, đây chuẩn đế là Thảo Đường người. Ngọc Như Tuyết đã từng cũng cùng Thảo Đường người đánh qua một chút quan hệ, toàn bộ Thảo Đường, đại đế cảnh so chuẩn đế nhiều. Bởi vậy Thảo Đường chuẩn đế, thân phận thực sự quá tốt đoán. Nàng một đoán một cái chuẩn. "Nương nương, có thể cần ta hỏi một chút bệ hạ, nhìn xem người này phải chăng cùng bệ hạ có quan hệ?" Dương Bộ lúc này hỏi. Ngọc Như Tuyết sắc mặt thâm trầm lâm vào suy nghĩ. Nàng không khỏi cùng tiên ma nữ đồng dạng, nhớ tới trước đó Sở Vân đủ loại, như vậy có lực lượng bộ dáng, không sợ bất kỳ nhân quả. Nếu là kết hợp đầu này Thảo Đường tiên thanh luôn lưu, như vậy liền có thể tính ra một cái kết luận. Sở Vân lực lượng đến từ Thảo Đường. Hắn là Thảo Đường người. "Không cần. Chuyện này, ngươi cùng bệ hạ nói một tiếng là được. Dạ Thôn an toàn, chúng ta không cần lo lắng, ngươi đi xuống đi." Ngọc Như Tuyết nội tâm có chấm dứt mà nói về sau, phản ứng cũng theo đó bình tĩnh trở lại nói ra. "Phải." Dương Bộ đem chuyện này truyền cho Sở Vân sau đó, chính là rời đi đại điện. Chương 212, Lưu Vân Thánh Địa chi tiếp. Chương 212, Lưu Vân Thánh Địa chi tiếp. Lưu Vân Thánh Địa, thân là thánh thổ chi địa tổng thể thực lực, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu thế lực. Lưu Vân Thánh Địa phạm vi thế lực lớn, toàn bộ thế lực hoàn cảnh thêm đứng lên, đã siêu ước giảm. Cảnh nội to to nhỏ nhỏ thêm đứng lên, tổng cộng có hơn 50 cái thế lực, 10 cái lớn nhỏ không đều thành trì, đều thuộc về Lưu Vân Thánh Địa thế lực phạm vi bao phủ. Về phần Lưu Vân Thánh Địa chủ yếu chỗ, liền đứng tại bọn hắn Thánh Sơn bên trên. Lưu Vân Thánh Sơn có vạn trượng độ cao, thánh địa rất nhiều cung điện, đều là xuyên việt tầng mây, nằm ở mây mù bên trên. Rất nhiều phồn hoa cung điện kiến trúc tại ngọn núi bên trong, phía dưới long mạch linh khí tư dưỡng cả tòa Lưu Vân Thánh Địa, thiên địa lực lượng mức độ đậm đặc, hoàn toàn không phải địa phương khác nhưng so sánh, chính là hoàn cảnh cực giai động thiên phúc địa. Ầm ầm. Lúc này, Lưu Vân Thánh Sơn bên trên không trung, đột nhiên đã nứt ra một mảng lớn không gian lỗ hổng, một chiếc phi hành linh chu từ trong đó bay ra. Sở Vân xuất lĩnh lấy thiên toa, kim một nhóm người, giờ phút này cũng đã đi tới bong thuyền bên trên. "Làm cản, các ngươi là ai?" Một tiếng chào hỏi cũng không đánh, lại dám xông vào ta Lưu Vân Thánh Địa lãnh địa, là muốn chết sao? Lúc này, Lưu Vân Thánh Địa bên trong, một đạo không vui gầm thét tiếp theo truyền ra, sóng âm càng là mang theo thiên tuyệt cảnh cấp bậc áp, như lôi đỉnh nhấp nhô, vang tận mây xanh. Hướng Ngọc Đường, giấu đầu lộ đuôi, còn chưa cút đi ra. "Đại hạ hoàng triều chí cao vô thượng Sở Vân bệ hạ tới đây, các ngươi Lưu Vân Thánh Địa còn không ra quỷ lệ nên đón." Lúc này, Nhật Nguyệt Thánh Địa một tên lão tổ vọt tới đằng trước, trực tiếp liền đối Lưu Vân Thánh Sơn lớn tiếng la lên. Sở Vân không khỏi nhìn bọn hắn liếc mắt, hai cái này lao đầu, làm sao lập tức biến tích cực như vậy? Hiu hiu hiu. Lập tức, đang nghe những lời này sau đó, Lưu Vân Thánh Sơn bên trong, lập tức liền bay ra hơn 10 đạo thân ảnh. Phía trước dẫn đầu hai người, đều là tiên tuyệt cảnh sơ kỳ. Bên cạnh cả đám trở, đều là bất diệt cảnh cấp bậc cao tầng trưởng lão. Mà đây hai tôn tiên tuyệt cảnh nam tử, một người tên là Hướng Ngọc Đường, là Lưu Vân Thánh Địa đương đại thánh chủ. Một người khác, tên là Cầu Khắc, chính là Lưu Vân Thánh Địa đại trưởng lão. Đại hạ hoàng triều. Sở Vân, các ngươi tới đây, muốn làm gì? Hướng Ngọc Đường nhíu mày, ngữ khí ngưng trình hỏi. Bọn hắn trước đó phái đi bất diệt cảnh chết rồi, bọn hắn cũng đã đem việc này báo cáo cho Thiên Trúc Đế tử. Người sau để bọn hắn trước không nên khinh cử vọng động, hắn sẽ đích thân an bài người tới giải quyết. Có thể đây, đế tử an bài người còn chưa tới, đại hạ hoàng triều người lại còn chủ động đến đây bọn hắn Lưu Vân Thánh Địa. Đây thật là để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho cười. Các ngươi Lưu Vân Thánh Địa, phái hai cái rác rưởi đi ta đại hạ cung bên trong quấy rối. Như vậy các ngươi Lưu Vân Thánh Địa, tự nhiên là đến tiếp nhận lên quấy rối hậu quả. Hôm nay, bản hoàng ngự giá thân trình, các ngươi Lưu Vân người, một cái cũng không lưu lại. Sở Vân không có cái gì kiên nhẫn, dứt lời, trong tay nhân hoàng phiên trực tiếp xuất hiện. Lưu Vân Thánh Địa đám đệ tử, cũng có thể để cho người ta hoàng cờ bên trong linh hồn, an non nê. Thử. Sở Vân, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ta phái đi người chết tại các ngươi hoàng cung bên trong, bức chướng này ta còn không có cùng các ngươi đại hạ hoàng triều tính, hôm nay các ngươi liền đến chịu chết. Đã như vậy, vậy các ngươi mệnh, ta Lưu Vân Thánh Địa nhận lấy. Hướng Ngọc Đường sắc mặt hừ lạnh một tiếng, lập tức cánh tay thoáng dương lên. Sau một khắc, Lưu Vân Thánh Sơn hộ sơn trận pháp mở ra. Mấy bạn danh Lưu Vân Thánh Địa đệ tử, ở trên trăm tên trưởng lao dẫn dắt phía dưới, chỉnh tề từ trong đó bay ra. Tiếp theo, ngàn người một tổ xếp đặt trận pháp, uy thế cuồn cuộn. Lưu Vân Thánh Địa đệ tử mặc dù nhân số cũng không có rất nhiều, nhưng từng cái tu vi đều không thấp. Một tên bình thường nhất tạp dịch đệ tử, tu vi đều là kim đan cảnh cấp bậc. Hướng Ngọc Đường, dám đối với Sở Hoàng bệ hạ bất kính, ngươi tội đáng chết vạn lần. Nhật Nguyệt Thánh Địa hai tên lão tổ, giờ phút này trong nháy mắt liền hướng đến Hướng Ngọc Đường giết tới. Hai người này biểu hiện chủ động ghê gớm. Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn mới là Sở Vân tâm phúc, như vậy để bảo toàn hắn, hai cái lao cầu, ta thật sự là cho các ngươi mặt. Hướng Ngọc Đường cũng có chút nổi giận, liên hợp Cầu Khắc cùng một chỗ cùng bọn hắn kịch liệt kịch chiến đứng lên. Giết. Hôm nay kẻ xâm lấn, một tên cũng không để lại. Những cái kia Lưu Vân Thánh Địa trưởng lão, giơ cao trong tay thánh khí lớn tiếng hét to lấy. Trong chốc lát, những cái kia Lưu Vân Thánh Địa đám đệ tử, tổ hợp trận pháp bạo phát sát phạt thế công, linh lực thánh mang giống như ngân hà lưu tinh đẩy trời rơi xuống một dạng nện như điên đi qua. Thiên toa, động thủ đi. Lúc này, Linh Chu bên trên Sở Vân nhìn đến đẩy trời thế công đánh tới, không chút hoang mang mở miệng nói ra. Thiên toa bàn tay bốn léo, một đạo cực đạo hàn khí đột nhiên quét sạch thiên địa, một cỗ từ bát phương mà đến kinh thiên hàn lưu, trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ Lưu Vân bên trong ngọn thánh sơn bên ngoài. Hàn tuyết quốc độ. Phong. Trong chốc lát, thiên toa hàn khí pháp tắc một khi phóng thích, cả tòa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống điểm đóng băng. Hàn lưu tạt qua, để cái kia đầy trời thế công trong nháy mắt đông kết thành kem tươi, hóa thành khói lửa. Lưu Vân Thánh Địa tất cả mọi người, giờ phút này ở giữa chỉ cảm thấy thân thể một trận phát lạnh, sau đó, bọn hắn thân thể mắt trần có thể thấy bị băng phong đứng lên. Không, không đến một hơi, mấy bạn người đều là hóa thành tượng băng, đông cứng không trung. Hướng Ngọc Đường cùng Cầu Khắc hai người cũng chạy không thoát. Hàn lưu từ đám bọn hắn dưới chân lan tràn mà lên, trực tiếp đem bọn hắn tứ chi đông cứng, chỉ để lại một khỏa có thể nói chuyện đầu lâu, còn lại bất kỳ lực lượng nào đều bị băng phong, vận hành không được. Còn không ra. Thiên Toa liếc nhìn Lưu Vân Thánh Địa bên trong chỗ sâu phương hướng, chỉ thấy nàng có chút khoát tay, một cỗ pháp tắc chi lực như gió tuyết phất qua. Một giây sau, cả tòa Lưu Vân Thánh Sơn thành băng cảnh, bị huyền băng triệt để phong ấn đóng băng đứng lên. Mà tại băng phong trước một giây, ba đạo lao giả thân ảnh chật vật không chịu nổi thiêu đốt sinh mệnh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mới may mắn trốn thoát. Nhưng liền tại bọn hắn hiện ở không trung một khắc này, Thiên Toa giống như tòa này lạnh lĩnh vực chúa tể đồng dạng. Nàng mặt không đổi sắc, chỉ là ngón tay hơi gấp, một cỗ hàn lưu quét qua. Ba tên vừa chạy thoát lao giả, tứ chi cũng lập tức bị đóng băng lên, giáng co tại đây băng tiên tuyết địa bên trên. Nương theo lấy bầu trời trung hạ đi tuyết trắng mênh mang, Kim Mộc chờ ảnh vệ giờ phút này cũng rốt cuộc ý thức được, đế cảnh cường giả thực lực chân chính. Tùy tiện vừa ra tay, liền đủ để cải thiên hoán địa. Thiên tuyệt cảnh cường đại cỡ nào tồn tại, lại đang trước mặt bọn hắn, yếu ớt như là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. A. Ba người mặt bị hàn băng lực lượng đông lạnh không có chút huyết sắc nào, thậm chí không ngừng phát run. Thân là Lưu Vân Thánh Địa lão tổ, bọn hắn liền nói chuyện cơ hội đều không có. Mới xuất hiện liền rơi vào như vậy một cái khổ cực hạ tràng. Ba. Ba ba ba. Mẹ. Hướng Ngọc Đường, ngươi không phải rất ngông cuồng sao sao? Đến. Ngươi đây cùng một cái cho lão phu nhìn xem. Lão phu đã sớm nhìn các ngươi Lưu Vân Thánh Địa người khó chịu, ngươi chừng cái gì chừng? Trong mắt cũng cho ngươi đảo. Xuy a. Nhật Nguyệt Thánh Địa tên kia lão tổ, giờ phút này liên tục quả Hướng Ngọc Đường mười mấy cái vào miệng, sau đó càng là đem hắn con mắt cũng đảo lên. Để hắn trên mặt chỉ để lại hai cái huyết động. Tiểu nhân ngắt trí. Nếu không phải nữ nhân kia, ngươi làm sao lại là ta đối thủ? Hướng Ngọc Đường cắn răng, gánh kịch liệt thống khổ quát tầm lên. Ngươi nói không sai, đơn đấu nói, lão phu đích sắc không có bao nhiêu nắm chắc thắng ngươi. Bất quá đáng tiếc a, ngươi số mệnh không tốt. Chúng ta chỗ dựa, thực lực khác nhau quá lớn. Cho nên, hôm nay ngươi mới có thể thua. Nhật Nguyệt lão tổ rất thực sự đáp trả hắn nói. Tiếp theo, bọn hắn hai cái cũng là đem Hướng Ngọc Đường cùng Cầu Khắc mang về phi hành linh chu bên trên. Thiên Toa ngón tay khẽ động, khống chế huyền băng, cũng đem cái kia ba tên Lưu Vân Thánh Địa Thiên Tuyệt Cảnh lao tổ mang trở về,